Chương 113, huyết mạch địa đá. Chương 113, huyết mạch địa đá. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể để cho Diệp sư tỷ động dung như thế? Chẳng lẽ nói là lớn cơ duyên xuất thế? Vẫn là nói, phát giác nguy hiểm gì? Phi kiếm lao nhanh xẹt qua bầu trời, không bao lâu, Lý Phạm cuối cùng thấy rõ xa xa vật thể. Hắn đôi mắt hơi co lại. Đó là một tòa bộ dáng xưa cũ địa đá, không quá nửa mét lớn nhỏ, phía trên khắc thượng cổ minh văn, tản mát ra hùng hậu khí thế. Chỉ một cái liếc mắt đảo qua, Lý Phạm liền vững tin tấm bia đá này tuyệt đối không phải là phàm vật. Có thể để cho Lý Phạm có suy đoán như vậy, vẫn là lần trước tại Thái Hư Điện trông được đến tòa kia kiếm bi. Tòa kia kiếm bi chính là cường giả thời thượng cổ Thái Hư Tôn lưu lại, mà tòa này bia đá lại là kinh khủng bực nào cường giả lưu lại. Đột nhiên, Lý Phạm đột nhiên nghĩ tới một cái tên. Khi tiến vào vạn tượng bí cảnh thời điểm, sư tỷ có vẻ như liền cùng hắn nhắc qua một vật. Huyết mạch bia đá. Mà vừa rồi sư tỷ bộ dáng đội vàng như vậy, chẳng lẽ nói trước mắt khối này bất phàm bia đá chính là trong truyền thuyết huyết mạch bia đá? Chờ đến lúc khoảng cách thêm gần, Lý Phạm càng chịu rung động. Tấm bia đá này phía trước có khắc thượng cổ minh văn, bia sau nhưng là khắc vạn tộc huyết tự đồ. Thượng cổ minh văn Lý Phạm xem không hiểu, nhưng mà bia sau đồ án Lý Phạm còn có thể xem hiểu một chút. Vạn tộc huyết tự đồ vị trí dễ thấy nhất có khắc ba loại tinh tế phức tạp đồ án. Hai loại đường vân dễ nhận biết nhất, một cái là đẳng vân giá vũ long văn, một cái khác là dục hỏa trùng sinh phượng văn. Nhưng mà loại thứ ba, Lý Phạm lại xem không hiểu là vật gì. Phản phất là một đoàn xương mù giống như, thần bí khó lường. Mà còn lại chủng tộc nhưng là vây quanh cái này ba loại đường vân, phản phất là tại tế tự bọn chúng đồng dạng. Những thứ này chủng tộc đường vân thì càng nhiều. Nhìn sơ một chút, chỉ có 1000 loại. Tại sau đó, chính là nhân tộc. Số lượng nhiều, lít nha lít nhít. Lý Phạm nhìn chằm chằm cái này huyết mạch bia đá, không tự giác có chút nhìn mê mẩn. Trước mắt của hắn phảng phất mở ra trên một bức thời kỳ cổ bức tranh. Nhìn thấy vô số yêu tộc lẫn nhau vẽ tinh phách, nhân tộc đại chiến không ngừng, phong hỏa bất diệt, thế gian hỗn loạn tương mừng. Mà đúng lúc này, đại nhật dâng lên, huy hoàng thiên cổ. Nhân tộc hưng mà yêu tộc suy. Lý Phạm nhìn chằm chằm cái kia luận đại nhật, thẳng đến khóe mắt khô khốc, như muốn nhỏ máu. Hắn mới rốt cục có thể dòm ngó cái kia luận đại nhật một tia hình dáng. Cái kia luận đại nhật bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được hình người. Lý Phạm đáy lòng không tự chủ được nổi lên một cái sợ hãi ý nghĩ. Đây là một tôn chân chính đại đế, sắp đặt thiên địa, chấp trưởng càn khôn. Lý Phạm trong đầu phảng phất như kim đâm kịch liệt đau nhức. Hắn cuối cùng từ trong bức tranh đó đi ra ngoài, thở hổn hển nhìn lên trước mắt khối này huyết mạch bia đá. Chỉ có điều lần này, trong con ngươi của hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắn đã có thể đoán được, khối này huyết mạch bia đá có lẽ là xuất từ tay người nào. Muốn so với cái kia Thái Hư kiếm tôn kinh khủng hơn tồn tại. Đại đế, khó trách Diệp sư tỷ mục tiêu của chuyến này là nó. Như thế thần dị chi vật, ai có thể không tâm động? Lý Phạm chỉnh đốn một phen, lại vòng quanh tấm bia đá này đi vài vòng. Trừ bỏ ban đầu lúc dị tượng, tấm bia đá này trở nên bình thường không có gì lạ rất nhiều. Lý Phạm thậm chí động tay chạm đến, cũng cảm thấy vào tay lạnh buốt lạnh lẽo cứng rắn, cùng một khối phổ thông bia đá không khác. Bất quá được chứng kiến cái này huyết mạch bia đá thần dị sau đó, Lý Phạm đương nhiên sẽ lại không đưa nó coi là phổ thông bia đá. Tấm bia đá này muốn thế nào sử dụng? Lý Phạm thử nghiệm đưa nó từ dưới đất rút lên, nhưng mặc cho hắn sử dụng cỡ nào khí lực, tấm bia đá này từ đầu đến cuối bất động một chút, vững như Thái Sơn. Lý Phạm toàn lực ứng phó, dù là không sử dụng Hóa Long Quyết cũng là có trọn vẹn vạn cân cự lực. Lại ngay cả cái này nửa mét lớn nhỏ bia đá đều khó mà dao động mảy may. Phản phất tấm bia đá này cắm rễ ở đất thực chất, chỗ triển lộ ra bất quá là một góc của băng sơn. Thử một phen, Lý Phạm chỉ có thể coi như không có gì. Đang hoang chờ ở sau lưng Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh từ trước đến nay đến trước tấm bia đá, liền hai mắt nhắm nghiền, không biết đang làm những gì. Chẳng lẽ nói tấm bia đá này có linh, còn cần câu thông một phen. Chờ đã, huyết mạch bia đá. Muốn hay không nhỏ máu thử xem. Lý Phạm trong đầu vừa bốc lên ý nghĩ như vậy, Diệp Thanh Thanh liền động. Nàng vạch phá đầu ngón tay, nhỏ xuống một giọt máu tươi. Giọt máu tươi này cũng không rơi trên mặt đất, mà là quỷ dị nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại Lý Phạm kinh ngạc trong ánh mắt, chui vào huyết mạch trong tấm bia đá. Theo máu tươi nhỏ vào, huyết mạch bia đá thần dị dần dần hiện lộ ra. Hình dạng của nó dần dần trở nên đỏ sậm, thẳng đến lúc này, Lý Phạm mới rốt cục nhìn một chút manh mối. Toàn này bia đá, nhìn giống như là từ trong núi thây biển máu đi ra. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc từ trên tấm bia đá tản mát ra. Lý Phạm đã cả kinh nói không ra lời. Cái đồ chơi này như thế nào càng xem càng tà dị đâu. Nếu không phải là từ đối với sư tỷ tín nhiệm, Lý Phạm đã quay đầu chạy. Hắn bây giờ ngược lại là phải xem. Sư tỷ đau khổ tìm kiếm cái này huyết mạch bia đá, đến tột cùng là thứ đồ gì? Diệp Thanh Thanh lúc này cũng đã mở mắt ra. Nàng đôi mắt hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Nàng đi ra phía trước, bàn tay gần sát bia đá. Sau một khắc, càng thêm thần dị sự tình xảy ra. Nguyên bản Lý Phạm như thế nào tiếp xúc cũng không phản ứng chút nào bia đá, lúc này đột nhiên có phản ứng. Một đạo rộng lớn kim quang từ bia đá đỉnh chốc bắn ra, đơn giản lóe mù Lý Phạm ánh mắt. Nguyên bản tinh không vạn lý trên bầu trời bây giờ hào quang trải rộng, giống như là có cái gì chí bảo xuất thế. Nhưng mà hết thảy đồ mượn lại đến từ Lý Phạm trước người Diệp Thanh Thanh. Lý Phạm mặc dù xem không hiểu, nhưng mà hắn rất là rung động. Càng làm cho Lý Phạm trợn mắt hốt một lạ. Hắn tại trên thân Diệp Thanh Thanh, ẩn ẩn thấy được một đạo thân ảnh màu xanh. Thân ảnh kia là vị thư sinh kiếm khách, ôn tồn lễ độ, nhưng cũng tài năng lộ rõ. Lý Phạm rất khó tin tưởng dạng này hai loại hoàn toàn khác biệt đặc tính là như thế nào xuất hiện tại trên người một người. Nhưng ở trên vị này thân ảnh màu xanh, lại hoàn mỹ hòa thành một thể. Dường như phát giác Lý Phạm ánh mắt, cái kia thanh ý thân ảnh vậy mà hướng về Lý Phạm nhìn lại. Cái nhìn này phảng phất là thấu triệt Lý Phàm linh hồn, để cho Lý Phàm lạnh cả sống lưng. Cái nhìn này, để cho Lý Phàm tại cái này thanh ý thân ảnh trên thân, cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhịn không được lui về sau nửa bước, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh trong đôi mắt mang theo một tia khó có thể tin. Hắn là thực sự nhìn không ra a. Hắn vốn cho rằng Diệp sư tỷ thân thế bối cảnh coi như thâm hậu, cũng không nên sẽ quá khoa trương a, nhưng mà hôm nay thấy được đạo này thanh ý thân ảnh, Lý Phàm biết mình vẫn là nghĩ đơn giản. Đạo này thanh ý thân ảnh, Lý Phàm có thể chắc chắn, lại là một tôn đại đế. Lý Phàm cả người đều ngu. Nhà mình sư tỷ bối cảnh lịch thiên như vậy sao? Chương 114, kích hoạt huyết mạch. Chương 114, kích hoạt huyết mạch. Lý Phàm trầm mặc. Hắn nghĩ tới sư tỷ thân thế bối cảnh có lẽ sẽ rất lịch thiên, nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới. Sư tỷ gia tộc lại có thể đại đế có chút dính líu. Một tôn chân chính đại đế là nơi nào tồn tại? Đó là một thời đại trí cường giả, có thể cùng dính líu quan hệ, trong đó thực lực có thể tưởng tượng được. Lý Phàm thần sắc phức tạp nhìn xem Diệp Thanh Thanh. Bất quá hắn cũng chỉ có thể phân biệt ra được cái này thanh ý thân ảnh bản thể tuyệt đối là đế cảnh cường giả. Đến nơi đến tột cùng là quan hệ ra sao, Lý Phàm cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ suy đoán. Khó trách sư tỷ chiến lược nghịch tiên như thế, càng là có thể thông qua thái hư tôn truyền thừa. Đã như thế mà nói, liền có thể giải thích thông được. Nhưng Lý Phàm vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Vân Tông thực lực là không kém, nhưng muốn cùng đại đế dính dáng, vậy vẫn là không đủ tư cách. Nếu như phóng nhãn mấy vạn năm trước Thanh Vân lão tổ, chỉ sợ còn có chút tư cách. Bây giờ Thanh Vân Tông, vậy thì quên đi a, cái kia Thanh Huyền thượng nhân cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ, khoảng cách thành tiên đều xa xa khó đợi. Chớ nói chi là đế cảnh. Thanh Vân Tông là góp nhặt bao nhiêu năm phúc phận, vậy mà có thể thu đến Diệp Thanh Thanh lịch thiên như vậy đệ tử. Đủ loại nghi hoặc tại Lý Phàm trong lòng dâng lên. Lý Phàm nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt càng phức tạp. Bia đá dị biến cũng không liền như vậy kết thúc. Tơ máu theo mặt bia bò lên trên Diệp Thanh Thanh cánh tay. Cuối cùng tại trên khuôn mặt của nàng tạo thành một cái tối tăm trận pháp bộ dáng. Tuyệt mỹ khuôn mặt cùng huyết sắc trận pháp đem tàn, mang cho Lý Phàm lấy một loại cực kỳ nguy hiểm nhưng lại cực độ cám dỗ cảm giác. Theo trận pháp sáng lên, Diệp Thanh Thanh trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao đau đớn, thân thể càng là không cầm được run rẩy. Nhưng nàng lại cắn chặt răng, cánh tay càng là gắt gao dán sát vào bia đá. Trán của nàng dần dần rịn ra mồ hôi mịt, nhưng cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh bốc hơi. Nhiệt độ của người nàng đã cao đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Cách nhau mấy mét, Lý Phàm đều có thể phát ra. Lý Phàm trong đôi mắt thoáng qua một vẻ sầu lo. Diệp sư tỷ trạng thái nhìn có cái gì rất không đúng, nhưng hắn vẫn không thể tùy tiện quấy rầy đối phương, bởi vì cái này huyết mạch bia đá chính là Diệp sư tỷ muốn tìm kiếm đồ vật. Theo lý thuyết, nàng nhất định là biết cái này huyết mạch bia đá tác dụng. Nàng đã làm xong chuẩn bị. Bởi vậy Lý Phàm chỉ có thể lặng lặng nhìn xem. Tại hắn chăm chú, Diệp Thanh Thanh thân thể rất nhanh đình chỉ run rẩy. Huyết sát trận pháp đã sơ bộ hoàn thành, đang không ngừng tinh luyện trong cơ thể nàng huyết mạch. Diệp Thanh Thanh lông mày đầu khóa chặt, sau một khắc, khí tức trên người nàng lại khó kiềm chế. Trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, khí thế còn tại tăng cường. Theo thể nội kim đan thai nghén mà thành, Diệp Thanh Thanh cảnh giới bỗng nhiên đi tới kim đan sơ kỳ. Nhưng cái này còn không có xong, khí thế xông thẳng lên trời. Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, đệ tử tầm thường mấy chục năm thậm chí trăm năm khổ tu, Diệp Thanh Thanh khoảnh khắc đã tới. Lý Phàm lúc này đã cả kinh nói không ra lời. Lý Phàm, không tốt, có treo. Hắn vốn cho là mình tồn tại liền đã 10 phần người tiên, nhưng mà hắn làm sao đều không nghĩ tới, lại có người so với hắn còn người tiên. Liên ngắn ngủi này mấy hơi thời gian, trực tiếp từ trúc cơ viên mãn vượt qua đến kim đan hậu kỳ. Nhìn năng khí thế, tựa hồ vẫn chưa hết. Cảm nhận được cái kia cố càng ngày càng trầm trọng khí thế, Lý Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Kim đan viên mãn, chẳng lẽ nói, sư tỷ hôm nay có thể một ngày đột phá? Thẳng tới Nguyên Anh, cái này mẹ nó, bật học đi. Nhưng mà chờ Diệp Thanh Thanh khí thế đến một cái đỉnh thịnh chi lúc, để cho Lý Phàm không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Diệp Thanh Thanh khí tức không còn tăng vọt, ngược lại bắt đầu không ngừng suy sụp xuống. Chỉ chốc lát công phu, liền hé xuống kim đan viên mãn, đi tới kim đan hậu kỳ, hơn nữa còn tại sụt giảm. Kim đan trung kỳ, kim đan sơ kỳ, cuối cùng Diệp Thanh Thanh khí tức ổn định ở kim đan sơ kỳ. Lý Phàm có chút líu lưỡi, như thế nào cái này Diệp sư tỷ đột phá cùng tàu lượn siêu tốc một dạng, một hồi tăng vọt, một hồi manh liền ngã. Nhưng rất nhanh, Lý Phàm liền hiểu Diệp Thanh Thanh ý nghĩ, đem hư phủ cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Dù sao cảnh giới thực lực vượt qua to lớn như thế, hết sức dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Mà con đường tu hành, căn cơ chính là nền tảng. Căn cơ cũng không có đánh hảo, tương lai tu hành nói nghe thì dễ, nhưng mà rất nhiều tu sĩ đều hiểu điểm này, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Diệp Thanh Thanh trải qua những thứ này, đổi lại là những người khác, nơi nào sẽ nguyện ý đệ thấp tự thân cảnh giới. Tu sĩ tầm thường từ kim đan sơ kỳ tu hành đến kim đan viên mãn cần bao lâu? Đó đều là lấy trăm năm làm đơn vị. Lại có bao nhiêu người có thể từ bỏ trước mắt dễ như trở bàn tay cảnh giới, mà lại đi khổ tu mấy trăm năm đâu? Dạng này người, ít càng thêm ít. Nhưng có thể làm được người, không gọi là tâm tính cứng cỏi hạng người. Diệp Thanh Thanh khoan thai mở mắt, một cô ánh mắt ác liệt liền quét về bốn phía. Khi thấy Lý Phàm lúc, cô này ánh mắt mới từ từ nhu hòa xuống. Nàng nhẹ nhàng cùng Lý Phàm gật đầu một cái. Sư đệ làm phiền. Lý Phàm lúc này đáy lòng cứ việc có thật nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là khắc chế xuống, gật đầu đáp lại. Hắn lúc này lại nhìn về phía huyết mạch bia đá. Cứ việc Diệp Thanh Thanh đã rút tay ra, nhưng huyết mạch trên tấm bia đá dị biến cũng không liền như vậy tiêu tan. Lý Phàm gãi đầu một cái, nghĩ thầm Diệp Thanh Thanh có thể thông qua cái này huyết mạch bia đá, thực lực tăng vọt. vậy hắn có phải hay không có cơ hội? Nói thế nào, hắn cũng coi như là có đại đế truyền thừa người. Diệp Thanh Thanh dường như nhìn ra Lý Phàm trong lòng suy nghĩ, chủ động thay hắn giải hoặc. Cái này huyết mạch bia đá vẹn vẹn đối với người mang đặc thù huyết mạch tu sĩ hữu dụng. Phổ thông tu sĩ chỉ có cực thấp xác suất kích hoạt huyết mạch, sư đệ ngươi, nếu là muốn thử xem cũng được. Lý Phàm khẽ miệng có quắt rút. Chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn một người bình thường, sao có thể người mang đặc thù gì huyết mạch? Tại trong huyết mạch bia đá kế hoạch, hắn hẳn là phân loại thành phổ thông tu sĩ một loại kia. Nhưng cái này lại như thế nào? Thử xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể kích hoạt cái gì cường đại huyết mạch đâu. Dạng này xác suất mặc dù thấp, nhưng dù sao không phải là không có đâu. Đa tạ sư tỷ đề điểm, nhưng sư đệ vẫn là nghĩ thử một lần, vạn nhất đâu, đúng không? Lý Phàm ý nghĩ cũng là số nhiều phổ thông tu sĩ ý nghĩ. Quả nó có táo không có táo, đánh mấy côn thử xem lại nói. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, lui đến một bên, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Lý Phàm bạch phá đầu ngón tay, đưa bàn tay nhẹ nhàng dính vào trên tấm bia đá. Bia đá không hề có động tĩnh gì. Lý Phàm có chút tự giễu cười cười, liền chuẩn bị rút tay ra rời đi. Mà Diệp Thanh Thanh cũng chuẩn bị đi lên an ủi sư đệ vài câu lúc, dị biến nảy sinh. Trên tấm bia đá vạn yêu huyết tự đổ phóng ra sáng chói ánh sáng rọi. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ Lý Phàm bàn tay đánh tới. Thời gian cực ngắn liền lan tràn đến toàn thân. Lý Phàm trái tim đập mạnh, kiệt lực giữ vững bình tĩnh. Đây là có chuyện gì? Nhưng vào lúc này, thân là người đứng xem Diệp Thanh Thanh khẽ nhếch miệng nhỏ. Cảnh tượng trước mắt nàng vô cùng quen thuộc. Cái này rõ ràng là kích hoạt huyết mạch lúc chẳng cảnh. Nàng người sư đệ này trên thân, chẳng lẽ cũng ẩn giấu đi cái gì? Một đạo rộng lớn kim quang rơi xuống. Nàng đôi mắt trợ to, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Phàm. Cùng lúc đó, cách biệt nơi đây mấy trăm km bên ngoài từ huyện thu cũng dừng lại. Trong óc nàng vang lên huyền hoàng nữ đế kinh nghi bất định âm thanh. Đây là khí tức của nó. Không có khả năng, nó đã sớm vất lạc. Hẳn là nó dòng dõi, còn có đây là huyết mạch bia đá. Thanh âm của nàng dần dần hương phấn lên. Nhanh, nhanh đi nơi đó, cái này huyết mạch bia đá đối với ngươi có tác dụng lớn. Chương 115, kim sắc long huyết. Chương 115, kim sắc long huyết. Huyết mạch thạch bi tiền, Lý Phàm còn vẫn không biết hắn lúc này đưa tới động tĩnh đã hấp dẫn người khác chú ý, hắn vẫn tại nhắm mắt cảm thụ được thân thể biến hóa. Hắn muốn cho rằng cái này huyết mạch bia đá đối với chính mình người phổ thông như vậy không dùng. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ bằng không thì. Tơ máu leo lên cánh tay, cuối cùng tại Lý Phàm trên thân thể hóa thành một cái khó hiểu trận pháp. Sau đó Lý Phàm liền cảm nhận được lúc trước Diệp Thanh Thanh cảm nhận được đau đớn, giống như hỏa diễm đốt người, phản phất muốn đem thể nội mỗi một giọt máu đều hơ cho khô. Cực hàn nóng mang đến cực hàn lạnh. Hai loại cảm giác giao thế, ngắn ngủi thời gian mới hơi, Lý Phàm chỉ cảm thấy đi qua một năm lâu như vậy. Đợi đến đau đớn cuối cùng rút đi thời điểm, giống như là kén hóa thành bướm. Lý Phàm nội thị bản thân, cuối cùng phát hiện khác biệt. Trong cơ thể của hắn, nhiều một giọt kim sắc huyết dịch. Rõ ràng, đây chính là huyết mạch thạch bi từ trong cơ thể hắn kích hoạt ra huyết mạch. Từ giọt này kim sắc huyết dịch bên trên, Lý Phàm cảm nhận được uy nghiêm khí tức cường đại. Thần thức đảo qua giọt này kim huyết, Lý Phàm biểu lộ dần dần kinh ngạc. Giọt này kim sắc huyết dịch, lại là một giọt tinh thuần vô cùng phẩm giai không biết long huyết. Không phải, trên đầu của hắn cũng không có sừng thú, sau lưng cũng không có cái đuôi, a thế nào lại là cái tiểu long nhân? Cái này phá bia đá thật sự chính xác sao? Lý Phàm vẫn còn có chút khó mà tin được. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một đường đường chính chính nhân tộc, phải cứ cùng long dính liễu quan hệ lời nói. Chẳng lẽ nói hắn từng là truyền nhân của rồng? Chờ đã. Lý Phàm trong đầu hiện ra một thân ảnh, Hỗn Độn Long Đế. Nó chính là long tộc xuất thân, chứng đạo đại đế. Không phải là bởi vì chính mình tu hành công pháp của nó, cho nên đưa đến a? Lý Phàm đem manh mối nối liền cùng nhau, trong đầu đã có đại khái ngờ tới. Cái suy đoán này để cho Lý Phàm thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống. Đại đế truyền thừa vẫn còn có nguy hiểm này. Cái này may hắn chỉ tiếp thụ Hỗn Độn Long Đế truyền thừa. Đây nếu là đồng thời tiếp nhận mấy vị đại đế truyền thừa, đem chính mình biến thành cái tứ bất tượng. Cái kia Lý Phàm nhưng là khó chịu. Lý Phàm rất nhanh liền mở mắt ra, cảm thụ một chút tự thân cảnh giới, một mặt kinh ngạc. Nhìn không được mở miệng nói ra, không phải. Như thế nào một chút cũng không có biến hóa. Phía trước Diệp Thanh Thanh tăng vọt đến mạnh như vậy, trực tiếp từ trúc cơ viên mãn làm đến kim đan viên mãn. Như thế nào hắn liền một điểm tiến bộ cũng không có. Cái này huyết mạch như thế nào kích hoạt lên cũng không có kích hoạt một dạng. Hắn rút tay ra thoát ly bia đá dần dần thu liễm lại thần dị, khôi phục thành phổ thông bia đá bộ dáng. Sau khi Lý Phàm nhìn về phía Diệp Thanh Thanh lúc, lại phát hiện đối phương nhìn mình ánh mắt trở nên có chút cổ quái. "Sư đệ, ngươi là của gia tộc nào?" Diệp Thanh Thanh cân nhắc lời nói hỏi. Lý Phàm có chút mà bức. "Cái gì của gia tộc nào? Ngươi tại Ô Mông thành nhà ta ở thơm như vậy, nay liên quên gốc. Ta họ Lý, đương nhiên là Lý gia a." Lý Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng. Diệp Thanh Thanh lúc này cũng trở về nhớ tới trong Ô Mông thành ký ức, nhưng nàng đấy lòng âm thầm lắc đầu. "Ô Mông thành Lý gia? Không, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia Lý gia người mạnh nhất cũng mới bất quá chút cơ kỳ, làm sao lại cùng đại đế có quan hệ? Nhưng Lý Phàm kích hoạt huyết mạch lúc, chỗ triển lộ ra dị tượng lại là như vậy to lớn. Nàng người sư đệ này, tuyệt đối cũng là đế tộc một thành viên. Chỉ là có lẽ là dòng thứ chi thứ, huyết mạch nồng độ quá mức mỏng manh. Như thế ngược lại cũng có thể giảng giải vì sao hắn chắc là có thể lấy yếu thắng mạnh, thì ra cùng nàng một dạng, cũng là đế tộc người a. Dưới đáy lòng khẳng định Lý Phàm đế tộc tử tự thân phận, Diệp Thanh Thanh tưởng nhớ duy không khỏi càng thêm phát tán. Cái kia Ô Mông thành Lý gia nhìn thế nào cũng không giống là đế tộc. Liền xem như đế tộc dòng thứ chi thứ, cũng tuyệt đối không dính lên nổi. vậy cái này có phải hay không nói, nàng người sư đệ này kỳ thực không biết được thân thế của mình. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Lý Phạm ánh mắt lại thêm mấy phần thương hại. Như vậy xem ra, sư đệ càng giống là cái đế tộc chi thứ lưu lạc bên ngoài dòng dõi. Nếu không phải lần này huyết mạch thạch bi, chỉ sợ cũng liền nàng cũng không cách nào phát giác ra được. Bất quá phóng nhãn nàng hiểu biết đế trong tộc, không có một cái nào có thể cùng cái kia kinh khủng long hình phối hợp được. Nàng đấy lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Sư đệ đến cùng là cái nào đế tộc? Nếu để cho Lý Phạm biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhất định là gà gan. Cái gì đế tộc, cũng quá đánh giá cao hắn đi. Hắn chính là một cái phổ thông tu sĩ. Cái này huyết mạch bia đá kích hoạt huyết mạch cũng giống là không có kích hoạt. Lý Phạm cũng không biết thể nội dọn kia kim sắc long huyết có thể có ích lợi gì. Đem so sánh với chính mình dọn kia không có chứng dùng gì long huyết, Lý Phạm càng hiếu kỳ Diệp Thanh Thanh. Cái kia thanh ý thân ảnh, đến cùng là cái gì? Hắn nhớ tới Diệp Thanh Thanh từng đề cập tới nàng xuất thân Diệp gia. Diệp gia lại là như thế nào? Rất lợi hại sao? Hai người rất nhanh rời khỏi nơi này, trên bầu trời dị tượng dần dần tiêu tan. Rất nhanh, ở đây liền khôi phục thành một mảnh yên tĩnh bộ dáng. Lý Phạm ngự kiếm đuổi kịp sư tỷ, rốt cục vẫn là kìm nén không được nấy lòng hiếu kỳ, hỏi thăm. Diệp Thanh Thanh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn thản nhiên cáo chi Lý Phạm. Kỳ thực tại trong Thanh Vân Tông, thân thế của nàng bối cảnh sớm đã không phải bí ẩn gì. Trên cơ bản trong tông môn cao tầng cũng đã biết, chỉ có trong tông môn đệ tử khác nhóm còn không biết được. Diệp gia là đế tộc, nhưng cũng không tính là đúng nghĩa đế tộc. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp gia vẫn còn không tính là đế tộc. Nhiều nhất chỉ có thể coi là đế tộc bằng chi, mà Diệp Thanh Thanh đế huyết nồng độ cũng không cao lắm. Tại chính thức đế trong tộc, cũng chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ. Nghe đến đó, Lý Phàm có chút kinh ngạc. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Cái này đế huyết nồng độ coi như thiếu, ngươi cũng có thể từ trúc cơ viên mãn một bước phi thăng tới kim đan viên mãn. Ngươi nói cái này đế huyết nồng độ còn không cao a? Vậy cái này nếu là cao mà nói, sẽ có bao nhiêu khoa trương? Trực tiếp phi thăng thành tiên. Còn có, ngươi có thể để thăng nhiều như vậy, đều xem như đế huyết nồng độ thiếu. Vậy ta đây một chút cũng không có để kỳ tính là gì. Quả nhiên, phế vật long huyết. Lý Phạm đấy lòng mắng thầm. Cường hắn mới đầu còn tưởng rằng thật kích hoạt lên cái gì nghịch thiên huyết mạch. Bây giờ mới phát hiện vẫn là dựa vào bảo vệ. Nhìn lại lần nữa Diệp Thanh Thanh, trong lòng Lý Phạm cảm khái càng lớn. Mẹ nó, cái này mẹ nó thực sự là không so được một điểm A. Có người xuất sinh chính là châu ngựa, có người xuất sinh ngay tại rôn. Nhân ra điểm xuất phát, có lẽ đã là tuyệt đại bộ phận phổ thông tu sĩ dốc cả một đời đỉnh điểm. Nhưng dạng này buồn bã, Lý Phạm cũng mẹn mẹn chỉ duy trì thời gian cực ngắn. Rất nhanh, Lý Phạm lại lần nữa khôi phục động lực. Đế tộc thì sao? Lý Phạm còn có đại đế hư ảnh tự mình chỉ đạo đâu? Là thời điểm cho đế tộc một điểm nho nhỏ thiên ngoại chi ma rung động. Bằng vào ta vô thượng tài hoa, vô thượng tư chất, vô thượng tiên phú. Hệ thống, cho ta trả về. Tìm cái cớ tạm thời thoát khỏi Lâm Lang Thiên Tử huyện tu lần theo huyền hoàng nữ đế chỉ dẫn, rốt cuộc tìm được huyết mạch thạch bi. Quả nhiên là huyết mạch thạch bi, trước mặt đến tột cùng là tình toán, trước tiên mặc kệ hắn, nhỏ máu, nắm tay liên lụy đi. Tử huyện tu tuần hoàn theo huyền hoàng nữ đế chỉ thị, đưa tay khoác lên trên tấm bia đá. Bia đá dần dần dị hóa. Trong cơ thể ngươi có lần trước luyện hóa thanh loan huyết dịch, bản tọa liền giúp ngươi ngưng ra một giọt chân hoàng tinh huyết. Chân hoàng tinh huyết. Chương 116, cửu khiếu nhục linh chi. Chương 116, cửu khiếu nhục linh chi. Không tệ, chỉ cần ngươi có thể ngưng tụ ra một giọt chân hoàng tinh huyết, lại tu hành bản tọa công pháp, liền có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Huyền hoàng nữ đế lời nói ngạo nghễ. Cái này huyết mạch bia đá lại có như thế thần dị năng lực. Từ Điển Thu thầm kinh hãi. Nghe theo bản tọa chỉ thị, chớ phân tâm. Cái này huyết mạch bia đá sau đó lại xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Thanh Thanh cùng Lý Phạm cũng không biết được. Hai người rời đi sau đó, bốn phía tìm kiếm cơ duyên. Dưới cơ duyên xảo hợp, hai người tìm được một chỗ động phủ. Động phủ này tựa hồ hoang phế rất lâu. Hai người tìm tòi rất lâu, cũng không có tìm ra manh mối gì. Đan dược gì pháp bảo công pháp hết thảy cũng không có. Cho Lý Phạm cảm giác, liền không giống như là cái chỗ ở vậy tại sao phải ở đây tu kiến một chỗ động phủ đâu. Lý Phạm bản năng cảm thấy một tia không hài hòa khí tức. Có thể, nơi này động phủ cũng không là vì nổi, mà là che giấu hai mắt người đâu. Lý Phạm không ngừng trong động phủ gõ gõ đập đập. Dường như đang tìm kiếm cái gì, mà vốn là đều dự định rời đi động phủ Diệp Thanh Thanh thấy thế cũng lưu lại, học theo mà bốn phía gõ. Rất nhanh, Lý Phạm phát hiện một chỗ vách đá khác thường. Thung thung trôi kiếm gõ nhẹ tại trên vách đá, phát ra âm thanh không hề giống địa phương khác như thế thanh thúy, ngược lại có chút nặng nề. Diệp Thanh Thanh lúc này cũng cảnh giác lên. Vách đá này sau có dấu đồ vật. Lý Phạm gật đầu một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Ngoài này động phủ chỉ sợ chỉ là một cái nguy trang. Động phủ này trong tấm bia đá không gian, chỉ sợ mới thật sự là giá trị chỗ. Nếu như tu sĩ tầm thường trong động phủ không thu hoạch được gì, có lẽ cũng liền hậm hực rời đi, cũng liền cũng không có chân chính chú ý sau vách đá còn có cái gì. Nhưng mà Lý Phạm bén nhạy chú ý tới điểm này, bốn phía đánh, thật đúng là để cho hắn tìm được mấu chốt. Nhưng nhìn xem trước mắt bóng loáng bằng phẳng vách đá, mở thế nào nó lại là một cái vấn đề. Bất quá Lý Phạm cũng không lo lắng, tất nhiên vách đá chỉ là che giấu hai mắt người, khẳng định như vậy có cơ quan có thể mở ra vách đá. Lý Phạm ngữ khí khẳng định nói, mà dạng này cơ quan, thường thường lại là trong động phủ cực kỳ không làm cho người phát giác đồ vật. Thì như nói bình hoa gì các loại, đã thấy nhiều trộm mộ tivi, tiểu thuyết, Lý Phạm đối với cái này còn có chút quen thuộc đâu. Nhìn xem Lý Phạm sư đệ khắp nơi tìm kiếm lấy mở ra vách đá chốt mở. Diệp Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn hắn. Sư đệ, đều biết mặt sau này có cái gì, còn muốn nghĩ nhiều như vậy sao? Nàng điều động thể nội linh khí, sắc mặt nghiêm nghị, xoát xoát mấy kiếm chém ra, vách đá không nhúc nhích tí nào. Diệp Thanh Thanh thu kiếm vào vỏ, vỏ kiếm tùy ý điểm vào trên vách đá. Vang một tiếng, vách đá này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra. Một cái không ngừng chuyến về thông đạo liền xuất hiện ở phía sau vách đá. Thẳng đến lúc này, Lý Phàm mới rốt cục tìm được vách đá chốt mở. Đó là một cái không tầm thường chút nào bốn hoa. Nhưng lúc này nó tựa hồ cũng không có gì dùng. Lý Phàm nghe được vách đá ầm vang tiếng nổ vang, vừa nghiêng đầu, vừa vặn thấy một màn này. Khoe miệng không tự giác có quắp hai cái. A, nay liền mở rồi. Sớm biết có thể dạng này, hắn còn tìm chốt mở gì. Lý Phàm thả tay xuống bên cạnh bốn hoa, vội vàng đi vào trong vách đá thông đạo. Trong vách đá thông đạo cũng không rộng, chỉ có thể một người độc hành. Bất quá đi qua một cái chỗ rẽ sau, Lý Phàm trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cỗ hòa hợp mùi thuốc đập vào mặt, trước mắt phảng phất đi tới thế giới dưới đất. Các loại hoa mỹ linh dược sinh trưởng, đỉnh đầu vách đá ám như bầu trời đêm, ngẫu nhiên điểm xuyết lấy màu u lam tinh quang, để cho theo sát phía sau xuống Diệp Thanh Thanh đều thất thần một cái trước mắt. Thi Thảo nói, thật đẹp. Lý Phàm rất nhanh liền từ trong cảnh đẹp tỉnh lại, đôi mắt không ngừng đánh giá bốn phía. Ngũ giai luyện dược sư phong phú linh dược kinh nghiệm nói cho hắn biết, bốn phía sinh trưởng linh dược mỗi đều không phải là phàm vật. Một mắt nhìn sang, trong đó không thiếu cũng là tứ giai linh dược. Ánh mắt của hắn bị nơi xa một gốc nửa mét lớn nhỏ ám kim sắc linh chi hấp dẫn. Đây là cửu khiếu nhục linh chi. Lý Phàm cả kinh nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua rất nhiều linh tài, đi ra phía trước xem xét. Xích lại gần xem xét, cái này ám kim sắc linh chi mặt ngoài tự nhiên tạo thành cửu khiếu. Cửu khiếu lấy cửu cung phương vị sắp xếp, mỗi khiếu bên trong đều là chạy xuôi thể lòng nguyện hoa. Phải biết, cái này có thể kéo dài tuổi thọ linh dược, sinh trưởng cũng phải cần cực kỳ dài lâu thời gian. Liên lấy cái này cửu khiếu nhục linh chi nêu ví dụ, nó mỗi lớn lên một khiếu, chính là 500 năm. Lớn lên đến cửu khiếu, cần gần tới 5,0005. Đừng nhìn cái này cửu khiếu nhục linh chi phẩm giai chỉ có ngũ giai, nhưng nó tại tu hành giới bên trong giá trị, thế nhưng là cao hơn nhiều bình thường lục giai linh dược. Chỉ vì cái này cửu khiếu nhục linh chi có một cái năng lực cực kỳ khủng bố, nó có thể duyên thọ. Hoàn toàn chín muồi cửu khiếu nhục linh chi, có thể cho tu sĩ duyên thọ 500 năm. 500 năm tuế nguyệt, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng tuyệt đối không ít. Tu sĩ tuổi thọ vốn là lâu đời, trúc cơ liền có 200-300 năm tuổi thọ. Ngưng ra kim đan, tuổi thọ liền có thể vượt lên một phen, đạt đến 500 năm lâu. Kim đan hóa anh, tuổi thọ lại sẽ vượt lên một phen, khoảng chừng ngàn năm tuổi thọ. Chờ tu sĩ cảnh giới đến hóa thần tuổi thọ liền càng thêm kéo dài. Nhưng kéo dài cũng không có nghĩa là vĩnh sinh. Nếu như không cách nào phá cảnh, cho dù cường đại hơn nữa tu sĩ, cũng cuối cùng cũng có chết già thời điểm. Mà ai lại cam tâm nên đón tử vong đâu? Tu sĩ càng mạnh mẽ thì càng khó mà thả xuống. Gia tộc, tông môn, dòng dõi, chứng đạo các loại. Bởi vậy, không muốn thản nhiên nên đón tử vong, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ ra đủ loại biện pháp. Thường thấy nhất chính là phong ấn tự thân khí huyết, kéo dài hơi tàn. Chờ lấy được linh dược căn bảo, liền có thể lại duyên thọ 100 năm, ngàn năm. Cái này có thể duyên thọ 500 năm cửu khiếu nhục linh chi, tại trong tay cần tu sĩ, cho dù là táng gia bại sản, hắn cũng nguyện ý đổi lấy. Nếu không phải có ngũ giai luyện dược sư kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ Lý Phàm trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra đây là vật gì. Biết được cái này cửu khiếu nhục linh chi giá trị, Lý Phàm xem nó ánh mắt cũng càng thêm lửa nóng. Tại Lý Phàm đáy lòng, đây cũng không phải là đơn thuần duyên thọ 500 năm đơn giản như vậy. Lấy cái này cửu khiếu nhục linh chi làm chủ dược, luyện chế ra tương ứng đan dược, có thể đưa nó duyên thọ năng lực phát huy đến cực hạn. Tối thiểu nhất có thể nhiều duyên thọ 200-300 năm đâu. Nghĩ tới đây, Lý Phàm trong mắt tinh quang đại thịnh. Ngắt lấy cái này cửu khiếu nhục linh chi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không cẩn thận hư hao gốc rễ cây cực kỳ dễ dàng dẫn đến nó tích lũy từng ngày sinh cơ trôi đi, từ đó làm cho duyên thọ có thể lực lớn suy giảm. Bởi vậy Lý Phàm ngắt lấy hết sức cẩn thận. Thằng đến ổn đương đương đem cái này cửu khiếu nhục linh chi hái xuống, Lý Phàm móc ra một cái cỡ lớn nhất hộp ngọc, đưa nó bỏ vào trong đó. Kỳ thực Lý Phàm cũng có thể cho cái này cửu khiếu nhục linh chi chia cắt một chút. Theo mỗi một khiếu phân chia, chúng có thể đem chia làm 9 phần. Trình thể duyên thọ năng lực sẽ không hạ thấp bao nhiêu. Thế nhưng dạng cần đối với đao pháp cực kỳ tinh chuẩn, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng hư hao nhục linh chi. Bởi vậy Lý Phàm vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, trực tiếp lấy ra một cái cỡ lớn nhất hộp ngọc, đem nó toàn bộ đặt vào liền tốt. Ngay tại Lý Phàm đắc ý mà nhận lấy hộp ngọc lúc, một bên yên tĩnh nhìn Diệp Thanh Thanh cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Nàng tinh tế ngón tay quấy cùng một chỗ, tuyệt mỹ khuôn mặt lần thứ nhất triển lộ ra quấn bách tư thái. "Sư đệ, cái này linh chi có thể hay không để cho dư sư tỷ ta?" Sư tỷ chắc chắn tận lực thỏa mãn sư đệ, nàng ngập ngừng nói, có chút không dám nhìn về phía Lý Phàm. Chương 117, đùa sư tỷ. Chương 117, đùa sư tỷ. Sư tỷ chắc chắn tận lực thỏa mãn sư đệ, sư tỷ âm thanh lần thứ nhất mang tới một tia cầu khẩn cảm giác. Nghe Lý Phàm tâm thần một hồi khuấy động, hắn nhìn xem lúc này một mặt khát vọng Diệp Thanh Thanh, sắc mặt cổ quái. "Sư tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết cái này linh chi là biết bao vật chân quý?" Diệp Thanh Thanh kỳ thực cũng không biết cái này linh chi là vật gì, nhưng mà nàng gặp qua tương tự. Đó là tại Thái Gia Thọ thần sinh nhật phía trên, có người từng dâng lên qua linh chi. Cứ việc cái kia linh chi nhỏ hơn số 1, nhưng mà vẫn như cũ để cho Thái gia đại hỉ. Thái gia cực kỳ yêu thương nàng, nàng muốn cái gì, Thái gia đều biết tận lực thỏa mãn nàng. Diệp Thanh Thanh cũng nghĩ cầm một bội này cửu khiếu nhục linh chi hiến tặng cho Thái gia, để cho Thái gia cao hứng. Cho nên nàng cẩn thận nhìn xem Lý Phàm, mẫn nhanh ngôi. Cái này linh chi giá trị cũng không thấp, sư tỷ có thể cầm khác ngang nhau giá cả pháp bảo, công pháp tới cùng người trao đổi. Cái này linh chi, đối với ta thật sự rất trọng yếu. Lý Phàm nhìn nàng từ trên xuống dưới, khoe miệng khó khăn đè. Hắn vốn cho rằng phú bà sư tỷ cái gì cũng không biết thiếu, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy đi. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cái này yêu trực quan mà đối với một thứ sinh ra khát vọng bộ dáng. Hắn hữu tâm đùa, liền cố ý nói rõ cựu khiếu nhục linh chi giá trị. Sư tỷ, đây cũng không phải là cái gì phổ thông linh chi. Vật này tên là cựu khiếu nhục linh chi, mỗi lớn lên một khiếu đều cần 500 năm thời gian. Đến cựu khiếu, càng là muốn gần 5.000 năm. Nó có thể khiến người ta duyên thọ 500 năm, ngươi nói nó giá trị như thế nào? 5.000 năm lớn lên, có thể duyên thọ 500 năm. Diệp Thanh Thanh trợn to hai mắt. Cứ việc nàng đấy lòng đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là làm thiếu đi. Thân là tu sĩ, nàng như thế nào không biết duyên thọ linh chi giá trị? Đặc biệt là cái này duyên thọ 500 năm, sợ là muốn để bao nhiêu tu sĩ cướp bể đầu. Dù là ra thế nhà nàng cũng tệ, bối cảnh thâm hậu, nhưng muốn nhẹ nhõm móc ra một đóa duyên thọ 500 năm linh chi cũng không phải chuyện dễ. Càng quan trọng chính là những thứ này duyên thọ chi vật thường thường có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được, hoặc là chính mình giữ lại dùng, hoặc là để mà vật đổi vật phương thức, đổi lấy đến càng thích hợp đồ vật của mình. Đơn thuần ở trên thị trường mua, đừng nói duyên thọ 500 năm cựu khiếu nhục linh chi, liền xem như duyên thọ 100 năm linh dược cũng khó khăn mua được. Khắc sâu ý thức được cái này cựu khiếu nhục linh chi giá trị sau, Diệp Thanh Thanh nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Phàm ánh mắt. Cái này, sư đệ, có thể hay không xem ở đồng môn một trận phân thượng, rẻ hơn một chút. Lý Phàm đấy lòng nén cười. Cái này Diệp Thanh Thanh thật dự định từ trên tay hắn đem cái này linh chi mua qua. Hắn có chút hài hước nhìn xem Diệp Thanh Thanh. Cái kia sư tỷ, vậy ngươi dự định ra giá bao nhiêu đâu? Diệp Thanh Thanh chần chờ một phen, từ trong nhẫn chứa đồ lục lọi lên. Linh thạch của ta có thể đều cho ngươi, ta chỗ này còn có mấy quyển địa giai công pháp, hoặc ngươi muốn học cái gì, ta suy nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Phi kiếm ngươi hoặc là, đây là ta bình thường dùng phi kiếm thanh nguyệt địa giai thượng phẩm, cũng có thể tặng cho ngươi. Một thanh trạm thanh trường kiếm liền bị nàng cưỡng ép kín đáo đưa cho Lý Phàm. U hương xông vào mũi, mang theo một tia ấm áp, làm người tâm thần thanh thản. Còn chưa đủ mà nói, sư tỷ có thể chỉ đạo ngươi mỗi ngày tu hành, giúp ngươi càng nhanh ngưng đan. Nàng vạch lên đầu ngón tay tính chỗ tốt, lộ ra khao khát ánh mắt nhìn xem Lý Phàm. Có thể đi sư đệ. Nhìn xem nàng nghiêm túc mà tính, Lý Phàm đấy lòng phảng phất nhận lấy cái gì xúc động. Mặc dù sư tỷ nàng bình thường nhìn xem cao lãnh, nhưng dần dần hiểu rõ sau đó, Lý Phàm mới phát hiện kỳ thực sư tỷ cũng không phải là bản tính như thế. Cao lãnh càng giống là nàng trước sau như một ngụy trang, mà trên thực tế, Lý Phàm có thể cảm giác được, sư tỷ đối đãi người khác vẫn là hết sức nghiêm túc, không hề giống khác hiểm ác người như vậy, cũng không cần những thứ khác, trực tiếp điểm danh đạo hiệu a cái kia hoàng cậu. Bất quá dựa vào chính mình có chút thực lực, liền có thể tại chính mình chỉ trích trong phạm vi, đem hết khả năng mà đi nghiền ép người khác. Xem như Lý Phàm thấy cực kỳ hiểm ác người. Nếu như đổi lại hoàng cậu ở đây, tất nhiên là muốn đường hoàng để cho Lý Phàm giao ra cựu khiếu nhục linh chi. Ý thế hiếp người chuyện như vậy, hắn có thể làm qua nhiều lắm. Đến nỗi cái gì lấy vật đổi vật, cái gì ra giá mua. Vậy càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên, chính là bởi vì gặp qua hoàng cậu dạng này hiểm ác người, Lý Phàm càng có thể cảm nhận được Diệp Thanh Thanh giấu ở cao lãnh bên dưới bề ngoài viên kia đơn thuần tâm. Nàng ăn hàng như vậy có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Có thể gặp được đến dạng này sư tỷ, cái kia quá tốt rồi. Lý Phàm đem trạm thanh trường kiếm ném cho nàng. Sư tỷ kiếm, sư đệ dùng không quen, vẫn là trả lại cho sư tỷ a. Diệp Thanh Thanh tiếp nhận kiếm, ánh mắt thất lạc vô cùng. Lý Phàm cử động dưới cái nhìn của nàng, không thể nghi ngờ là cự tuyệt nàng. Nhưng nàng cũng không có nói cái gì. Sư đệ cự tuyệt nàng cũng là chuyện trong dự liệu. Dù sao cái này cửu khiếu nhục linh chi có giá trị không nhỏ, có thể duyên thọ 500 năm, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng được ra. Đến nỗi động thủ đi đoạn, nàng thật không có tội ý nghĩ như vậy. Nơi này cơ duyên cũng là sư đệ phát hiện. Bên trong linh dược coi như hắn toàn bộ lấy đi, chính mình cũng không có lời gì nói. Bọn hắn lại là một tông đồng môn, làm sao có thể tự giết lẫn nhau. Lại nói, sư đệ đối với nàng đã rất khá. Cái này duyên thọ 500 năm cửu khiếu nhục linh chi nơi nào so ra mà vượt phía trước cái kia Thái Hư kiếm tôn truyền thừa. Tính được, mình mới là chân chính thiếu nợ sư đệ quá nhiều. Làm sao còn có thể ép buộc yêu cầu sư đệ đem cửu khiếu nhục linh chi nhường cho chính mình đâu? Diệp Thanh Thanh nghĩ như vậy. Lý Phàm nhìn xem tinh thần chán nản Diệp Thanh Thanh, cuối cùng không còn đùa nàng. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hộp ngọc, đẩy về phía nàng. Sư tỷ giúp sư đệ nhiều việc như vậy, sư đệ làm sao còn có ý tốt thu nhiều sư tỷ ngươi đồ vật? Cái này duyên thọ 500 năm cựu khiếu nhục linh chi tất nhiên chân quý, nhưng ở sư đệ trong mắt lại không kịp sư tỷ một phần. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Diệp Thanh Thanh, ngôn ngữ bằng thẳng. Chỉ là lời nói nghe vào Diệp Thanh Thanh trong tai, lại biến mùi vị. Sắc mặt không tự giác hồng nhuận. Sư đệ ngươi nói nhăng gì đấy, sư đệ ngươi cũng giúp ta không ít, nên sư tỷ cảm ơn ngươi mới đúng. Cái này linh chi, vật chân quý như vậy, sao có thể nói tiễn đưa sẽ đưa đâu? Diệp Thanh Thanh lắp bắp nói. Nàng có chút không dám nhìn Lý Phàm. Sư đệ tiễn đưa chút hôn tạp vụn vặt cũng coi như. Nàng suy nghĩ ngược lại nàng cũng không thiếu, đến lúc đó tùy tiện đưa chút đáp lễ cũng liền tốt. Nhưng là bây giờ, Lý Phàm hắn như thế nào liền chân quý như vậy linh chi đều phải trực tiếp đưa cho nàng. Liền mắt cũng không nháy một cái. Hắn như thế nào cam lòng? Trong lòng Diệp Thanh Thanh cảm xúc phức tạp, nhìn qua hộp ngọc, lại có chút không biết nên như thế nào cho phải. Lý Phàm nhưng lại yên tĩnh chờ đợi nàng đáp lại. Lý Phàm nhìn ra Diệp Thanh Thanh khát vọng. Nàng là thực sự muốn cái này có thể duyên thọ cửu khiếu nhục linh chi. Hẳn sẽ không là chính mình dùng hơn phân nửa là đưa cho trưởng bối trong nhà. Bất quá nàng dùng như thế nào, đều cùng Lý Phạm không có quan hệ. Chỉ cần nàng có thể nhận lấy, vậy là được rồi. Đến lúc đó tuyệt đối có thể phát động hệ thống gấp trăm lần trả về thêm bạo kích. T, Lý Phạm cũng không dám nghĩ trả về chân quý bực nào linh dược. Cái kia không thể duyên thọ mấy ngàn năm. Nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo, thực tế cũng vô cùng có cảm. Diệp Thanh Thanh lấy lại tinh thần, lui về phía sau nửa phần. Thật xin lỗi. Sư đệ, cái này thật sự là quá chân quý, sư tỷ không thể nhận. Lý Phạm nụ cười trên mặt ngưng kết. Hỏng, duyên thọ mấy ngàn năm linh dược muốn bay đi. Chương 118, cựu chuyển tịnh thế thanh liên. Chương 118, cựu chuyển tịnh thế thanh liên. Sư đệ, ta không thể nhận nghe Diệp Thanh Thanh lời nói, Lý Phạm sắc mặt biến hóa. Nghĩ thầm làm sao lại không thể nhận. Cái này gấp trăm lần trả về xuống, chính là duyên thọ mấy ngàn năm linh dược. Còn có thể nhường ngươi bay đi hay sao? Hôm nay ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Hắn lúc này liền thi triển lôi kéo chính sách. Sư tỷ, coi như là sư đệ một phần tâm ý, ngươi liền thu cất đi. Tâm ý. Diệp Thanh Thanh không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến thành hơi nổi lên ánh nắng chiều đỏ, rất là mê người. Nàng cáo giận chừng Lý Phạm một mắt. Sư đệ, cái này tâm ý khó tránh khỏi có chút quá nặng đi chút ta. Cái gì tâm ý có thể đưa ra duyên thọ 500 năm cửu khiếu nhục linh chi? Một đóa này linh chi nếu là lưu truyền ra ngoài nhất định là muốn gây nên một hồi gió tanh mưa máu chém giết, không phải có thể dễ dàng đưa ra tay đồ vật. Nàng chịu sư đệ đã đủ nhiều. Những cái kia mỹ bị, những cái kia đủ loại đủ kiểu đồ vật, thậm chí còn có hắn nhường ra Thái Hư Tôn truyền thừa. Nàng nếu là lại nhận lấy đóa này linh chi, coi là thật nếu không thì biết làm như thế nào hoàn lại hắn. Cho nên nàng tự tuyệt vẫn là hết sức kiên quyết. Nhưng nàng nếu là không thu, cái kia Lý Phạm còn thế nào trả về? Sư tỷ, ngươi muốn thế nào mới có thể thu? Sư đệ, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn như vậy để cho ta nhận lấy nó? Diệp Thanh Thanh một mặt nghi ngờ nhìn Lý Phạm. Tính toán từ Lý Phạm trên mặt nhận ra cái gì dấu vết để lại. Nhưng từ Lý Phạm trên mặt, nàng chỉ có thấy được chân thành tha thiết thành khẩn. Lý Phạm mặt mũi tràn đầy thành khẩn, bởi vì sư tỷ không phải rất muốn sao? Thứ này đối với sư đệ lại không có tác dụng. Lại nói, nếu không có sư tỷ, sư đệ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiến vào ở đây. Theo lý mà nói, sư tỷ phân một nửa không quá phận a. Lý Phạm nếm thử hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Mặc dù như thế, Diệp Thanh Thanh vẫn là lắc đầu bác bỏ. Chỉ dùng những giải thích này còn không đủ để thuyết phục nàng. Lý Phạm đáy lòng có chút bất đắc dĩ, nhịn không được nghĩ thầm cái này Diệp Thanh Thanh thật là một cái nhân tài. Nào có đưa tới cửa đều không cần đạo lý. Ngươi biết cái này cửu khiếu nhục linh chi giá trị gì sao? Đây nếu là biến thành người khác, đều không đợi Lý Phạm mở miệng, sợ là liền mở miệng yêu cầu. Một cái Diệp Thanh Thanh, một cái Bạch Chỉ Lan, cũng là để cho Lý Phạm nhức đầu ra hỏa. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ trước đây từ luyện thu đều coi là tốt, không chỉ có thể lấy ra soát ban thưởng, còn có thể đi thận không để ý. Lý Phạm thở dài, thôi, vậy thì vẫn là như sư tỷ lúc trước nói đi. Trao đổi. Lần này, Diệp Thanh Thanh mắt con mắt sáng lên, trực tiếp đưa cho nàng nàng chưa hẳn dám thu, nhưng mà xem như trao đổi mà nói, nàng tự tin có thể lấy ra cùng với phối hợp đồ vật. Nàng lúc này một lời đáp ứng. Hảo, sư đệ muốn cái gì? Mặc kệ là công pháp, pháp bảo hoặc là những thứ khác, chỉ cần sư đệ mở miệng, sư thì chắc chắn đem hết toàn lực lấy được. Nàng dám thả xuống hào ngôn như thế, cũng là xem ở Lý Phạm là nàng Thanh Vân Tông sư đệ phân thượng. Chỉ cần là Thanh Vân Tông bên trong có, dù là Lý Phạm là muốn Thanh Vân Tông định cấp công pháp, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp lấy được. Chút tự tin này, đế tộc xuất thân nàng vẫn phải có. Đã như vậy mà nói, cái kia sư đệ sẽ không khách khí. Lý Phạm tùy ý nói một chút không quan trọng đồ vật. Trên thực tế hắn cũng không thiếu những vật này, chẳng qua là vì có thể để cho Diệp Thanh Thanh có thể yên tâm thoải mái nhận lấy linh chi. Chỉ những thứ này. Diệp Thanh Thanh dưới đáy lòng yên lặng tính toán một chút, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Những vật này, giá trị sợ là còn không có cái kia cửu khiếu nhục linh chi 1/10 a. Lần này, Lý Phạm do dự một hồi. Sư đệ còn muốn sư tỷ một cái cam kết. Hứa hẹn cái gì? Diệp Thanh Thanh đáy lòng càng thêm không hiểu. Lý Phạm cười nói, muốn sư tỷ hứa hẹn, vô luận thế nào, cỡ nào tình cảnh, dù là bước lên thiên hạ chi đại mục trực, cũng biết kiên định đứng tại sư đệ bên này. Diệp Thanh Thanh lông mày đầu nhíu chặt, cái này hứa hẹn nghe xong liền 10 phần không đáng tin cậy, đây không có khả năng. Diệp Thanh Thanh nhịn không được lắc đầu, nàng là đế tộc người, lựa chọn của nàng thường thường cũng là đế tộc lựa chọn, có đôi khi tại đế trong tộc, thường thường sẽ thân bất do kỷ, một lần đều không được đi. Nàng nhìn chằm chằm Lý Phạm đôi mắt, rốt cục vẫn là nuối lòng miệng, chỉ là một lần lời nói, cũng có thể, lại nói mở miệng. Nàng chỉ cảm thấy hai gò má có chút nóng bỏng. Từng có lúc, nàng một mực lấy công bình công chính tới yêu cầu chính mình. Từng có không thiếu đệ tử trong tông tới cầu nàng buông tha một lần, hơn nữa cam đoan về sau tuyệt sẽ không tái phạm. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều thiết diện vô tư, chưa bao giờ buông tha bất kỳ người nào. Vậy mà hôm nay, nàng lại đáp ứng cam kết như vậy. Suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Phạm không biết nàng lúc này suy nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn thấy Diệp Thanh Thanh cuối cùng miễn cưỡng nhận hộp ngọc sau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hô, còn tốt. Tới tay linh dược hẳn là ổn. Hán đội vàng xem xét hệ thống, dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên. Đinh, trả về đã đến sổ sách, trả về kích phát bạo kích, ngươi thu được, cựu chuyển tịnh thế thanh liên. Lý Phạm nhìn về phía trong đầu thanh liên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cái kia đài sen toàn thân như vạn năm băng trùng phỉ thủy tạo hình, cánh sen biên giới hiện ra kim sắc đạo văn, cánh nhạy bén càng là lưu chuyển thể lỏng một dạng thời gian vận sóng. Chỉ dựa vào bề ngoài bên trên, liền kéo cựu khiếu nhục linh chi một con đường. Lý Phạm trong đôi mắt tinh quang hiện lên, cựu chuyển tịnh thế thanh liên. đây chính là gấp trăm lần trả về thêm bạo kích sau ban thưởng, tuyệt đối không phải là phàm vật. Hệ thống, cái này cựu truyền tịnh thế thanh liên có gì công hiệu? Hắn dưới đáy lòng đặt câu hỏi. Hệ thống rất nhanh đáp lại. Cựu truyền tịnh thế thanh liên chính là lớn lên tại Côn Luân Tiên Chỉ hiếm thấy vật hiếm thấy. Liên sinh chín cánh, mỗi cánh ăn vào có thể tăng thọ ngàn năm. Hạt sen càng là có thể mọc lại thịt từ xương, sinh từ người, dù là vẹn vẹn có còn lại một hơi, đều có thể cứu sống. Nghe hệ thống miêu tả, trong mắt Lý Phàm thần sắc càng thêm kích động. Bởi vì cái gọi là giao chỉ rơi thanh hoàn, một nhất trọng thiên, căn ngược dòng hôn độ thủy, diệp dương che hoàn tuyển. Cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên hiệu quả, so với cái kia cựu khiếu nhục linh chi, mạnh đến mức cũng không phải một điểm hai điểm. Cái kia cựu khiếu nhục linh chi, hoàn toàn phục dụng, cũng chỉ có thể duyên thọ 500 năm. Mà cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên, mỗi một cánh sen đều có thể tăng thọ ngàn năm. 9 mảnh cánh sen, đó chính là có thể tăng thọ 9000 năm. Như thế thần vật xuất thế, đừng nói hóa thần tu sĩ, liên luyện hư, hợp thể thậm chí đại thừa tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ bởi vậy đánh bể đầu chảy máu. 9000 năm tuổi thọ dụ hoặc, ai có thể ngăn cản? Có thể sống thêm một thế, ai lại hội tâm cam tình nguyện chịu chết? Cùng cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên so ra, cái kia cựu khiếu nhục linh chi coi như một cái giám a. Đơn giản quăng nó 100 đầu đường phố cũng không chỉ. Kinh khủng hơn là, cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên, không chỉ có tăng thọ cái này một điểm tốt, trong đó hạt sen càng là chữa thương thần dược. Lý Phàm không chút nghi ngờ hệ thống. Hệ thống nói có thể mọc lại thịt từ xương, sinh từ người. Vậy cái này thanh liên hiệu quả, nhất định chỉ có thể khoa trương hơn. Mà một gốc thanh liên lại không thể chỉ có một khỏa hạt sen. Cái này cũng mang ý nghĩa, có gốc cây này cựu chuyển tịnh thế thanh liên, gặp lại lần trước như thế trọng thương tình huống, có cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên tự tại, tất nhiên sẽ lại không rơi vào như thế kết quả thế thảm. Dù sao cũng không phải mỗi một lần, Diệp Thanh Thanh đều có thể xuất hiện tại bên cạnh hắn, kịp thời cứu chàng. Mà cái này hạt sen, tại thời điểm mấu chốt, nhưng là tương đương với một cái cứu mạng đan dược. Nhưng mà, khi Lý Phàm xem kỹ cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên, nhưng lại có ngoài ý muốn phát hiện. Cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 119, phát hiện mới. Chương 119, phát hiện mới. Làm Lý Phàm xem kỹ cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên lúc, rất nhanh liền tại hắn tầng tầng cánh sen phía dưới, có phát hiện mới. Cái này hạt sen, vậy mà không chỉ một quả. Nhìn một cái này hạt sen lại có ước chừng 9 quả. Phải biết, cái này hạt sen tại trong hệ thống đánh giá cực cao. Mỗi một quả đều có thể trị liệu thương thế, để cho bạch cốt sinh đủ, để cho người chết phục sinh. Đây nếu là đan dược, phẩm giai cũng tuyệt đối tại bên trên cấp 5. Mà dạng này hạt sen, vậy mà khoảng chừng 9 quả. Khi Lý Phàm lần nữa hỏi thăm hệ thống sau, nụ cười trên mặt cuối cùng khó mà áp chế. Hồi ký chủ, cái này hạt sen chính là cựu chuyển tịnh thế thanh liên là đặc biệt nhất chỗ. Cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên chính là hấp thu thời gian nước sông lớn lên, chỉ cần còn có một cánh sen sống sót, liền có thể liên tục không ngừng địa sinh mọc ra hạt sen. Lý Phàm liền nghe được một cái từ, liên tục không ngừng, liên tục không ngừng. Cái này hạt sen lại còn là có thể cầm tục tăng trưởng. Trong lòng Lý Phàm chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là phát. Cái này hạt sen thế nhưng là chữa thương thần dược, còn có thể không ngừng lớn lên. Vậy hắn chẳng lẽ có thể thực hiện hạt sen tự do? Nhưng mà hệ thống rất nhanh liền cho hắn dội cho một đầu nước lạnh. Hạt sen tốc độ sinh trưởng cùng cánh sen số lượng có liên quan. 9 cánh sen trạng thái dưới, hấp thu thời gian nước sông tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng cần thời gian 1 tháng. Tốc độ này so Lý Phàm tưởng tượng được muốn chậm một chút. Nhưng mà nghĩ lại, Lý Phàm lại cảm thấy rất hợp lý. Cái này cựu chuyển tịnh thế thanh liên mỗi lớn lên một, chỉ sợ đều cần ngàn năm lâu. Cái này hạt sen mỗi tháng có thể lớn lên một quả, tốc độ đã không chậm. Xem ra cái này hạt sen hay là tận lực giữ lại thời điểm then chốt sử dụng, ăn một quả ném một quả dạng này xa xỉ cử động, Lý Phàm cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bên này, Diệp Thanh Thanh nhìn Lý Phàm ánh mắt càng thêm cổ quái. Sư đệ, nàng gọi liền vài tiếng, Lý Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Sư đệ thế nhưng là hối hận. Cái kia cửu khiếu nhục linh chi, sư tỷ cũng không phải không thể không cần, nếu là hối hận, cái kia sư đệ vẫn là giữ lại tự cho là đúng a. Nàng tưởng lầm là Lý Phàm hối hận, chần chờ còn nghĩ đem cửu khiếu nhục linh chi đẩy tới. Nhưng đã thấy qua cửu chuyển sạch sinh thanh liên Lý Phàm, nơi nào còn có thể để ý cái này cửu khiếu nhục linh chi. Lý Phàm lui lại nửa bước, hơi có vẻ ghét bỏ mà nhìn xem cái này linh chi. Trước mặt thời điểm còn không có phát giác, bây giờ lại nhìn, cái này linh chi là lại lớn lại mập, nhìn có loại không hiểu chất thịt cảm giác. Thật làm cho hắn ác tâm, hay là hắn thanh liên dễ nhìn. Đem quên gốc hai chữ diễn dịch sinh động hình tượng. Thấy thế, Diệp Thanh Thanh ngược lại tâm thần một hồi xúc động. Cảm giác sư đệ thực sự là quá kỳ quái. Rõ ràng vật chân quý như vậy, hết lần này tới lần khác muốn ra vẻ ghét bỏ mà cho nàng. Chẳng lẽ, sư đệ là khác các sư muội chuyện phía bên trong nói tới? Ngạo kiều. Bất quá thật đừng nói, sư đệ như vậy ngạo kiều bộ dáng, thật đúng là khả ái đây. Mang lên, đem ở đây vơ vét sạch sẽ, nên đi tìm xem có hay không những thứ khác cơ duyên. Cũng không biết cái này Diệp Thanh Thanh phạm vào cái gì hồ đồ, Lý Phàm thúc giục hai tiếng, mới vội vàng hấp tấp động đất đứng dậy tới. Hai người cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy lên vụ cận dược thảo. Tại có thể kéo dài tuổi thọ cửu khiếu nhục linh chi trước mặt, những thứ này chân quý linh thực đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Diệp Thanh Thanh bởi vì đã đổi được cửu khiếu nhục linh chi nguyên nhân, ngắt lấy tới linh thực hết thảy đều nhường cho Lý Phàm. Lý Phàm cũng tới giả không cự tuyệt, hết thảy bỏ vào trong túi. Hắn cũng coi như là đã nhìn ra cái này Diệp sư tỷ tính tình, tóm lại chính là không thích trang chiếm tiện nghi người khác. Đương nhiên, đổi lại là Lý Phàm, nghĩ đến cũng là sẽ như thế. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Huống chi nhận người khác bởi vì, liền muốn gánh người khác quả. Tính được, Lý Phạm vẫn là càng muốn tin tưởng mình một điểm. Rất nhanh, hai người liền đem nơi đây phụ cận linh dược đều hái xong xuôi, chỉ còn lại có một mảnh trơ trụi thổ địa. Lý Phạm hài lòng chuẩn bị quay người rời đi. Nghĩ nghĩ, lại ngừng lại. Cho những thứ này trong thổ địa đổ chút linh dược hạt giống. Nghĩ thầm cái này vạn tượng trong bí cảnh linh khí đậm đà như vậy, lần sau tới nữa, hẳn là có thể thúc đẩy sinh trưởng thành thục a. Ngay tại hắn lôi kéo sư tỷ chuẩn bị theo thông đạo trở về mặt đất thời điểm, lại không có kéo động sư tỷ. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại lúc, lại phát giác sư tỷ một tấm gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng. Thế nào? Lý Phạm vô ý thức giật ra tay, lại phát hiện sư tỷ ánh mắt cũng không nhìn mình chằm chằm. Bộ kia băng lãnh khuôn mặt cũng không giống là đối với hắn. Theo sư tỷ nhìn chăm chú, Lý Phạm nhìn về phía một bên vách đá. Lý Phạm thần sắc rất nhanh cũng nghiêm túc. Hắn bình tức tĩnh khí, nhắm mắt ngưng thần, thần thức thói quen đảo qua. Nhưng thần thức đảo qua chỗ, cũng vô cùng bình thường. Hắn từ bỏ thần thức, ngược lại cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên, hắn ẩn ẩn phát giác khác thường. Nơi này vách đá cùng phía trên vách đá đều cực kỳ cổ quái, lại có thể che lấp thần thức. Chấn động nhẹ nhẹ từ vách đá đằng sau truyền đến. Cái này vách đá sau lưng, chỉ sợ có đồ vật gì. Lần này, Lý Phạm cũng nghiêm túc. Cái này dưới lòng đất có thể có đồ vật gì? Ngoại trừ yêu thú còn có thể có cái gì? Cái này vạn tượng bên trong bí cảnh yêu thú, thực lực cũng đều không kém. Yêu thú cấp 3 đi đầy đất, nhị giai yêu thú không bằng chó. Lý Phạm soạt một cái rút ra khi xương. Chôi này huyền giai thượng phẩm phi kiếm cứ việc theo Lý Phạm thực lực tăng lên, không còn giống như dĩ vãng cường đại, nhưng vẫn là Lý Phạm quen thuộc nhất kiếm. Hắn hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh hai tay cầm kiếm, lập tức trường kiếm thanh nguyệt, lấy hành động nói cho Lý Phạm. Nàng tức giận nặng đan điền, đôi mắt sắc bén. Linh khí lưu chuyển, thanh mang kiếm khí trong nháy mắt từ kiếm phong chỗ tràn ra. Chạm. Nàng thân hình hóa thành huyễn ảnh, mũi kiếm chống đỡ ở trên vách đá. Vách đá ầm vang vang dội, lốp bốp đá rơi nện xuống. Lý Phạm tay mắt lanh lẹ, khi xương nhanh chóng chém ra mấy kiếm. Sắp sụp bể cự thạch nhau nhau chém nát. Chờ đến lúc thấy rõ vách đá sau đó, hai người đồng loạt sững sờ tại chỗ. Cái này vách đá sau đó, cũng không phải bọn hắn nghĩ cái gì yêu thú, lại là từng cái đệ tử áo trắng. Diệp Thanh Thanh mắt con mắt hơi co lại, rất nhanh nhận biết những đệ tử này thân phận. Bạch Lộc Động Thiên đệ tử. Bọn hắn ở đây làm cái gì? Lý Phạm gãi đầu một cái. Chẳng lẽ Bạch Lộc Động Thiên Tông môn nội tình kém đến loại trình độ này, muốn tới bí cảnh bên trong tìm linh mạch tới đào linh thạch. Tại Thanh Vân Tông thời điểm, hắn liền nghe nói qua Bạch Lộc Động Thiên Tông môn 10 phần keo kiệt. Không giống như Thanh Vân Tông, không có vài vạn năm tới thâm hậu nội tình. Nhưng hắn là thực sự nghĩ không ra, con Bạch Lộc này động thiên thậm chí ngay cả linh thạch đều phải chính mình đào sao? Nghèo đến loại trình độ này, Lý Phạm còn là lần đầu tiên gặp. Mấy cái đi ngang qua Bạch Lộc Động Thiên đệ tử còn ở vào trạng thái mộng bức. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua bên cạnh vách đá vậy mà lại bị người đánh xuyên qua. Chỗ đức, vách đá khoảng chừng mấy mét dày. Nhưng bọn hắn cử động vẫn là bị bén nhạy Diệp Thanh Thanh phát giác. Càng là một kiếm đâm rách mấy mét sau vách đá. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, trong đôi mắt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Xem bọn hắn quần áo trên người, như vậy sạch sẽ, không giống như là đảo linh thạch bộ dáng. Bọn hắn xuất hiện ở đây, nhất định là có mưu đồ. Chương 120, có thể phản ứng ta trở mặt sao? Chương 120, có thể phản ứng ta trở mặt sao? Có người xông vào, không thể để cho bọn hắn biết bí mật của nơi này, lưu lại bọn hắn. Mấy vị kia Bạch Lộc Động Thiên đệ tử liếc nhau, rất nhanh liền ngầm hiểu lẫn nhau hướng lấy Lý Phạm hai người vây quanh đi qua. Hai vị đạo hữu, muốn trách thì trách các ngươi tới đến không nên tới chỗ. Tại di tích này đóng lại phía trước, liền tạm thời thỉnh hai vị ở đây nghỉ ngơi một chút thời gian a. Diệp Thanh Thanh cười nhẹ. A, nếu như ta không muốn chứ? Bạch Lộc Động Thiên mấy vị kia đệ tử không khỏi hiện ra châm chọc đủ cười. Một cái trúc cơ trung kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, cũng không biết là ai cho các ngươi làm lượng. Không nói đến chúng ta ba vị cũng là kim đan kỳ tu sĩ, phụ cận đây đều là chúng ta Bạch Lộc Động Thiên đệ tử. Thứ thời, xem ở các ngươi Thanh Vân Tông phân thượng, có thể khỏi bị một chút đau khổ ra thịt. Nếu không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy người cũng không có đem hai người để ở trong lòng, chỉ coi là xông lầm tiến vào Thanh Vân Tông đệ tử. Bọn hắn sẽ không làm khó thêm đối phương, nhưng mà đối phương cũng đừng hòng ly khai nơi này. Lý Phạm có chút hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Các ngươi Bạch Lộc Động Thiên tại lòng đất này chơi đùa cái gì đâu? Chẳng lẽ là linh thạch không đủ dùng? Lời hắn mang theo một tia khinh miệt, rất nhanh liền để mấy vị Bạch Lộc Động Thiên đệ tử hơi biến sắc mặt. Ngươi làm sao nói đâu? Ngươi biết cái gì? Chúng ta đây chính là tại một người vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị một người khác bịt miệng lại. Đừng muốn nhiều lời. Bị che miệng đệ tử cũng như ở trong mộng mới tỉnh, mặt mũi tràn đầy ảo não. Sau đó chính là lạnh lùng nhìn về phía Lý Phạm. Vốn là xem ở Thanh Vân Tông phân thượng, có thể tha các ngươi một lần. Nhưng tiểu tử ngươi nhiều lời như vậy, liền để sư huynh ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Người kia mặt lạnh tiến lên, thân hình như điện, một cái tát liền hướng Lý Phạm miệng phía tới. Diệp Thanh Thanh mắt con mắt lạnh lùng. Dám ở trước mặt nàng động sư đệ của nàng, thực sự là không đem nàng để vào mắt. Phải biết, lúc trước còn bèn bèn trúc cơ viên mắt nàng, cũng đủ để nghiền ép chiến thắng thông thường kim đan tu sĩ. Bây giờ nàng tự thân đều đột phá đến kim đan cảnh. Đối phó tầm thường kim đan đệ tử, càng là tại một ý niệm. Lý Phạm am hiểu sâu một cái đạo lý, có thể nằm tuyệt đối không xê hắn lui về sau một bước, đem Diệp Thanh Thanh che ở trước người. Sư tỷ cứu mạng. Diệp Thanh Thanh ngang tàng ra tay. Thanh Nguyệt chém ra một đạo thanh mang, kinh khủng kiếm khí để cho ba vị Bạch Lộc Động Thiên đệ tử sắc mặt kỳ biến. đặc biệt là vị kia vốn định vào miệng đệ tử, càng là đột nhiên một cái phía dưới eo lăn lộn né tránh. Mặc dù bộ dáng là chật vật một điểm, nhưng cũng tuyệt đối không giống như bị chặn ngang chặt đứt tốt hơn nhiều lắm. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Diệp Thanh Thanh tiện tay nhất kích, liền để ba vị Bạch Lộc Động Thiên đệ tử ý thức được vấn đề. Cái này Diệp Thanh Thanh chỉ sợ là cái kẻ khó chơi a. Nhưng bọn hắn cũng không có rút lui ý nghĩ. Đây nếu là thả chạy hai người, để cho hai người ra ngoài trắng trợn tuyên dương một phen, hỏng tông môn đại kế. Ba người bọn họ còn không phải bị Bạch Linh sư tỷ xé xác a. Không được, nhất định phải đem hai người lưu lại. Ba người liếc nhau, lần này, con mắt của bọn họ trở nên ngưng trọng rất nhiều. Muôn ngàn lần không thể để cho bọn hắn chạy. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Lý Phàm đáy lòng muốn cười. Chạy? Bọn hắn làm sao lại chạy? Con Bạch Lộc này động thiên đệ tử lén lén lút lút bộ dáng, cái này phía dưới chắc chắn cất giấu cái gì. Nói không chừng chính là cái gì lớn cơ duyên đâu. Không có kiến thức đến chân chính cất giấu cái gì, hai người đương nhiên sẽ không đi. Diệp Thanh Thanh lúc này cũng bắt đầu điều động khí hải linh lực, Thanh Nguyệt phóng ra càng thêm chói mắt thanh quang. Sắc bén đôi mắt chăm chú nhìn ba người. Một vị Bạch Lộc động thiên đệ tử cái trán nhịn không được rịn ra mồ hôi lạnh. Đấy lòng nhịn không được thầm mắng thật là lạ. Trước mắt cái này tiên tử rõ ràng chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng mà tản ra khí tức nguy hiểm, vậy mà không thể so với hắn cái kia phủ Tô sư minh yếu nhược. Hắn cái kia phủ Tô sư minh, thế nhưng là tại kim đan trung kỳ nhiều năm tu sĩ, khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn cuối cùng nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Hai người các ngươi trước tiên chống đỡ, chờ ta đi gọi Bạch Linh sư tỷ bọn hắn. Nói đi, hắn đã nhanh chân hướng về chỗ sâu đi. Lưu lại chỗ mắt nhìn nhau hai vị Bạch Lộc động thiên đệ tử. Nguyên bản 3-1, bọn hắn cảm giác còn rất có lòng tin. Nhưng mà cảm nhận được Diệp Thanh Thanh mang tới áp lực, lại thêm đồng đội lại chạy một người, lòng tin lập tức thì ít đi nhiều hơn phân nửa. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Phàm, đôi mắt có chút bất đắc dĩ. Sư đệ, theo ngươi thực lực bây giờ, đối phó hai người này cũng không phải vấn đề a. Nàng còn có nửa câu còn chưa nói hết. Đó chính là, có cần thiết trốn ở đằng sau ta đi. Nàng bây giờ có còn nhớ, trước đây Lý Phàm bất quá là trúc cơ sơ kỳ, liền suýt nữa đem vị kia kim đan sơ kỳ đệ tử đánh chết. Bây giờ Lý Phàm cũng đã là trúc cơ trung kỳ, lại đối phó trước mắt hai vị kim đan sơ kỳ đệ tử, chưa hẳn không có lực đánh một trận đâu. Lý Phàm xuề bàn tay ra, một mặt vô tội. Nào có, sư đệ chỉ là một cái yếu đối vô lực nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, nơi nào đối phó được cường đại kim đan tu sĩ đâu. Diệp Thanh Thanh biểu thị, tin ngươi cái quỷ. Nàng cũng sẽ không nhiều lời, nhấc lên Thanh Nguyệt liền giết đi lên. Bạch Lộc động thiên đệ tử thần sắc có chút hơi buồn bực. Cái này Thanh Vân tông người cũng quá xem thường bọn hắn Bạch Lộc động thiên a. Còn không có chân chính giao thủ qua, ngươi liền dám lấy một địch hai. Hai người song song cầm kiếm, lấy thế song kiếm hợp bích hướng về Diệp Thanh Thanh bao cả đi. Hạ chàng. Tự nhiên là bị Diệp Thanh Thanh hai kiếm chống bay kiếm trong tay. Sắc bén kia mũi kiếm liền chống đỡ tại hai người cổ ở giữa lúc, hai người liền đàng hoàng. Quả nhiên nhân gia dám lấy một địch hai chính là có lấy một chọi hai tự tin. Mặc dù đồng dạng là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng mà thực lực nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Bọn hắn đoán chừng coi như bọn hắn bị kia đồng bạn không chạy, ba người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc lại là trước mắt Diệp Thanh Thanh đối thủ. Diệp Thanh Thanh hạ thủ còn tính là có chừng mực. Đem hai người kiếm chống bay sau đó, cũng không có thống hạ sát thủ, mà là sắc mặt lạnh lùng hỏi đến: "Các ngươi Bạch Lộc động thiên đệ tử, đến cùng có gì toan tính?" Thất thời, giống như thực chiêu tới. "Xem ở các ngươi Bạch Lộc động thiên phân thượng, có thể khỏi bị một chút đau khổ ra thịt. Nếu không, liền đừng trách ta không khách khí." Mấy câu nói đó, hai người là thế nào nghe như thế nào quen thai a, không đúng, như thế mẹ nó không phải liền là hai ta tự nhi sao? Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, nhưng mà hai người cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền chuyển tới trên thân hai người. Nhìn xem đôi mắt băng lãnh Diệp Thanh Thanh, hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng, hơi co lại đầu. Ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta. Giết chúng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Một cái Bạch Lộc động thiên đệ tử mười phần mạnh khí, ngẩng đầu đỡ ngực nói. Một người khác cũng liền đội vàng phụ hòa nói, đúng a. Ngươi có bản lĩnh liền giết hắn. Cái kia ngẩng đầu đỡ ngực Bạch Lộc động thiên đệ tử mộng. Ngươi có ý tứ gì, Triệu Lao Tam? Ngươi cái tham sống sợ chết hỗn đản. Diệp Thanh Thanh lười nhắc nghe người ta tranh luận, Thanh Nguyệt thoáng dùng sức, một đạo vết máu liền hiện lên ở người kia cổ bên cạnh. Chẳng lẽ là thật sự cho rằng ta không dám giết người? Nàng lời nói âm u lạnh lẽo, để cho hai người toàn thân như rơi vào hầm băng. Băng lãnh đâm nhói từ cổ đánh tới, cái này càng làm cho người kia bước tin Diệp Thanh Thanh là nghiêm túc. Cái này cùng hắn nghĩ căn bản cũng không một dạng á huy. Chẳng lẽ cái này nữ nhân điên thật muốn giết hắn hay sao? Không cần a. Ngay tại hai người không chịu nổi áp lực, cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng thời điểm. Ta éo hát một thanh âm vang lên để cho hai người trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng đứng lên. Bạch Linh sư tỷ đến. Ta nói cái rắm, ngươi chính là giết ta, đem ta dầm nát cho ăn, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng Bạch Linh sư tỷ. Ta tui. Lý Phạm vui vẻ. Mặt mũi này biến, có thể thân gì? Chương 121, Trắng Linh đăng tràng. Chương 121, Trắng Linh đăng tràng. Nguyên bản vốn đã có chút lỏng miệng Bạch Lộc động thiên đệ tử mắt thấy chỗ dựa tới, rất nhanh lại biến thành bộ kia khẳng khái phó nghĩa bộ dáng. Để cho Lý Phạm không khỏi có chút buồn cười. Âm thầm cảm thán nó biến sắc mặt tốc độ nhanh. Diệp Thanh Thanh thần sắc không thay đổi, chỉ là ghé mắt nhìn về phía người tới. Người tới không cần nhiều lời, chính là Bạch Lộc động thiên Bạch Linh. Thấy rõ Bạch Linh khuôn mặt sau, dù là Diệp Thanh Thanh tự nhận đã thấy rất nhiều dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, cũng vẫn như cũng nhịn không được vì đó xúc động. Bạch Linh tư sắc hoàn toàn không kém nàng. Người cũng như tên, da trắng như tuyết trung linh dục tú. chỉ dựa vào bề ngoài liền có thể để cho người ta đối nó lòng sinh thương yêu, thật không thể đem nàng nhào nặn trong ngực che chở. Diệp Thanh Thanh làm sao đều không nghĩ tới, cái này nhìn như thế nhu nhược một người nữ sinh, vậy mà lại là Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử trong lòng người lãnh đạo. Diệp Thanh Thanh cũng không bị dung nhan của đối phương dụ hoặc, đáy lòng ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Ngươi chính là Bạch Lộc Động Thiên Bạch Linh. Diệp Thanh Thanh xem kỹ Bạch Linh thời điểm, Bạch Linh cũng nhìn như lơ đãng quét tới vài lần. Hai vị nhìn thế nhưng là lạ mắt vô cùng, Thanh Vân Tông đệ tử, như thế nào xâm nhập ta Bạch Lộc Động Thiên chỗ tới? Nàng lời nói nhu hòa, lại hàm ẩn phong mang. Nhưng vào lúc này, Lý Phạm thần sắc khẽ biến, chỉ vì bên tai hắn đột ngột vang lên một tiếng cơ giới. Đinh, kiểm tra đến thích hợp mục tiêu, Bạch Linh. Trả về bội suất 80 lần. Lý Phạm tâm bình tĩnh cảnh đột nhiên nổi lên bận sóng. Hệ thống gần đây tìm tòi ra mục tiêu so với vừa mới bắt đầu đã ít hơn nhiều. Dù sao Lý Phạm bây giờ gặp phải cũng là chút kim đan tu sĩ, không giống những cái kia nhập môn tông môn trúc cơ, luyện khí kỳ nữ đệ tử. Đây chính là động phải kể trăm năm tuổi thọ, có thể bảo trì nguyên âm chi thân nữ tu, số lượng cần phải ít hơn nhiều. Nhưng hệ thống kiểm tra ra, trước mắt Bạch Linh lại là thích hợp mục tiêu. Hơn nữa bội suất vẫn là gần với Diệp Thanh Thanh 80 lần. Cái này không khỏi để cho Lý Phạm đối thoại linh vài phần kính trọng. Cái này cũng là một tòa ẩn tàng tiểu kim sơn a. So với Diệp Thanh Thanh, tiềm lực của nàng nói không chừng muốn lớn hơn một chút. Bởi vì Diệp Thanh Thanh là đế tộc người, gì cũng không thiếu, cho nên lễ vật rất khó phát động bạo kích. Nhưng mà Bạch Linh khác biệt a. Nàng tại Bạch Lộc Động Thiên, đáng hề hề, cái gì không thiếu a. Mặc dù số lượng có thể ít một chút, nhưng mà một khi kích phát bạo kích, cái kia về chất lượng đi, Lý Phạm còn có thể để ý cái này điểm số lượng. Nghĩ tới đây, Lý Phạm nhìn về phía Bạch Linh ánh mắt thì càng trở nên nóng bỏng. Nhưng mà ánh mắt của hắn tại khác biệt trong mắt người, ý nghĩa khác biệt. Bạch Linh soát phải mở ra một cái quạt xếp, ngăn trở chính mình hé mở gương mặt xinh đẹp. Nhìn về phía Lý Phạm trong ánh mắt mang theo một tia không vui. Nghĩ thầm đây là đâu tới dê sồn, ánh mắt càng như thế lớn mật phóng đãng. Sau lưng đệ tử càng là suýt nữa vỡ tổ. Tiểu tử này lòng can đảm lớn như vậy, dám nhìn chằm chằm Bạch Linh sư tỷ nhìn, cũng không sợ chọc giận sư tỷ. Xong, tiểu tử này chết chắc, Bạch Linh sư tỷ tức giận. Lấy Bạch Linh sư tỷ kim đan hậu kỳ thực lực, sợ là một cái tát liền đem tiểu tử này đập chết. Thân là Bạch Lộc Động Thiên đệ tử, bọn hắn tự nhiên là muốn hiểu rõ hơn Bạch Linh sư tỷ một chút. Nếu là có người liếc Linh sư tỷ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đã cảm thấy Bạch Linh sư tỷ dễ khi dễ lời nói, vậy đơn giản là muốn chết. Bọn hắn nhìn thấy, trêu chọc Bạch Linh sư tỷ người, đều không có một cái nào có kết quả tốt. Bọn hắn nhìn có chút hả hê nhìn xem Lý Phạm, mà Diệp Thanh Thanh cũng tương tự vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ miên man, chẳng lẽ sư đệ ưa thích Bạch Linh tiểu dáng này? Dạng này yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, chỉ sợ đổi lại nàng là Lý Phạm, nàng cũng biết ưa thích cái này Bạch Linh. A nghĩ tới đây, nàng đấy lòng có loại không nói ra được tư vị, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có biểu hiện ra ngoài, mà là lạnh lùng nhìn về phía Bạch Linh. Ta như thế nào không biết, cái này vạn tượng bí cảnh bị các ngươi Bạch Lộc Động Thiên bao tràng. Ngươi Bạch Lộc Động Thiên có thể tới, chúng ta Thanh Vân Tông không thể. Xem các ngươi bộ dáng, chẳng lẽ là muốn cưỡng ép bỏ lại chúng ta? Bạch Linh khẽ cười một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói, coi như đây cũng không phải là chúng ta Bạch Lộc Động Thiên địa bàn, nhưng các ngươi đã thương chúng ta Bạch Lộc Động Thiên đệ tử, lúc nào cũng nên cho một cái giao phó a. Lời còn chưa dứt, sau lưng Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử liên tục phụ hòa nói, đúng, nói không sai, cho một cái giao phó. Người của chúng ta lại không trêu chọc các ngươi như thế nào động thủ đả thương người? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta Bạch Lộc Động Thiên? Còn cùng với nàng nói nhảm cái gì, cùng tiến lên a. Thật tốt giáo hơn nàng. Bạch Linh ghé mắt nhìn về phía bọn hắn lúc, chỉ là một ánh mắt liền trong nháy mắt để cho bọn hắn ngừng công kích. Lý Phạm khinh thường cười lạnh, đả thương đệ tử của các ngươi, đó cũng là đệ tử của các ngươi tự tìm. Nếu không phải bọn hắn muốn tạm giam phía dưới chúng ta cũng sẽ không phấn khởi phản kháng, tiếp đó không cẩn thận liền đả thương bọn hắn. Lý Phạm một phen, cho những thứ này Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử tức giận đến không được. Kia từng cái ánh mắt tức giận, nếu không phải trước người có Bạch Linh sư tỷ ngăn, chỉ sợ bọn họ đều hận không thể cùng nhau xử lý đem Lý Phạm xé. Ngay cả Bạch Linh cũng là khỏe miệng nhịn không được có rúm. Ngươi nghe một chút, ngươi nói là tiếng người sao? Chúng ta tự tìm, không cẩn thận liền đả thương. Đây là di tích, vạn tượng bí cảnh, không phải ngươi Thanh Vân Tông, cũng không sợ triệt để đắc tội chúng ta. Dù sao chúng ta Bạch Lộc Động Thiên liền xem như thật đem các ngươi giết, thì ai sẽ biết chứ? Các ngươi có thể chỉ có hai người, căng hết cỡ tính toán hai cái kim đan tu sĩ. Nhưng chúng ta Bạch Lộc Động Thiên thế nhưng là có chọn vẹn chừng trăm vị kim đan tu sĩ. Bạch Linh tự thân càng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đối phó hai người này, không phải dễ như trở bàn tay sao? Tiểu tử này đến cùng ở đâu ra sức mạnh, dám ở trước mặt bọn họ phát ngôn bừa bãi? Diệp Thanh Thanh cũng ngộng. Nghĩ thầm sư đệ như thế nào đột nhiên trở nên dũng như vậy? Phía trước liền hai người thời điểm, còn giúp đến phía sau mình. Như thế nào bây giờ đến như vậy nhiều người, ngược lại chi sửng sốt dậy rồi đâu? Nói ra những lời này, liền không sợ chọc giận bọn hắn. Diệp Thanh Thanh tự nhận thực lực không kém, nhưng muốn ứng đối trước mắt những thứ này Bạch Lộc Động Thiên đệ tử cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là cái kia Bạch Linh mang cho nàng uy hiếp viễn siêu những người khác, nhưng mà từ đối với Lý Phạm tín nhiệm, nàng không có rụt rè. Hờ hững quét mắt những thứ này Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử, cho một cái giao phó. Ta Thanh Vân Tông làm việc, cần gì phải hướng người khác giao phó? Bọn hắn dám can đảm ngăn đón con đường của chúng ta, chỉ là hơi thi trừng phạt nhỏ xem như giáo huấn mà thôi. Các ngươi lại còn dám tìm chúng ta đòi hỏi giao phó? Diệp Thanh Thanh lạnh giọng nói, chấp pháp đường sư tỷ khí tràn mười phần, ép tới một đám Bạch Lộc động tiên các đệ tử giận mà không dám nói gì. Bạch Linh thấy thế, đáy lòng cũng nổi lên nói thầm. Nhìn cái này Diệp Thanh Thanh khí độ bất phàm, nàng cau mày. Trong lòng không tự giác hiện ra một cái ý niệm, hai người này sẽ không thân thế bất phàm a. Như vậy vênh váo hung hăng bộ dáng, chẳng lẽ bọn hắn là Thanh Vân Tông vị nào cao tầng đệ tử? Nếu như thực sự là như vậy, nghĩ bất chi bất giác đem hai người chôn trong lòng đất, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tranh đoạt cơ duyên chết như vậy hai ba cái phổ thông đệ tử, mấy đại tông môn mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nhưng đây nếu là chết vị nào tông môn trưởng lão hoặc đệ tử thân truyền của tông chủ, cái kia quan hệ nhưng là khác rồi. Nếu như hai người tại trong Thanh Vân Tông thật sự địa vị tôn quý, vậy bọn hắn Bạch Lộc động thiên cử động, chỉ có thể đem tông môn kéo vào vực sâu. Dù sao bọn hắn Bạch Lộc động thiên thực lực tại trong mấy đại tông môn được công nhận hàng chót. Nói không chừng những tông môn khác sẽ nhờ vào đó tạo áp lực, từ đó cưỡng chiếm bọn hắn Bạch Lộc động thiên. Nghĩ tới đây, Bạch Linh nhìn về phía ánh mắt hai người càng thêm xem kỹ. Nếu như là còn tốt, nhưng nếu như không phải vậy, vậy bọn hắn Bạch Lộc động thiên chẳng phải là đều bị chơi xỏ? Cái này không thể được. Bạch Linh mắt con mắt híp lại, rất nhanh có chủ ý. Chương 122, đừng nói ba chiêu, liền xem như 30 chiêu. Chương 122, đừng nói ba chiêu, liền xem như 30 chiêu. Bạch Linh sư tỷ còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Chỉ là hai người cũng dám khi dễ chúng ta Bạch Lộc động thiên đệ tử. Thật coi chúng ta Bạch Lộc động thiên là ăn chay. Khác Bạch Lộc động thiên các đệ tử cũng không có Bạch Linh như vậy lo lắng, từng cái lòng đầy căm phẫn. Ánh mắt phẫn nộ rơi vào Lý Phạm trên thân hai người. Bạch Linh nụ cười trên mặt nhu hòa, nhưng đôi mắt lạnh lùng. Hai vị ra tay làm tổn thương ta sư đệ, ta cái này làm sư tỷ nếu là thờ ơ, có chút không nói được. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi hai người có thể đón ta ba chiêu, chuyện này coi như không có gì, như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường bị một trong tịch. Trung quanh Bạch Lộc động thiên các đệ tử nhao nhao dùng nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn về phía hai người. Không có ai so với bọn hắn càng có thể biết Bạch Linh sư tỷ cường đại. Đây tuyệt đối là bọn hắn Bạch Lộc động thiên đệ nhất tiên tử. Diệp Thanh Thanh tú lông mày khóa chặt, dưới đáy lòng âm thầm so sánh thực lực của hai bên. Nàng chưa bao giờ cùng Bạch Linh giao thủ qua, trong Thanh Vân Tông cũng không có bao nhiêu liên quan tới nàng thực lực tình báo. Chỉ biết được nàng thiện sử trường tiên, tiên pháp như rắn ra khỏi hàng, xảo trá khó khăn cản. Ba chiêu, Kim Đan hậu kỳ, nàng có thể đỡ sao? Nếu như át chủ bài ra hết, ngăn lại ba chiêu nghĩ đến không là vấn đề. Nhưng mà át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, không phải như vậy mà đơn giản thi triển. Ngay tại nàng cân nhắc thời điểm, Lý Phàm thanh âm lười biếng đã vang lên. Ba chiêu, chúng ta đã ứng. Diệp Thanh Thanh cả kinh ngạc nhìn về phía Lý Phàm. Sư đệ ngươi Lý Phàm nhếch miệng lên, đừng nói ba chiêu, liền xem như 30 chiêu lại hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thanh Thanh một tay bịt miệng. Ba chiêu, liền ba chiêu, ta đã ứng. Diệp Thanh Thanh liền nói gấp, lại để cho nàng người sư đệ này nói tiếp, chỉ sợ thật thành 30 chiêu. Ba chiêu nàng còn vẫn có năm chắc đáp ứng, nhưng mà 30 chiêu. Vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Dù là nàng thực lực bản thân không kém, nhưng mà Kim Đan sơ kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chênh lệch thật lớn, vẫn là giống như khoảng cách khó mà vượt qua. Gặp Diệp Thanh Thanh đáp ứng, chung quanh Bạch Lộc động thiên các đệ tử mặt tràn đầy thương hại, không hẹn mà cùng lui về sau mấy chục bước. Rất nhanh liền đưa ra một cái không gian không nhỏ. Bạch Linh lúc này cũng lấy ra pháp bảo của nàng, chính như Diệp Thanh Thanh trong tình báo biết như vậy. Pháp bảo của nàng chính là một đầu trải rộng lân giáp trường tiên. Đứng xa nhìn chi, như sắt xà dữ tợn. Bạch Linh tùy ý huy động một chút, trường tiên đột nhiên rút ra, trên không trung vang dội. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy không hài hòa. Dù sao như thế một cái nhìn làm người chịu mến nữ tử, pháp bảo lại là xem xét liền vô cùng dữ tợn trường tiên. Trái lại Bạch Lộc động thiên các đệ tử, tựa hồ đã sớm lĩnh giáo qua hắn uy lực, một bộ dáng vẻ không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh vặn lông mày, chăm chú nhìn đầu kia trường tiên. Đây là địa giai trung phẩm pháp bảo. Nàng đấy lòng hơi kinh ngạc, Bạch Lộc động thiên nghèo có thể nói là mấy tông nổi tiếng, nhưng trước mắt Bạch Linh pháp bảo, phẩm cấp cũng không tính thấp. Đấy lòng càng cẩn thận hơn đứng lên. Ngay tại nàng cân nhắc muốn hay không tế ra Thái Hư kiếm thời điểm, Lý Phàm đã một bước đi ra, chắn trước người của nàng. Sư đệ. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc, nghĩ thầm sư đệ ngươi là náo dạng nào a? Khoe khoang cũng không phải như thế sinh a. Bây giờ chúng ta phải đối mặt, thế nhưng là Kim Đan hậu kỳ đối thủ. Giống như ngươi vậy trúc cơ trung kỳ tu sĩ, sợ không phải liền một chiêu đều không chạy được đi qua, liền bị dây. Bây giờ nên trốn đến sư tỷ sau lưng thời điểm, ngươi không né. Lý Phàm không quay đầu lại, nhíu mày nhìn về phía trước người Bạch Linh. Nói ba chiêu, liền ba chiêu. Hắn không lớn âm thanh, truyền vào trong thai của mọi người, lại tựa như tiếng sấm đồng dạng. Ba chiêu. Hắn một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ làm sao dám? Liền xem như phía sau hắn cái kia Kim Đan sơ kỳ sư tỷ đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Để cho trúc cơ trung kỳ Lý Phàm tới cứng kháng ba chiêu, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả Bạch Lộc động thiên đệ tử nhìn Lý Phàm ánh mắt, đều giống như tại nhìn một cái đồ đần. Bạch Linh cũng tương tự rất là tò mò đánh giá hắn. Nàng muốn cho rằng ba chiêu này lại là Diệp Thanh Thanh tới đón phía dưới, nhưng mà nàng làm sao đều không nghĩ tới, vậy mà lại là Lý Phàm tới đón. Đây không khỏi quá mức xem nhẹ nàng a. Bạch Linh mắt con mắt híp lại, nụ cười càng ngọt ngào. Vị sư đệ này, thế nhưng là nghiêm túc. Sư tỷ hạ thủ, nhưng từ không thủ hạ lưu tình đâu. Nàng nêm ái tiếng nói, để cho tất cả Bạch Lộc động thiên các đệ tử nuốt nước miếng, không tự giác cũng đều lui về phía sau mấy bước. Xong, Bạch Linh tỷ thật tức giận, tiểu tử này chết chắc. Trúc cơ cũng dám ngạnh kháng Kim Đan. Là ta chưa tỉnh ngủ vẫn là tiểu tử này điên rồi. Ta cá Bạch Linh sư tỷ một chiêu là có thể đem tiểu tử này dây. Không ai xem trọng Lý Phàm. bao quát Diệp Thanh Thanh. Đây cũng không phải là đơn thuần khiêu chiến một cấp, cái này đều vượt qua không biết bao nhiêu cấp. Một cái mới vừa bước vào trúc cơ trung kỳ không lâu, một cái khác đã không biết tại kim đan hậu kỳ chìm đắm đã bao nhiêu năm. Giống như là một cái còn tại tập tễnh học theo hài nhi, muốn đi khiêu chiến một người trưởng thành. Cái này căn bản là không khả năng thành công sự tình. Sư đệ, ngươi. Lý Phàm nghiêng đầu lại, hướng về Diệp Thanh Thanh ném một cái tin tưởng ta ánh mắt. Nếu là không có chắc chắn, Lý Phàm tự nhiên cũng không dám dễ dàng đáp ứng. Nhưng Lý Phàm làm sao lại không có nắm chắc đâu? Hắn sức mạnh bắt nguồn từ trước đây không lâu mới lấy được chí bảo, gốc kia cựu chuyển tịnh thế thanh liên. Chuẩn xác hơn tới nói, là cựu chuyển tịnh thế thanh liên hạt sen. Cái kia nắm giữ mọc lại thịt từ xương, sinh tử người chi kỳ hiệu thánh dược chữa thương. Ba chiêu, chưa hẳn không thể đón lấy. Diệp Thanh Thanh chần chờ một phen, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Phàm. Nàng một tay khoác lên trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị rút kiếm cứu người. Bạch Linh đem hai người tiểu động tác thu hết vào mắt, nhưng nàng lại đối với cái này xem thường. Nàng mặc kệ Lý Phàm có cỡ nào thủ đoạn, tại trước mặt cực lớn thực lực sai biệt, hết thảy đều là phù vân. Đây là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực tự tin. Cẩn thận a! Bạch Linh lên tiếng nhắc nhở, trên tay trường tiên đột nhiên rút ra, tốc độ nhanh, cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Trường tiên cuốn lấy vô tận uy thế, vô cùng tàn nhẫn hướng lấy Lý Phàm lồng ngực rút tới. Cứ việc Bạch Linh đã nhắc nhở, nhưng mà cái này trường tiên tốc độ thực nhanh đến mức kinh người. Thậm chí nàng lời còn chưa dứt, bóng roi liền đã đi tới Lý Phàm trước người, rắn rắn chắc chắc mà quất vào Lý Phàm trên lồng ngực. Bụp một tiếng, Lý Phàm thân trên quần áo liền bị đánh nứt ra. Vết roi không giống với vết đao kiếm thương, đầu tiên là một hồi máu ứ đọng, xương đỏ, ngay sau đó chính là rớm máu. Một đạo vết thương ghê rợn rất nhanh hiện lên. Đây vẫn là Lý Phàm thân thể cực kỳ cứng cỏi tình huống. Lý Phàm nói thế nào cũng là tu hành không thiếu công pháp rèn thể, đã sớm để cho thân thể trở nên viễn siêu thường nhân cứng cỏi, nhưng vẫn tại một roi này phía dưới, suýt nữa ra chóc thịt bong. Lý Phàm nhẹ tê một tiếng, chỗ ngực đau nhức kịch liệt trong nháy mắt đánh tới. Phải biết, đối phương thậm chí còn nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn như cũ liền một kích này cũng không có phản ứng lại. Có thể thấy được đối phương tốc độ nhanh. Trọng yếu hơn là, từ đối phương một mặt bộ dáng thoải mái xem ra, roi thứ nhất này, chỉ sợ vẫn chỉ là dò xét đối phương nhất kích. Chương 123, cái này roi thứ ba, ngươi không tiếp nổi. Chương 123, cái này roi thứ ba, ngươi không tiếp nổi. Lý Phàm lại có thể như thế dễ dàng ngạnh kháng phía dưới roi thứ nhất này, cái này khiến đệ tử chung quanh nhóm đều có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn thế mà tiếp nhận. Một roi này uy thế kinh người, coi như không phải Bạch Linh sư tỷ một kích toàn lực, cũng tuyệt đối không phải thường nhân có thể tiếp nổi. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn chưa sử dụng công pháp, chỉ dựa vào thân thể đó đỡ. Thanh Vân Tông còn có cường đại như vậy thể tu, hắn mới trúc cơ kỳ a, cái này, làm sao có thể? Bạch Linh mắt trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Trung quanh các sư đệ không có nói sai, nàng một roi này quả thật không có dùng đem hết toàn lực. Bởi vì xem như đối thủ nàng Lý Phàm chỉ có trúc cơ kỳ, nàng nếu là toàn lực ứng phó, một chiêu cũng đủ để đánh chết. Cho nên nàng chiêu thứ nhất càng có khuynh hướng thăm dò. Cứ việc chỉ là thăm dò, một roi này cũng không phải bình thường kim đan tu sĩ có thể tiếp nổi. Nhưng mà để cho Bạch Linh không có nghĩ tới là, trước mắt Lý Phàm vậy mà tiếp nhận. Nhục thể này cường độ, có thể so với một chút cấp thấp pháp bảo a. Khó trách hắn bất quá trúc cơ trung kỳ thực lực, lại có đảm lượng muốn kháng trụ chính mình ba chiêu. Nhưng chỉ là như thế này, liền nghĩ kháng trụ chính mình ba chiêu mà nói, cái kia có phần vẫn là quá coi thường nàng. Bạch Linh thoáng nghiêm mặt một chút. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, có thể tại trúc cơ kỳ rèn thể như thế, ngươi cũng là ta đã thấy thiên phú kinh diễm nhất người. Tiếp xuống hai chiêu, ngươi phải cẩn thận, không nên chết. Lý Phàm lúc này cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Linh xả liệt không. Bạch Linh khẽ quát một tiếng, trường tiên đột nhiên vung ra. Trên roi dài lưu chuyển tái nhật linh lực, hóa thành tàn ảnh trường tiên giống như linh xả. Linh xả du động ở giữa, phảng phất xé rách không gian, tiếng âm bạo chói tai đánh tới. Kinh khủng thế công cơ hồ trong nháy mắt liền đã tới Lý Phàm trước người. Lý Phàm không dám có chút khinh thường. Nhìn xem Bạch Linh ra roi trong nháy mắt, thể nội linh lực liền điên cuồng vận chuyển đứng lên. Long tượng trấn ngục công không ngừng vận chuyển. Thể nội bàng bạc khí huyết giống như đại dương mênh mông chảy xiết. Cái kia cổ vô hình khí thế, đồng dạng để cho mắt thấy trận chiến đấu này, Bạch Lộc động tiên các đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là trúc cơ kỳ. Cái này mẹ nó, cảm giác một quyền có thể đánh chết ta. Cái này thể tu, đừng quá nguy tiên. Nhưng tương tự cũng có đệ tử cũng không xem trọng, đối với đó khịt mũi coi thường. Ha ha, phế vật thể tu, trong tu sĩ hạ đẳng. Liếc Linh sư tỷ như thế nào một roi vô nát hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Phàm thể sắc phàm tục, coi như lại mạnh lại như thế nào, còn không phải cái trúc cơ kỳ. Tại bọn hắn kim đan hậu kỳ Bạch Linh sư tỷ trước mặt, như cũng là một chiều dày mặt hàng. Thanh âm huyên náo bị Lý Phàm che đậy bên ngoài. Hắn lúc này trước mắt chỉ có Bạch Linh cơ ra cái kia một roi, giống như xà giống như linh hoạt, nhưng lại mang theo vô cùng lăng lệ thế công. Muốn nên đón phía dưới một kích này, là cái, sợ là có đau một chút tắc. Hữu tâm khảo thí hạ sen cường hiệu, Lý Phàm quyết định chắc chắn. Toàn lực vận chuyển long tượng trấn ngục công. Mơ hồ trong đó có không gì sánh nổi vang vọng long tượng thanh âm truyền đến. Lý Phàm thân thể giống như dắt lên một tầng lá vàng. Tới. Lý Phàm nghiêng người, lấy cứng rắn lưng ngạnh kháng phía dưới một roi này. Một tiếng bắt rội. Lý Phàm chỉ cảm thấy thân thể tê dại nửa bên. Nhưng mà chờ tê dại sau đó, Lý Phàm mới chính thức ý thức được cái này trưởng tiên kinh khủng. Một roi xuống, da chóc thì bong. Hai đánh xuống, da thịt phân ly. Hắn không nhìn thấy phía sau lưng như thế nào, nhưng mà cái kia cố thảm thiết kịch liệt đau nhức, để cho hắn ngay cả đứng vững đều gian khổ. máu tươi bất quá trong nháy mắt liền nhuộm đỏ quần áo. Thời gian cực ngắn bên trong, dưới chân đã hội tụ thành một bãi nhỏ vũng máu. Toàn trường đột nhiên nhìn xem thảm liệt như vậy hạ tràng, không thiếu Bạch Lộc động tiên nữ đệ tử càng là không đành lòng lại nhìn, rời đi ánh mắt. Liên nguyên bản ầm ĩ những đệ tử kia, lúc này cũng á khẩu không trả lời được. Nếu như nói roi thứ nhất, Bạch Linh còn vẫn có lưu thủ. Như vậy một roi này, chính là Bạch Linh không giữ lại chút nào một roi. Đổi lại là bọn hắn, chúng vào một roi này, coi như không chết, cũng muốn luận ra. Nhưng mà trước mắt vẫn chỉ là trúc cơ kỳ Lý Phàm, lại có thể chống được một roi này. Mặc dù trần trụi ở trên lưng vết roi thảm liệt, máu thịt bé bét, nhưng mà Lý Phàm vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ. Giống như là một thanh thà bị gãy chứ không chịu cong kiếm. Nếu không phải trên lưng hắn thương thế thật là doa người, đều để người nhịn không được hoài nghi, một roi này có phải hay không hút hết. Đưa lưng về phía đám người Lý Phàm, đau đến thật muốn nghe răng trợn mắt. Cái này đau đớn cũng không theo thời gian suy giảm, ngược lại còn đang không ngừng lan tràn. Hắn cảm giác phía sau lưng đã gần như chết lặng, đều nhanh không phải hắn. Hắn vội vàng lấy ra một hạt cựu chuyển tịnh thế thanh liên tử an bảo. Cái này hạt sen thật không hổ là thánh dược chữa thương. Đối với thương thế tu bổ tốc độ, đơn giản có thể sừng tiên. Một cỗ thanh thanh lương lương cảm giác rất nhanh thay thế cảm giác chết lặng. Lý Phàm cũng thoáng thở phào. Cái này roi thứ hai kéo xuống, thực sự là cho hắn một loại mắt tối sầm lại cảm giác. Nhưng cũng còn tốt, hắn vẫn là chống đỡ. Long tượng trấn ngục công thật không hổ là địa giai thượng phẩm công pháp gen thể. Nhưng coi như miễn cưỡng chống được roi thứ hai, tiếp xuống roi thứ ba muốn thế nào kháng trụ đâu. Đây mới là Lý Phàm kế tiếp phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Bạch Linh nhìn Lý Phàm ánh mắt có chút thay đổi. Đây là quái vật gì? Roi thứ nhất coi như hắn mạng lớn. Roi thứ hai nàng nhưng không có nương tay. Cái này đều chống đỡ. Nàng một roi này đã yếu đến dạng này. Nàng nhịn không được có chút bản thân hoài nghi. Nhưng nhìn xem Lý Phàm bộ dáng chật vật, nàng vẫn là thiện ý nhắc nhở. Vị sư đệ này, có thể đón ta hai chiêu, đúng là không tệ. Cái này roi thứ ba, ngươi không tiếp nổi. Nàng nói cũng là lời nói thật. Lý Phàm tiếp nàng roi thứ hai đều tổn sức, lại tiếp nàng mạnh hơn roi thứ ba, chắc chắn phải chết. Toàn lực ứng phó kim đan hậu kỳ tu sĩ, một roi hút chết trúc cơ, đơn giản còn không phải là quá dễ dàng rồi. Mà hai người lại không có sinh tử ân oán, nàng không cần thiết cần phải giết Lý Phàm. Nàng ngụ ý, liền để cho kim đan sơ kỳ Diệp Thanh Thanh tới đón mạnh hơn roi thứ ba. Cái này roi thứ ba, Diệp Thanh Thanh có lẽ có thể tiếp lấy. Nhưng mà Lý Phàm bây giờ trọng thương chi thân, đón đỡ tuyệt đối phải chết. Diệp Thanh Thanh lúc này cũng mặt lạnh đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào trên thân Lý Phàm lúc, trong đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng. Sư đệ, để cho sư tỷ tới. Nàng đã thời khắc chuẩn bị rút kiếm, chỉ còn dư một chiêu cuối cùng, nàng chỉ cần ra Thái Hư kiếm ngăn lại một chiêu này liền có thể. Nhưng Lý Phàm lại làm ra một cái, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không có nghĩ tới động tác. Hắn vậy mà ngăn cản Diệp Thanh Thanh. Hắn điên rồi. Hắn dạng này còn muốn tiếp roi thứ ba, không phải tự tìm cái chết. Lần này, Bạch Lộc động thiên các đệ tử trợn tròn mắt. Điên rồi a, gen thể đem đầu góc luyện không còn. Chẳng lẽ hắn cảm thấy sư tỷ sẽ nhìn hắn trọng thương liền sẽ thủ hạ lưu tình? Cái này sao có thể? Ngay trước mặt đông đảo sư đệ, Bạch Linh làm sao lại nhường? Cái này roi thứ ba, nhất định sẽ so phía trước hai roi đều phải ác hơn. Diệp Thanh Thanh luôn cảm giác trước mắt có chút tràng cảnh có chút quen mắt. Phía trước nàng tựa hồ chính là tin vào Lý Phàm lời nói, để cho Lý Phàm tự mình đi đối mặt cái kia Vạn Thú Tông Kim Đan đệ tử, làm hại sư đệ trọng thương hôn mê. Cảnh tượng trước mắt biết bao tương tự a. Không, nàng không thể lại để cho sư đệ làm loạn. Chương 124, Thiên Huyễn Bản Roi. Chương 124, Thiên Huyễn Bản Roi. Diệp Thanh Thanh lắc đầu cự tuyệt Lý Phàm. Nàng không thể nhìn lại đã bị thương như vậy Lý Phàm đi đón roi thứ ba. Bạch Linh là hàng thật giá thật Kim Đan hậu kỳ cường giả. Từ roi thứ hai Diệp Thanh Thanh liền có thể cảm nhận được đối phương căn cơ vững chắc. Đổi lại là nàng, cứng rắn đập một roi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sư đệ có thể ngạnh kháng cái này hai roi, nàng cảm thấy sư đệ làm được đã đủ nhiều. Cái này roi thứ ba, nên để cho nàng tới. Nhưng mà, Lý Phàm thái độ lại biểu hiện mười phần cứng ngạnh. Sư tỷ, ngươi không tin sư đệ sao? Diệp Thanh Thanh động tác vì đó mà ngừng lại. Không tin. Cũng là bởi vì quá tin tưởng, mới có thể dẫn đến phía trước sư đệ hôn mê bất tỉnh. Lý Phàm nết miệng nở nụ cười, hoàn toàn liều mạng bên trên thương thế, chiến ý lẫm nhiên mà nhìn xem xa xa Bạch Linh. Sư đệ lần này, thật sự chắc chắn. Câu nói này nói ra, chỉ sợ tại chỗ không có một cái nào tu sĩ sẽ tin tưởng hắn. Lý Phàm bây giờ là thê thảm biết bao bộ dáng. Trước ngực, sau lưng đều là một đạo da chóc thịt bong vết máu. Thảm liệt như vậy thương thế, có thể vững chãi đứng, đều đủ để cho tại chỗ các tu sĩ vì đó nhìn chăm chú. Đến nỗi lại chống được một roi, tuyệt đối không thể. Diệp Thanh Thanh mắt trong mắt thần sắc bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng đón Lý Phàm tràn ngập tự tin đối mặt, nàng cuối cùng vẫn thở dài, im lặng không lên tiếng lui lại nửa bước, biểu lộ thái độ của mình. Nàng biết sư đệ không phải là một cái ưa thích ở trước mặt nàng khoe khoang gượng chống người, cho nên nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Phàm. Lý Phàm có nắm chắc sao? Vậy khẳng định là có. Đương nhiên, chỉ có không chết chắc chắn. Có thể hay không đón lấy một roi này vẫn là chưa biết. Ở đó thanh liên tử kinh khủng hiệu quả trị liệu phía dưới, Lý Phàm thương thế đã tốt 7-8 phần. Thương thế chỉ là nhìn bề ngoài doa người, trên thực tế cũng không chân chính thương tới Lý Phàm căn cơ. Đương nhiên, những thứ này đều cũng không phải là Lý Phàm chân chính dự định gượng chống đi xuống nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính còn tại trong cơ thể của Lý Phàm. Giọt tia kim sắc long huyết. Theo phía trước hai roi rút kích, mặc dù Lý Phàm đã nhận lấy thống khổ cực lớn, nhưng mà cũng làm cho hắn cùng với cái tia kim sắc long huyết ẩn ẩn sinh ra một tia miễn hoặc khó hiểu liên hệ. Bằng vào cái này ti liên hệ, Lý Phàm đối với Hóa Long Quyết mới có sâu hơn lĩnh hội lĩnh ngộ, lúc này mới có tự tin có thể lại tiếp lấy cái này roi thứ ba. Mà ở trong mắt những người khác, Lý Phàm cử động lần này không thua gì châu châu đa xe, quả thực là tự tìm đường chết. Bạch Linh mắt con mắt híp lại, ngọt ngào trên khuôn mặt cũng nhiều một phần lành ý, ba chiêu rút không chết một cái trúc cơ đệ tử. Đây nếu là chuyến đi, uy vọng của nàng sợ rằng phải giảm mạnh. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Bạch Linh bỗng nhiên rút roi, trường tiên hóa thành từng đạo tàn ảnh. Theo huyễn ảnh số lượng tăng nhiều, bóng roi cơ hồ bao phủ mấy chục thước phạm vi. Ở phạm vi này bên trong, cho dù là một quả hòn đá nhỏ bị phá vào trong đó, cũng sẽ ở trong chớp mắt hóa thành bột mịn. Thiên huyễn bàn roi, roi này một chỗ, tại chỗ đệ tử tất cả thốt nhiên biến sắc. Nhìn về phía trong mắt Bạch Linh kính sợ, nhìn về phía trong mắt Lý Phàm càng là nhiều một vòng thương hại. Là thiên huyễn bàn roi, Bạch Linh sư tỷ tuyệt kỹ thành danh, song tiểu tử này chắc chắn chết chắc. Nghe nói có thể đồng thời rút ra hàng ngàn hàng bàn roi, mỗi một roi đều uy lực không tầm thường. Ha ha, ngươi biết cái gì a? Sư tỷ một chiêu này bên trong chỉ có một roi thật sự, những thứ khác cũng là tàn ảnh. Nhưng mà tốc độ quá nhanh, cho nên căn bản là trốn không thoát. Diệp Thanh Thanh nhìn xem đầy trời bóng roi, lông mi bên trong khó nén thần sắc lo lắng. Cái này Bạch Linh roi thứ ba, không có chút nào nhường ý nghĩ, sư đệ hắn có thể tiếp được sao? Một roi này, liền xem như nàng cũng rất khó đo lấy. Sư đệ, lại nhìn Lý Phàm, lúc này trong miệng đã ngậm một quả hạt sen. Đây là hắn để phòng bất cứ tình huống nào lúc chuẩn bị. Một khi thụ trọng thương, liền sẽ trong nháy mắt cắn nát nuốt vào. Nhìn lên trước mắt đầy trời bóng roi, Lý Phàm con mắt đều phải xem hoa. Hắn cũng không phân biệt ra được cái nào là thật sự cái nào là giả. Dứt khoát cũng lười lại đi tìm đòi. Thể nội kim sắc long huyết phóng ra vô thượng thần quang. Một tiếng long ngâm từ trong đầu vang lên. Lần này thi triển Hóa Long Quyết, Lý Phàm lập tức phát giác khác thường. Nguyên bản Hóa Long quá trình đục thể lúc nào cũng cần thừa nhận áp lực lớn lao. Nhưng là bây giờ, Lý Phàm vậy mà cảm thấy lâu ngày không gặp nhẹ nhõm. Nguyên bản chỉ có thể duy trì cái một hơi thời gian. Lần này đều đi qua 3-4 hơi thở thời gian, Lý Phàm cũng vẫn không có cảm nhận được cái kia cố cường đại áp lực. Cái này mang tới đề thăng không thể bảo là không lớn. Cái này khiến Lý Phàm không khỏi kinh hãi, cái kia huyết mạch thạch bi mang tới đề thăng chí lớn. Hắn thậm chí còn cho là cái kia phá bia đá không có ích lợi gì đâu. Hiện tại xem ra, thực sự là trách oan nó. Gấp 10 nhục thân tố chất bạo tăng, Lý Phàm thế giới trước mắt rất nhanh phát sinh biến hóa. Cái kia từng đạo huyễn ảnh tốc độ đột nhiên chậm chạp đứng lên. Mà Lý Phàm cũng cuối cùng từ trong hàng ngàn hàng vạn đầu bóng roi, bén nhạy bắt được cái kia một đầu chân chính bóng roi. Hắn hô hấp đều đặn, thể nội mãnh liệt khí huyết cơ hồ tiêu tán ở bên ngoài thân, ẩn ẩn tạo thành một cái dữ tợn ác thú bộ dáng. Những người khác có lẽ cách khá xa, chưa phát ra. Nhưng mà cách gần đó Diệp Thanh Thanh cùng Bạch Linh đều chú ý tới. Cảm nhận được Lý Phàm trên người tán phát ra khí thế, hai người cũng là sắc mặt hơi đổi. Diệp Thanh Thanh càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nàng chưa từng được chứng kiến Lý Phàm một chiêu này. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ trước đây Lý Phàm chính là bằng vào một chiêu này, thành công đánh bại Vạn Thú Tông cái vị kia Kim Đan đệ tử a. Từ đây lúc trên thân Lý Phàm, nàng thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Khó trách, sư đệ biết nói chính mình có năm chắc đón lấy một chiêu này. Có lẽ, hắn thật sự có thể làm được đâu. Bạch Linh lúc này đáy lòng có chút kinh ngạc. Coi như nàng lúc này là Lý Phàm đối thủ, cũng cảm thấy dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng. Nàng có thể nhìn ra được, dưới cái trạng thái này Lý Phàm, chỉ sợ cũng liền tầm thường Kim Đan tu sĩ cũng chưa chắc lại là đối thủ của hắn. Có thể làm đến khiêu chiến một cấp, không khỏi là một phương thiên tài. Trước mắt Lý Phàm, liền tuyệt đối có thể nên được bên trên này thiên tài. Nhưng chỉ cái này mà thôi, đã cảm thấy có thể tiếp nhận nàng một roi này lời nói, vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi. Một giây sau, sắc mặt nàng ngưng lại. Lôi xà hiện. Pháp bảo của nàng chính là rút lấy ngũ giai yêu thú lôi xà xương sống cùng huyền thiết cùng luyện thành trường tiên. Chân chính đòn sát thủ, chính là mượn nhờ ngũ giai yêu cốt dẫn tới huy hoàng tiên uy. Phối hợp thêm nàng thiên huyễn bản roi, uy lực quả thực là thành chỉ số tăng lên gấp bội. Nàng nhìn về phía Lý Phàm ánh mắt có thưởng thức còn có tiếc hận. Là mầm mống tốt, chỉ tiếc hai người thực lực ở giữa tựa như khoảng cách một dạng chênh lệch, như thế nào tốt như vậy vượt qua. Lôi đình đôn đốt vang dội, hồ quang điện lưu chuyển. Bất quá trong nháy mắt, liền theo thiên huyễn bản roi tạo thành một cái cực lớn khu vực gài mìn. Khu vực gài mìn bên trong tràn ngập lóe lên hồ quang điện, lần này đừng nói đá vụn, đều phải thành nát cát. Thậm chí liền ngoài mấy chục thước bạch lộc động thiên các đệ tử cũng không ít nhận lấy ảnh hưởng. Tóc dựng lên, có chút hài hước. Bọn hắn lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ này, trợ to mắt nhìn khu vực gài mìn bên trong hai người chiến đấu. Hồ quang điện rơi vào trên thân Lý Phàm, lại chỉ cho Lý Phàm mang đến một tia tê dại cảm giác thư thích. Có lẽ là tu hành thần tiêu lôi độn nguyên nhân, cái này bình thường lôi đỉnh đối với Lý Phàm cơ hồ không sinh ra được chút điểm tổn thương, ngược lại còn đang không ngừng kích thích Lý Phàm thân thể, để cho hắn thời khắc duy trì tột cùng nhất tư thái. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất sau đó, Lý Phàm không lùi mà tiến tới, giống như bạo long giống như một đầu đụng vào trong khu vực gài mìn. Mục tiêu trực chỉ Bạch Linh. Chương 125, lực lượng tương đương đám người kinh. Chương 125, lực lượng tương đương đám người kinh. Bạch Linh cũng không có nghĩ đến, Lý Phàm vậy mà lại chịu chết đồng dạng chủ động chào đón, tự tìm cái chết. Khoảng cách gần như thế phía dưới, coi như nàng muốn thu tay, lúc này cũng không thu được một điểm. Tàn nhẫn một roi kèm theo vô số huyễn ảnh rút ra. Bạch Linh đã có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nàng một roi này, dưới kim đan, chưa từng có người có thể đo lấy. Liền không thiếu yêu thú cấp 3 đều từng tại một roi này phía dưới mất mạng. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho nàng triệt để trợn tròn mắt. Nàng đem hết toàn lực rút ra một roi này. Cái này thiên huyễn bạn roi một roi. Vậy mà bị đánh gãy. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Lý Phàm, một màn kia để cho nàng ghi khắc vĩnh cửu. Lúc này Lý Phạm bên ngoài thân không biết là bị máu tươi nhiễm đỏ vẫn là như thế nào, giống như từ trong gió tanh mưa máu đi ra. Bạch Linh nhận hẹn ở trên người hắn, thấy được một đầu cực ác chi long hư ảnh. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng mà Bạch Linh thể mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Sức mạnh vô cùng vô tận từ Lý Phạm toàn thân bên trong tuôn ra. Lý Phạm đôi mắt xuất huyết, giống như một vòng tinh hồng chi nguyệt, tàn nhẫn lênh khốc. Hắn trên khuôn mặt dính pha tạp vết máu, nhưng hắn vẫn là đang cười. Bắt được. Khu vực gài mìn bên trong lốt bốt vang lên tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên tiêu thất. Cùng với cùng nhau biến mất, còn có cái kia vô số bóng roi. Trong tay Lý Phạm nhưng là chăm chú nắm chặt một vật. Cái kia trường tiên hình dáng pháp bảo bên kia nhưng là giữ tại Bạch Linh trên tay. Hắn vậy mà thật sự bắt được, thiên huyễn vạn roi bên trong cái kia chân thực, cũng là tối cường một roi. Cứ việc trường tiên không ngừng tránh thoát, lực đạo như man hoang cự mãng, cơ hồ mang theo Lý Phạm thân thể ngăn không được mà lay động. Nhưng Lý Phạm dồn khí đan điền, dưới chân mọc dễ. Trăm lưu chi lực bộc phát. Đó chính là ước chừng 10 vạn cân cự lực. Cho dù là một đầu mãng hoang cự mãng, lúc này ở trước mặt Lý Phạm cũng chỉ có thể bị trung thực cát nội cổ họng. Cự lực không ngừng bộc phát. Đầu roi từ ban đầu dễ rủa dần dần đến dừng lại. Thậm chí so với phía trước bị roi thứ hai, nhìn còn muốn càng thêm nhẹ nhõm một chút. Lý Phạm đáy lòng còn có một loại cảm giác, phản phất chỉ cần hắn dùng sức kéo một cái, liền có thể đem trường tiên tự Bạch Linh trong tay cướp tới. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, chỉ là tiện tay buông lỏng ra trường tiên, hướng về Bạch Linh mỉm cười. Thừa nhận, toàn trường lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch. Bạch Linh nhìn trong tay mình trường tiên, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đây quả thật là người a. Chính mình một roi này, cho dù là một tòa núi nhỏ, nghĩ đến cũng rút nổ a. Người này sao có thể cứ như vậy, tay không tấc sắt mà nắm nàng cái kia một roi. Hắn không chỉ có từ trong tiên huyễn vạn roi tinh chuẩn tìm tới chính mình chân chính phát khởi công kích, hơn nữa còn tiếp nhận. Cảnh tượng trước mắt để cho Bạch Linh não hải đều đứng máy một cái chớp mắt. Cái này sao có thể? Thể tu nàng là biết đến, tại các tu sĩ còn đối với công pháp, thần thông cũng không sâu vào thời điểm, rèn thể có thể phát huy ra không kém hiệu quả. Thế nhưng cũng bèn bèn chỉ là không kém a. Chiến đấu chân chính, cung cấp bậc thể tu đánh thắng được ai vậy? Đánh thắng được kiếm tu, vẫn là đánh thắng được linh tu. Ngươi rèn thể lại mạnh, nhục thân có thể sánh ngang tiên kiếm. Quả đấm ngươi lại cứng rắn, có thể cứng hơn thần thông. Bởi vậy thể tu địa vị vẫn luôn hết sức khó xử. Có thể có chút danh tiếng thể tu, Bạch Linh cũng đã biết một cái thác mặt tranh. Đó cũng là vạn thú tông đệ tử, tu luyện lấy thú làm hình công pháp rèn thể, cũng rất bình thường. Nhưng mà, ngươi một cái Thanh Vân tông đệ tử, là thế nào rèn thể đến như thế? Khoa trương trình độ. Nếu như Lý Phạm là lấy cứng rắn thân thể ngạnh kháng xuống, cái kia Bạch Linh có lẽ sợ hãi thán phục, nhưng mà cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn lại là trực tiếp đem thế công của mình cắt đứt, công pháp của mình liền thành chuyện tiểu lâm. Đặc biệt là cái này Thiên Huyễn Bản Roi, phối hợp dẫn động lôi đỉnh chi lực chiêu thức, không nói là nàng tuyệt kỹ thành danh, nhưng cũng tuyệt đối là nàng đắng hao tâm tổn trí huyết tài nghiên cứu ra cường đại công pháp, mà thoáng một cái liền bị người dùng đơn giản như vậy thô bạo hình thức cho phá trừ. Cái này đổi lại là những người khác, ai có thể tiếp nhận a? Hơn nữa bài trừ người, còn không phải cái gì đại năng, còn là một cái tự nhìn không hơn nho nhỏ trúc cơ tu sĩ. Nghĩ tới đây, Bạch Linh tâm thái đều phải nổ. Không phải, người cái này. A, không riêng gì Bạch Linh trợn tròn mắt, các Bạch Lộc động thiên đệ tử càng là trợn to hai mắt, há to miệng, không dám tin nhìn xem Lý Phạm. Ánh mắt kia cũng không giống là gặp quỷ, càng giống là nhìn thấy cái gì yêu thú. Có đệ tử run run rẩy rẩy nâng lên tay, hung hăng quạt một bên đồng bạn một cái tát. Đau không? Đồng bạn kia bị tát đến một mặt một bức. Đau a. Xem ra ta không phải là đang nằm mơ. Sư tỷ roi thứ ba, vậy mà liền dễ dàng như vậy mà tiếp nhận. Ngươi mẹ nó như thế nào không gạt chính ngươi a? Đệ tử kia nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn, phiến chính ta không đau a? Quạt ngươi tay ta đều đau. Hắn đồng bạn, mà mẹ nó ngươi càng nhiều đệ tử, nhưng là khiếp sợ nói không ra lời. Dù sao cảnh tượng trước mắt cho bọn hắn mang tới chân kinh, không thua gì châu chấu đá xe. Còn không phải đơn thuần chặn, đây là còn lật ngược xe. Bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến Lý Phạm sẽ lấy phương thức như vậy, tiếp lấy Bạch Linh sư tỷ roi thứ ba. Một roi này, liền thân là kim đan tu sĩ chính bọn họ đều tự tin chắc chắn không tiếp nổi. Nhưng mà cái này Thanh Vân Tông đệ tử tiếp nhận. Một cái Bạch Lộc động thiên đệ tử nhịn không được lẩm bẩm nói: "Thanh Vân Tông đây là ra một cái như thế nào yêu người ta? Rèn thể vô song." Không biết hắn cùng bạn thú tông thác bạn tranh so ra, ai mạnh ai yếu a, nghe hắn lời nói, chung quanh Bạch Lộc động thiên các đệ tử trầm mặc. Nếu như không có nhìn thấy trước mắt một màn, bọn hắn sẽ chế giễu người này có phải điên rồi hay không? Thác bạn tranh là người nào? Bạn thú tông tiên tiêu đệ tử, đoán thể đại thành, đá vụn khai sơn thậm chí cũng không phải nói đùa. Cầm như thế một cái không có danh tiếng gì Thanh Vân Tông tiểu đệ tử đi cùng thác bạn tranh người già bị đụng, hay là chớ khôi hài a. Nhưng mà tận mắt nhìn đến, Lý Phạm một cái nắm trường tiên, ngạnh sinh sinh cắt đứt Bạch Linh sư tỷ thiên huyền bản roi. Đối bọn hắn tới nói, cái này quá hoang đường. Thể xác phàm tục làm sao có thể chịu được? Cái này Lý Phạm rèn thể, đến tột cùng là cỡ nào trình độ? So với thác bạc tranh, ai mạnh ai yếu một chút? Bọn hắn bây giờ đã không cách nào đưa ra câu trả lời xác thực. Lý Phạm hành động thực tế, để cho bọn hắn biết một chút. Lời nói được quá sớm, thế nhưng là sẽ bị đánh mặt. Bọn hắn lúc trước như vậy lời thề son sắt nói, Lý Phạm chắc chắn không tiếp nổi Bạch Linh sư tỷ bà rồi. Bây giờ Lý Phạm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng, bọn hắn chỉ cảm thấy gương mặt đau nhức. Càng tức người chính là, gia hỏa này còn không có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Bạch Linh sư tỷ cũng chính xác không có nhường. Hắn thật sự tiếp nhận Bạch Linh sư tỷ bà chiêu. Lần này, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trầm mặc. Nhìn xem trước mắt Lý Phạm, Bạch Linh mắt thần phức tạp. Nàng cũng có chút không thể tiếp nhận, chính mình không giữ lại chút nào một roi, lại bị Lý Phạm dễ dàng như thế đoạt lấy. Thậm chí còn không bằng roi thứ hai mang tới tổn thương càng lớn. Nàng có chút không tin tà, rất muốn lại thi triển một lần Thiên Huyễn bản roi, để cho Lý Phạm thử xem. Nhưng cuối cùng ý nghĩ như vậy vẫn là bị nàng từ bỏ. Ba chiêu đã qua, nàng nhận. Nàng thu hồi trường tiên, nụ cười ngọt ngào một lần nữa hiện lên ở trên gương mặt. Đã các ngươi chống nổi ba chiêu, mặt trước cái kia ân oán cũng liền xóa bỏ. Nàng nhìn về phía Lý Phạm trong ánh mắt còn có một vòng lo lắng. Vị tiểu sư đệ này, thương thế của ngươi cũng không quan trọng a. Chương 126, có kẻ mặc cả. Chương 126, có kẻ mặc cả. Không ai từng nghĩ tới, Lý Phạm vậy mà thật sự có thể tiếp lấy Bạch Linh sư tỷ ba chiêu. Bọn hắn nhìn về phía Lý Phạm ánh mắt đều trở nên phức tạp. Ba chiêu đã qua, Bạch Linh cũng không tốt lại tiếp tục truy cứu trách nhiệm tiếp, thậm chí còn chủ động hỏi thăm Lý Phạm thương thế tình huống. Cái này ba đánh xuống, đổi lại là những người khác, coi như không chết cũng muốn lộ ra. Nhưng mà Lý Phạm nội thị bản thân, phát hiện tự thân bị thương thế cũng đã chuyển tốt rất nhiều. Miễn cưỡng coi như là một vết thương nhẹ a mà hết thể này, rõ ràng cũng là cái kia cựu chuyển tịnh thế thanh liên tử cường đại dược hiệu. Mọc lại thịt từ xương, sinh tử người thật không phải là tuổi. Cái này chữa thương hiệu quả thực sự là đứng đầu. Cứ việc Lý Phạm chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra, nhưng mặt ngoài, Lý Phạm hay là muốn giả trang làm bộ làm tịch. Bằng không thì nếu để cho đối diện Bạch Linh biết, chính mình nạnh kháng nàng ba roi, còn chỉ chịu như vậy điểm vết thương nhẹ, coi như ngoài miệng không nói, đáy lòng chắc chắn cũng có chút bất mãn. Nhưng Lý Phạm nếu là biểu hiện ra một bộ bị trọng thương bộ dáng, đối diện trong lòng liền sẽ tự nhiên rất nhiều. Như là hắn coi như ngạnh kháng phía dưới ta ba roi, cũng chịu đựng cái giá không nhỏ. Ý nghĩ như vậy, quả nhiên, gặp Lý Phạm ôm ngược thương thế không cạn bộ dáng, Bạch Linh ngược lại còn ân cần tiến lên mấy bước. Thương thế của ngươi không sao chứ? Ta cái này còn có mấy cái đan dược chữa thương, coi như là sư tỷ đền bù a, nàng làm bộ còn muốn đi nâng Lý Phạm, nhưng lại bị một người giành trước một bước. Diệp Thanh Thanh đỡ lấy Lý Phạm, ánh mắt lạnh nhạt. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, sư đệ ta tất nhiên là sẽ thật tốt chăm sóc. Bạch Linh động làm một cương, không lưu thanh sắc mà lui ra phía sau, trên mặt nụ cười không giảm. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Đúng, ta như thế nào chưa nghe nói qua, Thanh Vân Tông lại ra như thế một vị rèn thể kỳ tài. Đây nếu là đặt ở chúng ta Bạch Lộc Độc Tiên, tuyệt đối có thể hưởng thụ được tối ưu dày đãi ngộ đâu. Nàng có ý riêng nói. Rõ ràng, nàng lúc này đã đối với Lý Phạm thân phận rất là tò mò. Quả thật, Lý Phạm cho thấy thiên phú, đã đủ để cho nàng nhìn thẳng vào. Luận thực lực cảnh giới, Lý Phạm có lẽ kém xa nàng. Nhưng mà, Lý Phạm vẹn vẹn chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ a. Như vậy khiêu chiến vượt cấp năng lực, cũng không phải ai cũng có thể có được. Phóng nhãn toàn bộ Bạch Lộc Độc Tiên, Bạch Linh cũng tìm không ra một cái có thể sánh ngang Lý Phạm trúc cơ đệ tử. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc qua đám người. Hán, các ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Nàng lời nói cao ngạo, để cho tại chỗ một đám Bạch Lộc Độc Tiên các đệ tử đều giận đến thẳng cắn răng. Nhưng chính là Diệp Thanh Thanh như vậy cũng không ngụy trang ngạo khí, mới càng làm cho Bạch Linh tin chắc một điểm. Thân phận địa vị của hai người này tại trong Thanh Vân Tông tuyệt đối không thấp. Cái kia rèn thể nam tu không nói, thiên tư yêu nghiệt, xem xét chính là bị Thanh Vân Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Đến nỗi cái này nữ tu, cái kia cố áp đảo tất cả mọi người phía trên ngạo khí, tất nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Còn tốt vừa mới bắt đầu thời điểm không có tùy tiện đem hai người coi là phổ thông đệ tử độc thủ. Bằng không đợi lần này di tích kết thúc, Thanh Vân Tông truy tra ra, bọn hắn Bạch Lộc Động Tiên liền chọc tới đại phiền toái. Bạch Linh mắt bên trong thần sắc không hiểu. Trước mắt hai vị Thanh Vân Tông đệ tử có lẽ thân phận địa vị không thấp, nhưng mà tất nhiên bọn hắn đã tới ở đây, vậy thì không thể như vậy mà đơn giản mà thả bọn họ đi. Trái lo phải nghĩ, Bạch Linh rất nhanh đã nghĩ ra đối sách. Hai vị như là đã đến nơi này, như vậy chỉ sợ cũng muốn ủy khuất các ngươi ở đây chờ lâu mấy ngày. Diệp Thanh Thanh híp lại thu hút. Nếu như ta nói không thì sao? Nàng ngôn ngữ tranh phong tương đối, không có chút nào né tránh chi ý. Bạch Linh nụ cười trên mặt hơi hơi ngưng kết. Chúng ta Bạch Lộc Động Tiên luôn luôn là không vui tranh đấu, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta Bạch Lộc Động Tiên liền có thể mặc người khi nhục. Nếu như ngươi không muốn lưu lại, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ép buộc các ngươi lưu lại. Nàng lời nói trở nên uy hiếp. Bạch Linh là không thể nào phóng hai người rời đi. Hai người tại Thanh Vân Tông thân phận địa vị vốn cũng không thấp, đây nếu là lại trở lại Thanh Vân Tông trong đội ngũ, đem Bạch Lộc Động Thiên cử động như thế một chuyện, cái kia chỉ sợ Bạch Lộc Động Thiên những ngày tháng lưu đồ đều sẽ thất bại trong gang tấc. Tại cái này khẩn yếu con đầu, vẫn là Lý Phạm đứng ra giảng hòa. Chơi thì chơi, náo thì náo, nếu đánh thật, hai người bọn họ nơi nào chuyện trước mắt cái này mấy chục trên trăm Bạch Lộc Động Thiên đệ tử đối thủ. Huống chi trong đó còn có Bạch Linh cường đại như vậy Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Diệp Thanh Thanh hát mặt trắng mà nói, vậy dĩ nhiên là cần Lý Phạm tới hát mặt đỏ. Chấm đã. Lý Phạm đưa tay ngăn ở giữa hai người. Sư tỷ, chớ nóng đội đi, Bạch Lộc Động Thiên dạng này giữ lại chúng ta không như nghe bọn hắn nói như thế nào đây. Hắn trấn an xong Diệp Thanh Thanh, quay đầu đến xem hướng Bạch Linh. Đã sớm nghe Bạch Lộc Động Thiên Bạch Linh tiên tử thực lực cao cường, hôm nay tiếp ba chiều, quả nhiên danh bất hư truyền Bạch Linh tiên tử, di tích này bên trong cơ duyên không thiếu, ta cùng sư tỷ mấy ngày nay đã thu hoạch đến không thiếu cơ duyên, nếu là lưu lại, cái kiếp nhưng phải thiệt hại không thiếu cơ duyên đâu. Hắn ngụ ý đã mười phần hiểu rồi. Không riêng gì Bạch Linh, chung quanh các Bạch Lộc Động Thiên đệ tử cũng nghe đã hiểu. Tiểu tử này ý tứ, chẳng lẽ còn muốn bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên phụ cấp cho hắn cơ duyên? Thực sự là chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế a. Đây nếu là đổi lại là những người khác, cũng đã bị bọn hắn đánh chết. Còn đến phiên ngươi đặt có kẻ mặc cả đâu? Bọn hắn lập tức vỡ tổ. Ta xem tiểu tử này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạch Linh tỷ, hốt chết hắn. cái này Thanh Vân Tông đệ tử thực sự là không đem chúng ta Bạch Lộc Động Thiên để vào mắt. Bạch Linh đưa tay đưa đẻ, chung quanh thanh âm huyên náo lập tức an tĩnh lại. Nàng có chút hăng hái mà nhìn xem Lý Phạm. Bàn điều kiện. Vậy ngươi tới nói một chút lưu lại các ngươi, cần trả giá cơ duyên gì? Lý Phạm ngại ngùng nở nụ cười. Tất nhiên Bạch Linh tiên tử đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không phải lòng tham người. Như vậy đi, ba quyển địa giai pháp bảo, lấy thêm hai quyển địa giai công pháp, cuối cùng lại cho chúng ta tiễn đưa chút tu hành đan dược liền tốt. Hắn mà nói, để cho toàn trường vì đó yên tĩnh. Liên cùng một trận doanh diệp thanh thanh, khoe miệng cũng nhịn không được một quất, quay đầu đi cố nén ý cười. Lý Phạm nói lên yêu cầu, không thể nói là quá mức. Đó là 10 phần quá mức. Ba quyển địa giai pháp bảo, hai quyển địa giai công pháp, cái này còn không lòng tham. Liên Diệp Thanh Thanh dạng này, đế tộc xuất thân, lập tức cũng lấy ra không ra nhiều như vậy. Chớ nói chi là Bạch Lộc Động Thiên, tuyệt đại đa số đệ tử dùng đều vẫn là hoàng cấp, thậm chí huyền cấp pháp bảo. Liên thực lực tối cường Bạch Linh, cũng mới có một thanh địa giai trung phẩm trưởng tiên pháp bảo. Lý Phạm mới mở miệng chính là muốn ba kiện địa giai pháp bảo. Cái này cùng giết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? So sánh với hai quyển địa giai công pháp cũng không tính là cái gì. Lần này, trung quanh Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử quần hùng sục sôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi cái đáng giết ngàn đao, ba kiện địa giai pháp bảo, ngươi tại sao không đi cướp? Chính là Bạch Linh sư tỷ, theo ta thấy, tiểu tử này chính là đang cố ý đùa nghịch ngươi. Hút chết hắn, để cho Bạch Linh sư tỷ hút chết hắn ngược lại tiện nghi hắn, để cho ta tới. Bạch Linh cau mày, ba kiện địa giai pháp bảo, ngươi đang nói đùa a? Chương 127, Bạch Trần, ngả bài. Chương 127, Bạch Trần, ngả bài. Ba kiện địa giai pháp bảo, ngươi đang nói đùa a? Bạch Linh lời nói lạnh dần. Nghe phía trước Lý Phàm lời nói, nàng thật là có tội tính toán như vậy. Nhưng mà Lý Phàm sư tử này mở rộng miệng, để cho nàng trong nháy mắt không còn ý nghĩ. Vì trước mắt hai người thì phải bỏ ra ba kiện địa giai pháp bảo, thậm chí còn có địa giai công pháp. Bọn hắn lần này trong di tích thu hoạch còn chưa nhất định có nhiều như vậy đâu. Đến lúc đó kiếm được còn không có bồi nhiều, chẳng phải là trở thành đám người trò cười. Lý Phàm thời khắc chú ý sắc mặt của nàng, thấy thế lông mày dần dần giãn ra. Từ Bạch Linh trong giọng nói, hắn bén nhạy phát giác có hy vọng. Hắn quả quyết thấp xuống yêu cầu. Trả giá vốn chính là dạng này, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Lý Phàm làm sao lại thật sự cảm thấy cái này nghèo bẹp Bạch Lộc Động Thiên có thể vung tay lên thật cho Lý Phàm ba kiện địa giai pháp bảo? Nếu quả thật cho mà nói, Lý Phàm ngược lại đấy lòng còn muốn càng cảnh giác một chút, không chắc chính là cái gì chặt đầu cơm. Nhưng Bạch Linh tức giận như vậy thái độ, ngược lại để cho Lý Phàm biết nàng tựa hồ thật có tính toán như vậy. Đã như vậy, vậy hắn chuyện đương nhiên xuống giá. Chờ đã, kỳ thực hai cái địa giai pháp bảo chúng ta cũng là có thể tiếp nhận. Bạch Linh vẫn như cũ lắc đầu. Không có khả năng, địa giai pháp bảo chúng ta a. Tóm lại pháp bảo ta khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Lý Phàm cắn răng, một mặt ghét bỏ mà nói, một kiện địa giai pháp bảo được chưa? Chẳng lẽ các ngươi lớn như vậy Bạch Lộc Động Thiên, một kiện địa giai pháp bảo đều không lấy ra được? Nói xong Lý Phàm còn móc ra chính mình khi xương. Ngay cả ta một cái trúc cơ tu sĩ, dùng cũng là huyền giai pháp bảo thượng phẩm, không thể nào, không thể nào. Vốn là một kiện địa giai pháp bảo, Bạch Linh đều không có ý định cho. Nhưng mà không chịu nổi Lý Phàm âm dương và khí. Cái này thật sự là quá khinh người. Ngươi Thanh Vân Tông gia đại nghiệp đại, liền có thể xem thường chúng ta Bạch Lộc Động Thiên. Cái này khiến nàng nhịn không được quyết định chắc chắn. Ha ha, nói đùa cái gì? Chỉ là một kiện địa giai pháp bảo, chúng ta Bạch Lộc Động Thiên sẽ không lấy ra được. Đang nói ra lời này sau, Bạch Linh ngực nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy hô hấp đều thông suốt thêm vài phần. Nàng nhướng mày nhìn xem Lý Phàm, nhưng lại chỉ có thấy được Lý Phàm khuôn mặt tươi cười. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Bạch Linh tiên tử. Bạch Linh biết mình vẫn là xúc động rồi chút, nhưng không có cách nào, trần trụi dương như a. Nếu là một kiện địa giai pháp bảo đều lấy ra không ra, chờ Lý Phàm hai người trở về Thanh Vân Tông, còn không chắc muốn làm sao bố trí bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên đâu. Nghĩ đến đây, Bạch Linh cũng cảm giác từng trận bất lực. Nàng cũng không biện pháp, Bạch Lộc Động Thiên nội tình chính xác không có cách nào giống còn sót lại vạn năm Thanh Vân Tông như vậy thâm hậu. Nghĩ dễ dàng móc ra một kiện địa giai pháp bảo, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lý Phàm thử dò xét đôi mắt nhìn về phía nàng. Cái kia Bạch Linh tiên tử, địa giai công pháp. Bạch Linh tức giận lườm hắn một cái. Có chừng có mực à, còn muốn địa giai công pháp, ngươi đem chúng ta Bạch Lộc Động Thiên làm cái gì? Mặc trang ngắt lấy cơ duyên sao? Lý Phàm gãi đầu một cái. Không phải sao? Bạch Linh hít thở sâu mấy lần, không ngừng trấn an chính mình. Cái này Thanh Vân Tông người, quả thực đáng giận. Thực lực chẳng ra sao cả, nói chuyện ngược lại là làm giận rất nhiều. Vị sư đệ này thực sự là thích nói giỡn đâu. Lý Phàm cũng là thấy tốt thì ngưng. Có thể cầm tới một kiện địa giai pháp bảo đã là vô cùng tốt. Không chỉ có thể thu lợi, hơn nữa còn hóa giải cùng Bạch Lộc Động Thiên mâu thuẫn. Đây nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ đã cùng Bạch Lộc Động Thiên đánh lên, tiếp đó bị thành thành thật thật nuốt lại. Lý Phàm mắt lom lom nhìn Bạch Linh. Bạch Linh cũng biết suy nghĩ trong lòng hắn, huyền chuyển mở miệng nói ra. Cái này địa giai pháp bảo, còn thỉnh sư đệ kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chờ ta bên này có thu hoạch, định thời gian sẽ trước tiên đưa tới. Lý Phạm trong lòng hơi động. Kỳ thực từ ngay từ đầu thời điểm, ở chỗ này lòng đất phát hiện Bạch Lộc Động Thiên đệ tử. Hắn cùng Diệp Thanh Thanh liền đã có chỗ suy đoán. Bạch Lộc Động Thiên đệ tử xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, rõ ràng không phải là đào linh thạch đơn giản như vậy nguyên nhân. Để cho một đám kim đan đệ tử tới đào linh thạch, đây không khỏi cũng có chút quá mất mặt. Nghĩ đến, bọn hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, cũng chỉ sẽ có một cái. Đó chính là, nơi đây có dấu cơ duyên. Đã như thế, liền có thể giải thích thông được. vì cái gì mấy vị kia Bạch Lộc động thiên đệ tử tại nhìn thấy ngộ nhập dưới đất Lý Phạm Diệp Thanh Thanh lúc sẽ biểu hiện khẩn trương như vậy? Trước tiên liền nghĩ lưu lại hai người, phòng ngừa hai người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bây giờ Bạch Linh đồng dạng cũng là như thế. Bất quá nàng dùng một loại khác tương đối nhu hòa phương thức, dùng một kiện địa giai pháp bảo tới để cho Lý Phạm hai người lưu lại. Trong lòng Lý Phạm cũng hiểu biết, đối phương sẽ không dễ dàng thả bọn họ hai người đi ra. Hai người bọn họ cũng rất khó từ như thế đông đảo số lượng Bạch Lộc động thiên đệ tử trong vòng vây đào thoát. Cho nên càng nghĩ, Lý Phạm lựa chọn nhập ra tùy tục. Tất nhiên đi không nổi, vậy liền lưu lại xem thật kỹ một chút. Xem con Bạch Lộc này động thiên đến cùng ẩn giấu cỡ nào cơ duyên. Muốn như thế phong tỏa tin tức. Món này trắng địa giai pháp bảo, đơn thuần chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Phạm đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Bạch Linh kể xong, liền chuẩn bị an bài mấy cái đệ tử lưu lại. Mỹ Kỳ danh viết là chiếu cố thụ thương Lý Phạm. Nhưng trên thực tế, mấy người trong lòng đều rất rõ ràng. Vì giám thị nổi hai người, Lý Phạm lúc này cuối cùng nhịn không được đứng dậy lên tiếng. Bạch Linh tiên tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Bạch Linh che lấy mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi lại có gì chuyện? Nàng luôn cảm giác, Lý Phạm chỉ cần mới mở miệng, liền không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Lý Phạm ánh mắt ra hiệu một phen. Bạch Linh bất đắc dĩ, để cho bên cạnh các đệ tử lui ra. Đệ tử còn lại rất có oán nghiệm. Sư tỷ, tiểu tử này âm hiểm, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận a. Chính là, bằng vào ta đến xem, hẳn là để cho chúng ta trước tiên bắt được cái kia Thanh Vân Tông nữ tu, dạng này tiểu tử kia cũng không dám làm loạn nhưng đều bị Bạch Linh dạy trở về. Chúng ta Bạch Lộc động tiên lúc nào biến thành như vậy âm hiểm hạng người? Coi như chỉ có một mình ta lại như thế nào? Hai người bọn họ chẳng lẽ sẽ phải là ta đối thủ? Các ngươi đi đỡ tô nơi đó, xem tiến độ như thế nào. Lần này, còn lại Bạch Lộc động tiên đệ tử lúc này mới lưu luyến không rời mà rời khỏi nơi này. Bạch Linh ngưng thần nhìn về phía Lý Phạm hai người. Như thế nào, ngươi có gì muốn nói? Lý Phạm gãi đầu một cái. Bạch Linh tiên tử, các ngươi hẳn là gặp được vấn đề gì a? Xem như cái kia địa giai pháp bảo hồi báo, nói không chừng chúng ta có thể giải quyết đâu. Bạch Linh không nói tiếng nào, chỉ là giữa hai người không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Vấn đề gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bạch Linh lắc đầu, thần sắc bình thản. Lý Phạm khẽ thở dài. Hắn cũng không muốn đem lời nói đến minh bạch như thế. Các ngươi Bạch Lộc động thiên tử vừa mới bắt đầu liền không có lộ mặt qua. Ta cũng rất tò mò, các ngươi làm sao phát hiện cái này dưới đất cơ duyên? Là đệ tử trong lúc vô tình gặp được, vẫn là tông môn sớm báo cho đây này. Chương 128, vô danh sư cô. Chương 128, vô danh sư cô. Lý Phạm lời nói rất nhanh để cho đám người ở giữa không khí trở nên ngưng trọng lên. Bạch Linh nụ cười trên mặt lúc này cũng đã tàn đi. Nàng chỉ là nhìn xem Lý Phạm, từ tốn nói, cớ gì nói ra lời ấy? Bọn hắn Bạch Lộc động thiên phế đi lớn như vậy công phu, chính là vì che lấp bên này bí mật. Nhưng mà Bạch Linh như thế nào cũng không có nghĩ đến, bọn hắn tính toán che giấu bí mật, kỳ thực Lý Phạm ngay từ đầu liền đã phát ra. Lý Phạm nụ cười trên mặt rực rỡ. Nhìn Bạch Linh tiên tử bộ dáng như vậy, chẳng lẽ là sư đệ đã đoán đúng? Các tông tiến vào nơi đây đã nhiều ngày, Bạch Linh tiên tử còn không có thu hoạch, nghĩ đến hẳn là bị cơ duyên khảo nghiệm chỗ khó ở a. Chẳng bằng để cho ta cùng sư tỷ cũng tiến đến xem, nói không chừng giải khai khảo nghiệm đâu. Hắn tiếng nói vừa ra, Bạch Linh liền hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ha ha, ngươi mơ tưởng. Nàng không chút nào che giấu chính mình đối với Lý Phạm, Diệp Thanh Thanh hai người cảnh giác. Nàng cũng sẽ không làm ra dẫn sói vào nhà chuyện ngu xuẩn tới. Nàng ngẩng đầu nhìn xem hai người, lời nói khó nén nạo khí. Nay liền không làm phiền các ngươi phí tâm, lấy được cơ duyên đối với chúng ta tới nói, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Ngươi yên tâm đi, đã nói đưa cho ngươi địa giai pháp bảo, chờ di tích lúc kết thúc, ta nhất định dâng lên. Đến nỗi hai người các ngươi, liền tạm thời trước tiên hủy khuất các ngươi một chút. Nói đi, nàng lưu lại mấy vị kim đan đệ tử coi chừng Lý Phạm hai người, liền vội vàng hướng về một phương hướng chạy tới. Mấy vị kia Bạch Lộc động thiên kim đan đệ tử không nháy một cái nhìn chăm chú hai người. Hai vị đạo hữu, liền tạm thời ở đây đợi à, chờ Bạch Linh sư tỷ lấy được muốn chi vật, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Lý Phạm dựng lỗ tai lên, thử thăm dò. Đồ vật gì, để cho Bạch Linh tiên tử hao tâm tổn trí như vậy? Nhưng mấy người rất rõ ràng đều không mắc lừa, không tiếp tục ngôn ngữ, riêng phần mình chiếm một góc, ẩn ẩn đem Lý Phạm hai người bao vây lại. Bị nghiêm mật như vậy nhìn chằm chằm, Lý Phạm cũng không có biện pháp gì. Diệp Thanh Thanh quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Sư đệ, muốn động thủ sao? Lý Phạm lắc đầu gật bỏ. Cùng Bạch Lộc động tiên liều cho cá chết lưới rách, thật không phải thượng sách. Đối phương thái độ đã mềm nhũn rất nhiều, mặc dù đem hai người giam lỏng ở đây, nhưng mà cũng cho ra một kiện địa giai pháp bảo đánh đổi. Cái này không khỏi để cho Lý Phạm càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Con Bạch Lộc này động tiên đến tột cùng là gặp phải cơ duyên gì, vậy mà tình nguyện trả giá đánh đổi lớn như vậy? Bất quá tất nhiên Bạch Linh không muốn để cho hai người bọn họ ngoại nhân nhúng tay, như vậy Lý Phạm cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi thời cơ. Chờ đợi quá trình bên trong, Lý Phạm tự nhiên bắt đầu tu luyện. Đang hấp thu xong tiên điệu tinh hoa thạch trung nhũ linh dịch sau, hắn tu vi bay vọt đến trúc cơ trung kỳ. Vẫn luôn không dành tới củng cố một chút căn cơ. Vừa vặn nhờ vào đó thời gian chờ đợi tới thật tốt mài giũa một chút tự thân. Mà trọng yếu hơn, chính là Lý Phạm thân thể trong lòng bên trên giọt kia cổ lòng tinh huyết. Nếu không phải nó, Lý Phạm cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy mà đơn giản đón lấy Bạch Linh cái kia một roi. Lý Phạm bén nhạy phát giác ra được, cái kia huyết mạch thạch bì cho hắn làm ra một giọt này cổ long tinh huyết, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ giọt này cổ long tinh huyết, nói không chừng hắn hóa long quyết còn có thể có chỗ tiến triển. Phải biết, lúc này hóa long quyết tầng thứ nhất cũng đủ để ngạnh kháng kim đan tu sĩ. đây nếu là tiến thêm một bước, Lý Phàm cũng không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu biến thái. Gặp Lý Phàm chuyên tâm tiến nhập tu hành, Diệp Thanh Thanh nhưng là ở một bên đề phòng. Thỉnh thoảng ánh mắt lợi hại đảo qua mấy vị kia Bạch Lộc Động Thiên Kim Đan tu sĩ. Trong lúc nhất thời mấy vị kia đệ tử đều suýt nữa không phân rõ, đến cùng là ai đang tại bảo vệ ai. Bạch Linh tại một đám đệ tử nhóm vây quanh tiến nhập một chỗ trong động đá vôi. Trong động đá vôi quái thạch đá lởm chởm, nhưng những thứ này kỳ lạ tràng cảnh nhưng lại không hấp dẫn nàng một tơ một hào lực chú ý, nàng đôi mắt chăm chú nhìn động rộng rãi chỗ sâu nhất. Nơi đó cũng không hoa mỹ cung điện, cũng không có dữ tợn kinh khủng dị thú, chỉ có một bộ giản dị không màu mẹ xương khô. Xương khô dựa vách đá mà ngồi, trước người nửa mét chỗ cắm một thanh kiếm gãy. Nhìn ra được cái này xương khô đã rất có niên đại, phía trên hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không có một cái đệ tử dám can đảm khinh thường đối phương. Dù là cách hơn ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, cỗ này vô danh xương khô trên thân vẫn như cũ tản mát ra một cô vô cùng sắc bén khí thế, giống như xuất thế thần kiếm, tài năng lộ rõ. Xương khô 10m bên ngoài, hơn 10 vị Bạch Lộc Động Thiên đệ tử ngồi quỳ chân, đóng chặt đôi mắt, cái trán nhấp nô lớn hạt mồ hôi. Thỉnh thoảng có người hư thoát đến ngã xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong đôi mắt thần sắc càng là thất lạc. Bạch Linh xa xa nhìn qua, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia lo âu. Đã 3 ngày có thừa, còn không thể lĩnh ngộ sao? Chẳng lẽ cái này vô danh lão tổ lưu lại kiếm pháp, chúng ta Bạch Lộc Động Thiên chắc chắn không cách nào lĩnh ngộ đi? Lý Phàm kỳ thực đoán được cũng không sai. Cho tới nay, bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên bởi vì tông môn thực lực nhỏ yếu, chưa bao giờ đứng những tông môn khác chân chính để trong mắt qua. Mà bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên ẩn tàng bí mật, tự nhiên cũng không có người biết được. Cái này vạn tượng di tích tọa lạc ở Bạch Lộc Động Thiên tông môn lãnh thổ bên trong, đệ tử trong môn phái đối với di tích hiểu rõ, tự nhiên là muốn viễn siêu những tông môn khác đệ tử. Mấy ngàn năm thời gian, Bạch Lộc trong động thiên cao tầng cũng đã nắm giữ toàn bộ di tích đại khái. Mặc dù không cách nào chính xác thấy rõ trong di tích mỗi một chỗ cơ duyên chỗ, nhưng mà cùng cực một tông chi lực, khóa chặt mấy chỗ cường đại nhất cơ duyên chỗ hay không thành vấn đề. Chỗ này vô danh xương khô, phóng nhãn toàn bộ bên trong di tích cơ duyên, cũng là có thể xếp tới trước ba tồn tại. Tiến vào di tích phía trước, trong tông môn tông chủ trưởng lão liền dặn đi dặn lại bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể vượt lên trước tất cả mọi người đoạt được nơi này cơ duyên. Mà bọn hắn cũng chính xác dành trước tất cả mọi người một bước tìm được cô này vô danh xương khô. Nhưng đã qua mấy ngày, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào từ trong có chỗ linh mộ. Nếu là thời gian lâu một chút nữa, chỉ sợ những tông môn khác đệ tử liền sẽ phát giác không đúng. Đến lúc đó, cơ duyên này chỉ sợ lại muốn bị những tông môn khác đoạt đi. Cái kia Thanh Vân Tông hai người đến, chính là nói rõ điểm này. Bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên thời gian không nhiều lắm. Bạch Linh một đôi trong mắt chăm chú nhìn vô danh xương khô trước người kiếm gãy, trong đầu không ngừng suy tư. Lúc đến trong tông môn tông chủ các trưởng lão nói cho nàng, cô này vô danh xương khô chính là tiên nhân chân chính, là thuận lợi độ kiếp thành tiên tồn tại. Hắn mặc dù trên mặt nổi không có để lại cái gì đạo phủ, truyền thừa các loại, nhưng hắn vẫn có một thức thành danh kiếm pháp, tất nhiên sẽ truyền thừa xuống. Đó là hắn dốc hết cả đời tâm huyết phương lĩnh ngộ ra kiếm pháp. Thế nhân chỉ biết là một thức này kiếm pháp sát phạt vô song, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Cái này vô danh tiên nhân sáng tạo kiếm pháp vô danh, liền mình xét cấp bậc cũng không có. Nhưng nó uy lực thậm chí muốn viễn siêu thiên giai công pháp. Nhưng chân chính đối mặt với bộ xương khô này, Bạch Linh trong đầu lại trống rỗng. Vị này ngày xưa tiên nhân không lưu lại bất cứ thứ gì, chỉ để lại một bộ xương khô cùng với một cái kiếm gãy. Nhưng mặc cho nàng nhìn thế nào, cũng không cách nào từ trên hai cái rách nát chi vật này lĩnh ngộ được cái gì. Ta giống như lĩnh ngộ được cái gì? Nhưng vào lúc này, kiếm gãy phía trước ngồi xếp bằng phù tô đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ. Chương 129, ngộ kiếm. Chương 129, ngộ kiếm. Ta hiểu, ta hiểu. Phù tô đột nhiên từ dưới đất bật lên, thần sắc kích động không thôi. Hắn thời khắc quan tưởng cái này vô danh lão tổ kiếm gãy, cuối cùng tại mới vừa rồi có chỗ lĩnh ngộ. Kiếm đâu, cho ta kiếm. Hắn không kịp chờ đợi nhận lấy chung quanh đệ tử đưa tới kiếm. Hắn nhắm mắt nhớ lại vừa mới lĩnh ngộ, kiếm tùy tâm động. Từ từ, một cỗ sen lẫn ý lạnh gió lạnh tại trong động đá vôi cuốn lên. Đúng. Phù Tô nhất kiếm đâm về cách đó không xa với đá. Theo hắn quát nhẹ, chuôi này trường kiếm bình thường thậm chí ngay cả gốc chui vào trong vách đá. Một kiếm tạo thành uy thế như vậy, Phù Tô nụ cười trên mặt lại dần dần thu liễm. Nơi xa đứng xem Bạch Linh cũng là khẽ lắc đầu. Uy lực như vậy, nói thế nào hủy thiên diệt địa? Vô danh kia lão tổ tự nghĩ ra cái kia một thức, làm sao lại yếu như vậy? Không đúng, không đúng, không phải như thế. Trường kiếm trong tay đứt gãy thành mấy đoạn đệm xuống, hắn như điên mà ôm đầu, trong miệng thỉnh thoảng nhắc tới. Giống như điên dại. Phù Tô sư minh. Trung quanh một đám đệ tử nhóm đội vàng tiến lên gọi hắn. Đáy mắt của bọn họ tràn đầy đau lòng. Lĩnh ngộ một từ, biết bao khó khăn. Muốn từ trong một thanh bình thường không có gì lạ kiếm gãy lĩnh ngộ ra tuyệt thế công pháp, vậy càng là khó như lên trời. Phù Tô sư minh cố gắng, bọn hắn đều thấy ở trong mắt. Bây giờ nhìn xem hắn biến thành bây giờ bộ dáng, bọn hắn những thứ này làm sư đệ đáy lòng cũng không chịu nổi. Nhưng bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đi an ủi hắn. Cuối cùng vẫn Bạch Linh thở dài đi ra phía trước. Phù Tô, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi a. Nghe được Bạch Linh trấn an lời nói, Phù Tô dùng sức lắc đầu. Không có chuyện gì, Bạch Linh, không cần lo lắng cho ta. Để cường đại như vậy cơ duyên ở trước mắt, lại vẫn luôn không cách nào lĩnh ngộ, cái này cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ, ta có dự cảm, rất nhanh, lại cho ta một chút thời gian là được rồi. Hắn uống điều tức đang dược, liền tiếp theo ngồi xổm tại kiếm gãy phía trước, nhíu mày, tận lực đi lĩnh ngộ lấy. Đối với hắn cấp thiết muốn lĩnh ngộ cái này kiếm pháp tâm lý, Bạch Linh là có thể lý giải một hai. Chính là bởi vì lý giải, nàng mới càng khó khuyên động đối phương. Hắn là Bạch Lộc Động Thiên Thiên Phú gần với đệ tử của mình. Nếu như ngay cả hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ, vậy cái này cơ duyên, chỉ sợ thật sự liền cùng bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên vô duyên. Nhưng cái này đều mấy ngày trôi qua, Bạch Linh đã không còn khi trước tự tin. Nàng đấy lòng càng là có dự cảm, cơ duyên này đồng dạng xem trọng một cái duyên phận. Chỉ sợ bọn họ Bạch Lộc Động Thiên vô duyên. Nhưng ở trước mặt đệ tử khác nhóm, Bạch Linh lại không thể biểu hiện ra như vậy. Nếu như liền nàng cái này Bạch Lộc Động Thiên đệ nhất nhân cũng không có tự tin, cái kia Bạch Lộc Động Thiên đệ tử khác nhóm đến từ đầu tự tin. Nàng ánh mắt lại một lần nữa rơi vào xương khô phía trên. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng cũng yên lặng ngồi ở kiếm gây bên cạnh. Không phải là không có đệ tử nghĩ tới ngồi ở xương khô bên cạnh, thế nhưng cỗ tài năng lộ rõ khí thế cho người ta mang đến áp lực lớn lao. Thật giống như có một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm thời thời khắc khắc chống đỡ lấy mi tâm của ngươi. Người tu sĩ nào có thể ở vào tình thế như vậy bảo trì thong dong, đi lĩnh ngộ kiếm pháp. Ngồi ở kiếm gãy cái khác mà nói, cảm nhận được khí thế áp lực muốn nhỏ một chút. Bạch Linh tuy là am hiểu dùng roi, nhưng bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông, nàng có khi thi triển ra tiên pháp bên trong, cũng sẽ có kiếm pháp cái bóng. Trường tiên giống như rắn mềm mại, nhưng có khi như kiếm giống như kiên cường ngược lại càng sẽ sinh ra nhân ý liệu hiệu quả. Nhưng nàng ngồi bất động rất lâu, trong đầu cũng không có chút nào nửa điểm kiếm pháp suy nghĩ. Thực sự bất đắc dĩ, nàng liền lại nổi lên đường tả hữu tuần sát. Thấy bên trên kiếm gãy sau đó, trong óc nàng không khỏi bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Cái này kiếm gãy xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là tiền bối ẩn dụ? Cái này kiếm gãy bên trong, có thể hay không có dấu bí mật gì? Nàng treo lên áp lực lớn lao đi ra phía trước, đưa tay chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm. Vào tay là lạnh lẽo cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Chuôi này kiếm gãy cũng không biết là thời kỳ nào pháp bảo, đến nay như cũng có thể bảo trì một cái còn hoàn chỉnh bộ dáng, cũng coi như là có chút bất phàm. Chỉ tiếc, phía trên linh tính tận tán. Bạch Linh tâm thực chất cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Dù sao chính là mạnh như tiên nhân lão tổ, bây giờ cũng đã hóa thành một bộ xương khô. Huống chi kiếm dạng này từ bắt đầu. Bạch Linh làm xong chuẩn bị tâm lý, dùng sức nổ. Nhưng mà trong tưởng tượng, kiếm gãy bị trực tiếp rút ra chẳng cảnh cũng không phát sinh. Chuôi này đoạn kiếm vậy mà không lúc đích. Thật giống như thật sâu cắm rễ ở lòng đất. Bạch Linh trong lúc nhất thời đều ngộng. Chờ phản ứng lại sau đó, nàng đột nhiên lui lại mấy bước, ánh mắt bên trong tình quang thoáng qua. Cái này kiếm gãy, nhất định có chỗ bất phàm. Nói không chừng truyền thừa kiếm pháp, liền giấu ở trong đó. Nàng hơi híp con mắt, ngôn ngữ vô cùng vững tin. Thẳng đến lúc này, nàng đấy lòng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khó trách cái này vô danh xương khô trước người sẽ cắm một cái bình thường không có gì lạ kiếm gãy. Nói không chừng cái này kiếm gãy bên trong, liền cất giấu vô danh xương khô tự nghĩ ra kiếm pháp. Mấy ngày nay, bọn hắn đều không dám tùy tiện làm những gì. Nếu không phải bọn hắn đau khổ lĩnh ngộ không có kết quả, Bạch Linh trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào thử một phen. Chỉ sợ thật đúng là khó khăn phát giác cái này kiếm gãy bí mật. Bạch Linh vội vàng tỉnh lại còn tại trong lĩnh ngộ phù tô. Phù tô nhìn thấy vẫn không nhúc nhích kiếm gãy, cũng là kinh tử trong lòng lên. Ta nói như thế nào một chút đầu mối cũng không có. Chẳng lẽ cái này kiếm gãy mới thật sự là mấu chốt? Phù tô vui mừng quá đỗi, ánh mắt nhìn chằm chằm kiếm gãy. Bạch Linh, ta nghe nói không thiếu tiên nhân hội lưu kiếm tới khảo nghiệm thế nhân. Chỉ có phù hợp tiên nhân truyền thừa người mới có thể rút ra chuôi kiếm này, cố sự như vậy Bạch Linh cũng nghe qua không thiếu. Nhưng nàng cũng không cảm thấy trước mắt kiếm gãy lại là tiên nhân lưu lại khảo nghiệm chi kiếm. Dù sao cái này kiếm gãy cũng đã vết gì loang lổ, linh tính hoàn toàn không có. Liền tiên nhân đều đã chết, cái này kiếm gãy làm sao có thể còn có cấm chế. Nàng lui về sau nửa bước, phù tô, ngươi đi thử một chút. Trước mặt nàng đã nếm thử nhổ qua một lần. Nhưng mà kiếm gãy không nhúc nhích tí nào, nếu như thật có cái gì tiên nhân cấm chế, vậy nàng không hề nghi ngờ bị đào thải. Phù tô bình phục lại tâm tình, hít một hơi thật sâu, đi ra phía trước. Vô danh xương khô mang tới áp lực theo tới gần mà tăng thêm. Phù tô chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện một phen. Hắn tự tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nhấc một cái, chuôi kiếm nhẹ rung động. Phù tô đáy lòng đại hỉ, ngay tại hắn liều mạng tính toán rút ra kiếm gãy thời điểm, một cỗ càng kinh khủng hơn cự lực trong nháy mắt đánh tới. Thật giống như kiếm gãy phía dưới cất giấu một cái vô hình cự thủ, trực tiếp đem kiếm gãy gắt gao khảm vào lòng đất, không còn dao động. Phù tô bị cỗ này cự lực phản chấn, ngăn không được lui lại mấy bước. Trên mặt hắn kinh nghi bất định. Này, cái này sao có thể? Không được, lại đến. Hắn lại một lần nữa tiến lên tính toán rút kiếm. Nhưng mà lần này, kiếm gãy liên chiến run cũng không có run dậy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là tại rút chân xuống núi phong, căn bản cũng không có thể nhổ động. Phù tô thần sắc cảm đạm, hướng về Bạch Linh lắc đầu. Xem ra tiên nhân cũng không xem trọng chúng ta, Bạch Linh há lại sẽ dễ dàng như vậy nhận mệnh. Nàng vung tay lên, một đám Bạch Lộc Động Thiên đệ tử xếp hàng. Xếp hàng, từng cái thí. Ta cũng không tin, chúng ta Bạch Lộc Động Thiên nhiều thiên tài như vậy đệ tử, sẽ một cái đều không được. Chương 130, rút kiếm. Chương 130, rút kiếm. Tại sao có thể như vậy? Vậy mà một cái đều không nổ ra được. Phân phó bên cạnh đệ tử dần dần nếm thử sau, vẫn như cũ không một người có thể rút ra kiếm gãy. Bạch Linh mắt thần phức tạp nhìn xem vô danh sư cô. Chẳng lẽ cái này kiếm pháp truyền thừa, thật sự liền cùng chúng ta Bạch Lộc Động Thiên vô duyên sao? Còn lại Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn vì thế nhưng là bỏ ra không ít cố gắng, nhưng kết cục vậy mà lại là như vậy. Nhưng vào lúc này, Phù Tô dường như nghĩ tới điều gì, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Chờ đã, có lẽ trên kiếm gãy này cũng không có cái gì tiên nhân khảo nghiệm, chỉ là năm quá lâu, cái đâu? Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình đem hết toàn lực rút kiếm thời điểm, cái này kiếm gãy từng hơi run rẩy qua. có lẽ bọn hắn vẫn có cơ hội rút ra kiếm gãy. Hắn đem phát hiện của mình nói cho Bạch Linh. Bạch Linh mắt con mắt cũng theo đó sáng lên. Phù Tô nói cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao liền tiên nhân đều đã mất đi, lưu lại khảo nghiệm nói không chừng cũng đã sớm hư hại. Có thể cái này kiếm gãy chính là kẹn, mới không nổ ra được đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Linh rất nhanh lại trọng trấn lòng tin. Ta tới. Trung quanh Bạch Lộc động tiên các đệ tử rất nhanh đưa ra một cái không gian không nhỏ. Bạch Linh lấy ra trường tiên, linh lực điên cuồng tràn vào trong pháp bảo. Đi. Nàng không giữ lại chút nào ra tay, trường tiên cuốn theo từng trận tiếng gió hú hướng về kiếm gãy bay tới. Theo Bạch Linh bỗng nhiên kéo một phát, thành công cuốn lên kiếm gãy trường tiên đột nhiên căng cứng trở thành một đầu dây thường dài. Làm cho tất cả mọi người vui mừng chính là, cái này trường tiên vậy mà thật sự kéo động kiếm gãy. Rung động biên độ càng lúc càng lớn, nhưng kiếm gãy vẫn là gắt gao khảm vào mặt đất. Mặc cho Bạch Linh như thế nào phát lực, vẫn là rút không ra cái này kiếm gãy. Bạch Linh thu hồi trường tiên, cái trán đã rịn ra mồ hôi mịn. Nàng hướng về đám người lắc đầu. Đám người đều là một mặt thất vọng. Liền trong bọn họ, thực lực tối cường Bạch Linh đều nổ không ra cái này kiếm gãy. Cái kia những người khác thì càng không cần suy nghĩ. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi thời điểm, một cái Bạch Lộc động thiên đệ tử trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Hắn gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì, cái kia, Thanh Vân Tông cái kia thể tu, giống như khí lực không nhỏ a. Nếu như hắn ra tay, hoặc hắn cùng Bạch Linh sư tỷ liên thủ, có khả năng hay không đem cái này kiếm gãy rút ra đâu. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng chung quanh Bạch Lộc động thiên đệ tử nào có thực lực yếu. Đối với Kim Đan tu sĩ tới nói, sớm đã đem hắn lời nói nghe nhất thanh nhị sở. Lúc này liền có đệ tử phản đối. Không được, hắn là Thanh Vân Tông người, sao có thể để cho hắn tới? Đúng vậy a, đây chính là chúng ta Bạch Lộc động thiên cơ duyên. Vạn nhất tiện nghi hắn một ngoại nhân, vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt chết? Ta không đồng ý, lại nói, Bạch Linh sư tỷ đều không làm được sự tình, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái kia trúc cơ kỳ thể tu liền có thể làm được? Nực cười. Thanh âm phản đối trong nháy mắt liền che mất hắn. Người đệ tử kia vội vàng che miệng, nhỏ giọng thanh minh cho bản thân lấy. Bất quá hắn mà nói, vẫn là truyền vào Bạch Linh trong tai. Nhìn xem một đám đệ tử bó tay không cách nào bộ dáng, Bạch Linh có chút bất đắc dĩ. Ai, nếu như bọn hắn có thể tự mình giải quyết tốt biết bao nhiêu. Bây giờ không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể đi tìm Thanh Vân Tông hai người thử vận khí một chút. Ngược lại bọn hắn cũng chỉ có hai người, coi như cầm tới cơ duyên cũng không biện pháp từ bọn hắn Bạch Lộc động thiên trong tay chạy trốn. Nghĩ tới đây, Bạch Linh cuối cùng hạ quyết tâm. Người tới, đi đem Thanh Vân Tông hai người mang tới. Đệ tử chung quanh nhóm nhanh chóng lên tiếng thuyết phục. Chỉ là rất rõ ràng, lời nói nhu hòa rất nhiều. Sư tỷ, ngươi cũng đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, như thế cơ duyên, nếu để cho Thanh Vân Tông người biết, chỉ sợ cũng cùng chúng ta Bạch Lộc động thiên vô duyên. Bạch Linh thở dài. Ta đương nhiên biết được, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút, thực sự không cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ nơi này cơ duyên, đi tới chỗ tiếp theo. Phù Tô sư minh, ngươi quên nhủ sư tỷ à, chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, sao có thể để cho các tông đệ tử tới trích quả đảo? Bọn hắn gặp không khuyên nổi Bạch Linh, chỉ có thể nhìn phía Phù Tô sư minh. Phù Tô nhìn chằm chằm kiếm gãy, ánh mắt khổ tâm. Ha ha ha, nghiên cứu mấy ngày lại như thế nào? Chung quy là vô duyên a. Tất nhiên Bạch Linh tâm ý đã quyết, vậy ta tự nhiên là nghe nàng. Những người khác còn muốn nói tiếp thứ gì? Bạch Linh dương mắt nhìn bọn hắn. Như thế nào? Ta lời nói đều không nghe. Các ngươi muốn tạo phản? Ta nói đi đem hai người kia mang tới. Mắt thấy Bạch Linh sư tỷ phải tức giận, tại chỗ Bạch Lộc động thiên các đệ tử nơi nào còn dám nói cái gì, chỉ có thể trung thực làm theo. Một bên khác, Lý Phàm tinh tâm tu hành lấy. Nói là tu hành, kỳ thực cũng là củng cố căn cơ. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi đi. Nhưng vào lúc này, mấy vị Bạch Tí đệ tử vội vàng chạy đến. Bọn hắn mắt nhìn bình an vô sự mấy người, tựa như nhẹ nhàng thở ra. Người nào, Thanh Vân Tông hai vị, chúng ta Bạch Linh sư tỷ cho mời. Lý Phàm ra khỏi tu luyện, cùng Diệp Thanh Thanh liếc nhau. Hai người ánh mắt đều hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này Bạch Linh trong hồ lô đựng cái gì thuốc. Phía trước đem hai người giam lỏng, bây giờ lại muốn mời bọn họ đi qua. Lý Phàm có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bạch Linh tiên tử cần làm chuyện gì? Thế nhưng mấy vị Bạch Lộc động tiên đệ tử cũng không nói, chỉ nói đến lúc đó hai người tự sẽ biết được. Hai người hơi có vẻ cảnh giác đi theo ở mấy người sau lưng. Rất nhanh, hai người liền tiến vào một chỗ trong động đá vôi. Trong động đá vôi đã vây đầy Bạch Lộc động tiên các đệ tử. Nhìn một cái, một mảnh trắng xóa. Mà bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của hai người, đều bất mãn hết sức. Cái này khiến Lý Phàm, Diệp Thanh Thanh trong lòng cũng là căng thẳng. Nhiều như vậy kim đan tu sĩ, nếu là đối bọn hắn có cái gì ác ý, chỉ sợ hai người hôm nay thật đúng là muốn giao phó ở chỗ này. Hai người đáy lòng yên lặng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà những thứ này Bạch Tí đệ tử nhóm lại đều ăn ý tránh ra một cái thông đạo. Tại phía sau bọn hắn, Lý Phàm thấy được Bạch Linh. Phù Tô đứng tại bên cạnh của nàng, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Phàm hai người, không tự chủ nhíu mày. Phía trước Lý Phàm cùng Bạch Linh chiến đấu, hắn cũng không nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy Lý Phàm bèn bèn có chút cơ kỳ cảnh giới, hắn bản năng hoài nghi. Bạch Linh cũng không có làm được sự tình. Chẳng lẽ Lý Phàm là được rồi? Phù Tô cũng không dạng này cảm thấy. Lý Phàm ánh mắt, nhưng là dọc theo sau lưng của hai người, rơi vào phần cuối trước vách đá một bộ xương khô bên trên. Trong mắt của hắn con người hơi co lại. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không kém. Con Bạch Lộc này động thiên đệ tử một mực chiếm cứ ở đây, chính là có mưu đồ. Chỉ là hắn không biết, bộ xương khô này lên tới đáy cất giấu cơ nào bí mật. Bất quá nhìn Bạch Linh bọn hắn coi trọng như vậy bộ dáng, bộ xương khô này tuyệt đối cất giấu một cái lớn cơ duyên. Ánh mắt của hắn sau đó rơi vào xương khô trước người kiếm gậy bên trên. Lại hồi tưởng Bạch Linh cái này hai lần thái độ biến hóa, hắn đã suy đoán được đại khái. Cái này Bạch Linh vô duyên vô cớ, làm sao lại để cho hai người tham dự tiến bọn hắn Bạch Lộc động tiên cơ duyên bên trong? Chắc chắn là gặp được khó khăn gì, đến mức tất cả mọi người bọn họ đều thuốc thủ vô sách, cho nên mới sẽ tìm tới hai người bọn họ. Muốn chết mã làm ngựa sống y liễu. Mà Bạch Linh lời kế tiếp, nhưng là ứng hắn phỏng đoán. Chương 131, rút kiếm vô dụng. Chương 131, rút kiếm vô dụng. Đem Lý Phàm hai người mời đến, Bạch Linh ngôn giản ý khai mà giảng thuật nhu cầu của mình, chính là đem thi cốt trước mặt kiếm gậy rút ra. Lý Phàm nghe xong liền cười, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng. Hắn không có một lời đáp ứng, ngược lại có chút hăng hái mà đánh giá xung quanh. Đây chính là các ngươi Bạch Lộc động thiên tìm được cơ duyên, một đống nát vụn xương cốt. Hắn lời nói rất nhanh liền đưa tới bên cạnh Bạch Lộc động thiên các đệ tử bất mãn. Cái gì nát vụn xương cốt? Không có kiến thức. Đây chính là tiên nhân chi cốt. Nếu không phải là nhờ Bạch Linh sư tỷ phúc phận, chỉ sợ ngươi đời này đều không thấy được vật này. Bạch Linh trọng hò khan vài tiếng, ánh mắt uy hiếp đảo qua, đám người chớp mắt an tĩnh lại. Cái gì tiên nhân chi cốt, đều chẳng qua là các sư đệ nói đùa thôi. Nhưng vị tiền bối này khi còn sống thực lực, tất nhiên cũng kém. Chắc hẳn ngươi cũng có thể cảm nhận được. Phía trước một câu Lý Phạm chỉ có thể làm chê cười nghe xong, nhưng sau một câu, Lý Phạm biết không giả. Theo hắn tới gần xương khô, hắn cũng có thể cảm nhận được xương khô bên trên tán phát ra vô hình uy áp. Vẹn vẹn chỉ là một bộ xương khô liền có như thế uy áp. Đây nếu là khi còn sống toàn thịnh thời kỳ, thật là bực nào kinh khủng. Bất quá Lý Phàm kinh ngạc cũng chỉ có một cái chớp mắt, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mạnh lại như thế nào? Chết chính là chết. Đừng nói là tiên nhân rồi, liền xem như càng thêm vô địch đại đế đều biết vẫn lạc. Tận mắt chứng kiến qua hỗn độn long đế hưng khởi, suy sụp. Chỉ là một cái qua đời tiên nhân hải cốt, còn không đến mức để cho Lý Phàm thất thần. Một bên Diệp Thanh Thanh, thần sắc cũng đồng dạng bình tĩnh. Gia thế nhà nàng hiển hách, chính là đế tộc người. Mặc dù trong tộc gia đại đế đã là không biết bao nhiêu năm phía trước sự tình, nhưng mà đế tộc chi uy còn tại, nên có ngạo khí thì sẽ không thiếu. Tầm mắt kiến thức tự nhiên hoàn toàn không phải Bạch Lộc động thiên các đệ tử có thể so sánh. Bạch Linh chú ý tới hai người thần sắc biến hóa, nhịn không được nhíu mày kinh ngạc. Nghĩ thầm hai người này tại trong Thanh Vân Tông địa vị chắc chắn không giống bình thường. Bằng không thì làm sao lại liền nhìn thấy tiên nhân chi cốt đều có thể như thế bảo trì bình tĩnh. Đổi lại là khác phổ thông đệ tử, chỉ sợ sớm đã tại người tiên nhân này dưới sự uy áp, túi đầu quỳ lạy. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ một phen sau, hỏi một vấn đề. Cái này, kiếm gậy không phải cất giấu cái gì cơ quan a? Ta nếu là đưa nó rút ra, không có nguy hiểm gì a? Hắn mà nói, để cho đệ tử chung quanh nhóm bó tay rồi. Ngươi nổ qua sao ngươi liền hỏi? Cái này kiếm gãy như thế nào dễ dàng như vậy rút ra? Bọn hắn nhiều người như vậy cố gắng nửa ngày cũng không có rút ra. Ngươi nổ cũng chưa từng rút ra, liền bắt đầu viễn tưởng rút ra sau. Bạch Linh than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ trả lời. Chúng ta thử rất lâu, hẳn là không có nguy hiểm, ngươi cứ việc yên tâm đi làm tốt. Nhưng vào lúc này, một mực nhìn chằm chằm xương khô Diệp Thanh Thanh mở miệng. Chẳng lẽ các ngươi là cảm thấy vị tiền bối này cơ duyên, cùng chuôi này kiếm gãy chỗ có liên quan sao? Chung quanh đệ tử giễu cợt. Vị tiền bối này kiếm pháp thông thiên, cái này kiếm gãy hạ xuống trước người hắn nửa mét chỗ, làm sao có thể không có quan hệ đâu? Khôi Hải, vậy ngươi nói cơ duyên này hẳn là ở nơi nào? Bọn hắn chuyện đương nhiên nghi ngờ nói. Bạch Linh cũng cau lại lông mày, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Vị đạo hữu này, ngươi tất nhiên cảm thấy cái này kiếm gãy cũng không phải là cơ duyên chỗ, cơ duyên kia hẳn là ở nơi nào? Cũng không thể là ở tiền bối xương khô bên trong a. Bạch Linh mắt quang rơi vào vô danh xương khô phía trên, chợt lại lắc đầu. Đây tuyệt không khả năng. Nhà ai truyền thừa sẽ đặt tại trong thi cốt? Ai sẽ muốn thấy được kế thừa chính mình truyền thừa hậu đại tới đảo chính mình thi cốt? Đây quả thực là ma đạo hành kính. Diệp Thanh Thanh thật sâu nhìn vô danh xương khô một mắt. Ta không biết cơ duyên mấu chốt là cái gì. Ta chỉ biết là cái này kiếm gãy tuyệt không phải cơ duyên mấu chốt. Chỉ là nàng mà nói, lại không có mấy người tin tưởng. Bạch Linh ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lý Phạm. Vị sư đệ này, nếu là có thể rút ra kiếm gãy, chúng ta tự nhiên là sẽ thâm tặng. Xin mời. Cái gì rút kiếm có nguy hiểm mà nói, cũng là lời nói dối. Nàng đã coi như là triệt để thấy rõ Lý Phạm người này. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một bộ không lợi lộc không dậy sớm tính cách, hơn nữa còn vô cùng lòng tham. Gia hỏa này ý tứ rõ ràng lại muốn từ trên tay bọn họ kiếm bột. Bạch Linh lấy thực bất đắc dĩ, nhưng thế nhưng bây giờ có việc cầu người, nàng cũng chỉ có thể hạ thấp chút tư thái. Mắt thấy Lý Phạm còn chậm chạp không muốn hành động, một bộ dáng vẻ không thấy thỏ không thả chim ưng, Bạch Linh cuối cùng không nín được đáy lòng tức giận. Ngươi không nên quá phận đạo hữu, phía trước đã ước định cho ngươi một kiện địa giai pháp bảo, ngươi còn chưa đủ. Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, lòng tham như thế, cũng không sợ đem chính mình căng hết cỡ. Nàng trong lời nói ý uy hiếp mười phần. Giữa song phương không khí rất nhanh trở nên dương cung bạc kiếm. Bạch Lộc động thiên chừng trăm vị kim đan đệ tử bây giờ đem hai người bao vây lại, rất có một lời không hợp liền động thủ bộ dáng. Nhưng Lý Phạm không chút nào không hoảng hốt. Nếu không phải trước mắt Bạch Linh đối với cơ duyên thúc thủ vô sách, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn để cho hai người bọn họ Thanh Vân Tông ngoại nhân đến giúp đỡ. Không nói đến Bạch Linh còn cần hỗ trợ của mình, cũng chỉ tính chính mình cùng Diệp Thanh Thanh hai người thân phận cũng đủ làm cho Bạch Linh sợ ném chuột vỡ bình. Tu hành cũng không phải chém chém giết giết, tu hành cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Chính mình lại không có để cho Bạch Linh đưa cho hắn làm ấm giường, chẳng qua là một chút tiểu yêu cầu, cái này rất quá mức sao? Không có chút nào quá mức. Mắt thấy Lý Phàm tại Đông Đảo Kim Đan đệ tử vây quanh phía dưới không uổng chút nào, không lộ khiếp ý Bạch Linh tâm thực chất không khỏi coi trọng hắn một phần. Mắt thấy uy hiếp không thành, nàng cũng chỉ đành lấy lợi đi dụ. Chỉ cần ngươi có thể đem kiếm gãy rút ra, ngươi bất kỳ yêu cầu gì chúng ta Bạch Lộc động tiên đều đáp ứng. Lý Phàm nhíu mày lại, yêu cầu gì cũng có thể. Bạch Linh tức giận lườm hắn một cái, nghĩ gì thế, chỉ có thể tại năng lực của chúng ta phạm trù bên trong, hơn nữa còn không thể có hại chúng ta tông môn lợi ích. Nhưng cuối cùng điều kiện đông đảo, Lý Phàm cũng vẫn là đáp ứng xuống, ngược lại lại không cho phép muốn thành phẩm, có thể đem đối diện thuận miệng nhất lên thâm tại chuyển hóa làm tính thực chất ban thưởng. Cớ sao mà không làm đâu? Đến nỗi không có rút kiếm ra, vậy thì thế nào? Lý Phàm cũng sẽ không thua thiệt cái gì, nhưng nếu là có thể thuận lợi rút kiếm ra mà nói, vậy khẳng định là huyết kiếm lời. Lý Phàm đi ra phía trước, tính thăm dò mà rút một chút. Cái này kiếm gây quả nhiên vẫn là có mấy phần phân lượng. Lấy Lý Phàm bây giờ lực lượng, dù chỉ là tiện tay nổ, cũng có mấy ngàn cân chi lực, nhưng lại không cách nào chuyển động cái này kiếm gây. Lý Phàm thoáng tới chút hứng thú. Hắn một mực nắm chặt chuôi kiếm, theo hắn không ngừng phát lực. Cái này kiếm gây thân kiếm bắt đầu run không ngừng. Đệ tử chung quanh nhóm thấy choáng mắt. Bọn hắn nổ thời điểm, đều bản thân trải nghiệm qua một lần. Mặc cho bọn hắn sử dụng khí lực lớn đến đâu, cái này kiếm gây đều vẫn không nhúc nhích. Cái này Lý Phàm lại có thể nổ động nó. Nhưng mà để cho bọn hắn càng thêm kinh ngạc còn tại đằng sau. Lý Phàm huyết khí trong cơ thể trào lên, đôi mắt lạnh lùng chợt lóe lên. Vẹn vẹn chỉ là một hơi trong nháy mắt, Long Tượng Chấn Ngục Công cùng Hóa Long Quyết cơ hồ đồng bộ sử dụng. Sức mạnh bạo tăng đến mấy chục vạn cân. Xoát, một tiếng vang giòn, kiếm gãy bị nhẹ nhõm rút ra. Đệ tử chung quanh nhóm thấy choáng mắt. Chương 132, chỉ có thể ra một kiếm là đủ. Chương 132, chỉ có thể ra một kiếm là đủ. Này liền, rút ra. Chung quanh các đệ tử cả kinh con mắt đều phải trợn lồi ra. Bọn hắn đều bản thân trải nghiệm qua cái này rút kiếm khó khăn. Cái này kiếm gãy nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lại giống như là cùng mặt đất hòa làm một thể. Bọn hắn từng cái một kim đan tu sĩ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn đều khó mà đem hắn rút ra. Mà trước mắt cái này Lý Phàm, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, vậy mà thật sự đem kiếm gây rút ra. Bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, cũng không dám tin tưởng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, Lý Phàm có thể tiếp bọn hắn Bạch Linh sư tỷ ba chiêu, chắc chắn cũng là nhân vật. Nhưng bây giờ, bọn hắn mới rõ ràng hơn hiểu rõ đến, song phương chênh lệch thật lớn. Đây chính là rèn luyện thể chất kinh khủng sao? Lần này, sợ là có vạn cân chi lực đi. Đúng vậy à, vốn chỉ là để cho hắn thử một chút, ai ngờ đến hắn vậy mà thật sự đem kiếm gây rút ra. Không thiếu Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử đấy lòng kinh hãi, sắc mặt khó mà giữ vững bình tĩnh. Nhưng vẫn như cũ có không ít đệ tử đối với đó khịt mũi coi thường. Ha ha, bất quá là có cái cầm khí lực thôi, vũ phu trung quy là bất nhập lưu. Chân chính chiến đấu, coi như hắn có vạn cân cự lực lại như thế nào. Trúc cơ trung quy là trúc cơ, cùng kim đan có khác biệt một trời một vực. Lời nói của bọn hắn chi tội phân, để cho không thiếu Bạch Lộc Động Thiên đệ tử cũng nhịn không được nhíu mày phản bác. Trúc cơ thế nào? Ai không phải từ trúc cơ tới? Kẻ này trúc cơ liền có như thế thần lực, chớ bước vào kim đan thì còn đến đâu. Chính là, như thế nào đi nữa, hắn cũng là tiếp nhận Bạch Linh sư tỷ bà chiêu, ngươi có bản lãnh đi đón một chiêu thử xem. Tuy nói Lý Phàm là Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng phía trước Lý Phàm biểu hiện đã để không thiếu đệ tử khuất phục. Đổi lại là bọn hắn, ai dám lấy trúc cơ chi thân ngạnh kháng Bạch Linh sư tỷ bà rồi? Sợ là ba roi đi qua, đã sớm thần hồn câu diệt. Đủ loại hành vi phía dưới, bọn hắn nhìn Lý Phàm, sớm đã không phải trước đây như vậy khinh thị, càng giống là nhìn đồng cấp tu sĩ. Bạch Linh kịp thời lên tiếng ngăn lại các sư đệ tranh chấp. Đủ, đều bất tranh cãi. Nàng sâu trong mắt còn lưu lại một chút kinh ngạc. Không có ai so với nàng càng hiểu rõ, cái này kiếm gây rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn rút ra. Nàng vận dụng pháp bảo, toàn lực kéo một phát, cũng chỉ có thể để cho hắn dao động một chút. Muốn đem hắn rút ra, còn kém rất xa. Nhưng mà trước mắt Lý Phàm, lại có thể đem hắn sinh sinh rút ra. Đây nên là bực nào lực lượng kinh khủng. Khó trách. Trong óc nàng hiện ra trước đây chẳng cảnh. Lý Phàm tay không tấc sắt, vậy mà ngạnh sinh sinh cưỡng ép kéo lại nàng trường tiên. Nàng từ vừa mới bắt đầu đáy lòng liền tin tưởng, cái này Lý Phàm không thể khinh thường. Nhưng mà cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp hắn. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng đủ để sánh ngang kim đan tu sĩ sao? Bạch Linh nhìn về phía Lý Phàm trong đôi mắt không khỏi nhiều một tia kiên kỵ. Huống chi, lúc này Lý Phàm còn chỉ vẹn vẹn có chút cơ trung kỳ. Nếu như để cho hắn ngưng kết xuất kim đan tới, vậy hắn thực lực lại nên kinh khủng cỡ nào đâu? Bạch Linh thậm chí đều có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng Bạch Linh lúc này cũng không nói hoài tới cái này, còn có chuyện trọng yếu hơn đặt tại trước mặt của nàng. Nàng nhịn không được tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng nhận lấy Lý Phàm trong tay kiếm gãy. Nàng nhiều lần ngắm nghía, trước mắt cổ kiếm từ kiếm thân ở đứt gãy, vết nứt pha tạp, vết dỉ loang lổ. Nhưng lờ mờ có thể nhìn ra lúc đó chi lăng lệ. Bạch Linh nhắm mắt tinh tế lĩnh hội, nhưng theo nàng không ngừng cảm thụ, nàng thần sắc lại càng ngưng trọng lên. Cuối cùng, nàng buông xuống kiếm gãy, sắc mặt biến đổi. Không đúng, không phải nó. Bạch Linh mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, hướng về chung quanh Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử lắc đầu. Thấy thế, đệ tử chung quanh nhóm nhau nhào xôi trào. Cái này sao có thể? Cái này kiếm gãy phế đi chúng ta lâu như vậy công phu, làm sao có thể không cần? Đúng vậy a. Vậy chúng ta còn hướng về phía cái này kiếm gãy cảm nộ đường này, cảm nộ cái quỷ a. Nghe chung quanh các đệ tử nghị luận, Phù Tô sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Nếu như Bạch Linh nói là sự thật, cái này kiếm gãy chính là trôi phổ thông kiếm gãy mà nói, vậy hắn trước mặt hành động bây giờ giống như là một chê cười. Để cho ta nhìn một chút đâu Bạch Linh. Nói xong, hắn liền nhịn không được đưa tay chuẩn bị tiếp nhận kiếm gãy cỡ nào xem xét một phen. Nhưng một cái tay muốn cướp trước hắn một bước. Đó là chỉ trắng nõn như ngọc, tinh tế đều là tay. Hắn nhịn không được dương mắt nhìn lại, lại phát hiện là Thanh Vân Tông Diệp Thanh Thanh ra tay rồi. Nàng mười phần tự nhiên nhận lấy kiếm gãy. Đúng, cũng không đúng, Diệp Thanh Thanh đầu ngón tay khẽ vuốt qua kiếm gãy chi phòng, nhẹ nói: "Đây là ý gì?" Đệ tử chung quanh nhóm không hiểu ra sao. Lại tiếp đó, bọn hắn liền thấy để cho bọn hắn khó quên một màn. Diệp Thanh Thanh trong miệng mặc niệm huyền ảo chú ngữ, không ngừng có kim quang từ đoạn kiếm bên trên hiện lộ ra, mà đoạn kiếm cũng dần dần rửa sạch duyên hoa, khởi ra vết dị phàm tục. Khi nó thần dị hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, để cho tại chỗ đệ tử đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mặc dù chỉ là một cái kiếm gãy, nhưng vẫn là một thanh bất phàm kiếm gãy. Một nửa thân kiếm khó nén kỳ trùng thiên phong mang. Ta, a, đây là cùng một thanh kiếm. Này khí tức, kiếm gãy như thế, lại cũng là thiên giai pháp bảo. Đây nếu là hoàn chỉnh kiếm, đây chẳng phải là ngắn ngủi thời gian mới hơi, một thanh vết dị loang lộ tàn phá kiếm gãy, liền biến thành một nửa thiên giai pháp bảo. To lớn như vậy chênh lệch, ngay cả Bạch Linh cũng nâng lên lông mày, khó nén đáy lòng kinh ngạc. Nàng vậy mà cũng nhìn sai rồi. Diệp Thanh Thanh đem kiếm gãy đưa lại, từ tốn nói, vận dụng một điểm bí thuật, tái hiện nó trước đây phong thái. Bất quá cũng có đại giới chính là nó chỉ có thể ra một kiếm đi qua, vô luận thành bại hay không, kiếm nát. Bạch Linh trịnh trọng nhận lấy trôi này kiếm gãy. Nàng thật sâu liếc Diệp Thanh Thanh một mắt. Trên thực tế nàng cũng không như thế nào để ý qua Diệp Thanh Thanh. Dù sao Lý Phạm danh tiếng thật sự là quá thịnh, hoàn toàn đem nàng trùng xuống. Một cái có thể ngạnh kháng Kim Đan hậu kỳ ba chiêu trúc cơ kỳ, biết bao lóa mắt ta. So sánh với Kim Đan sơ kỳ Diệp Thanh Thanh, không hiện sơn bất lộ thủy. Nàng cũng hoàn toàn không có đem Diệp Thanh Thanh nhìn ở trong mắt qua. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ nàng lại nhìn sai rồi. Liên Diệp Thanh Thanh lộ chiêu này, liền tuyệt không phải hạng người bình thường. Diệp Thanh Thanh cũng nói, chỉ là về tới Lý Phạm bên cạnh. Bạch Linh cẩn thận chu đáo trong tay rực rỡ hẳn lên kiếm gãy. Trong lòng nhịn không được thầm than. Cái này kiếm gãy mặc dù chỉ có thể ra một kiếm, nhưng mà một kiếm này có đôi khi cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Đây chính là thiên giai pháp bảo một kích toàn lực. Nếu như là nàng sử dụng được, một kiếm chu sát nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ, chỉ sợ đều không phải là vấn đề. Mà Diệp Thanh Thanh tiện tay liền đem kiếm gãy chân quý như vậy còn đưa nàng, cũng làm cho trong nội tâm nàng nhịn không được sinh ra hảo cảm tới. Xem Diệp Thanh Thanh, nhìn lại một chút cái kia lòng tham Lý Phạm. Đồng dạng là một cái tông môn người, trên lệch sao có thể lớn như vậy đâu? Bạch Linh có chút không cam lòng trừng mắt nhìn mắt Lý Phạm, mà một bên phủ tô nhưng là nhìn xem kiếm gãy, trợn cả mắt lên. Nhưng mà, không có người chú ý tới. Lúc này Diệp Thanh Thanh cùng Lý Phạm đã trao đổi ánh mắt một cái. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau mà rơi vào sau lưng xương khô phía trên. Chương 133, cho ngươi chính là. Chương 133, cho ngươi chính là. Nếu như giữa hai người có trong đội giọng nói mà nói, chỉ sợ ánh mắt của hai người giao lưu chính là như thế. Lý Phạm, sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng phát giác? Diệp Thanh Thanh, sư đệ ngươi a. Ân, xem ra cảm giác của ta không có sai, chỉ là chung quanh Bạch Lộc động thiên đệ tử xem không hiểu giữa hai người ánh mắt giao lưu, cũng không có phát giác được Lý Phạm lén lén lút lút động tác. Lý Phạm lúc này đã lặng yên đến gần sau lưng xương khô, hắn cũng không cảm thấy cái kia kiếm gãy bên trong có cái gì cơ duyên chỗ, mà khi hắn cùng Diệp Thanh Thanh liếc nhau sau, hắn liền khẳng định trong lòng mình ý nghĩ, cơ duyên này có lẽ liền giấu ở trong cái này xương khô. Mặc dù cái này nghe có thể có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tại thân là người xuyên việt Lý Phạm trước mặt, còn có chuyện gì là không thể tưởng tượng nổi đây này? Huống chi, coi như Lý Phạm là đoán mò, Diệp Thanh Thanh cảm giác cũng sẽ không phạm sai lầm. Diệp Thanh Thanh thiên vốn có cao, Lý Phạm là rõ ràng. Đây chính là chỉ dựa vào tự thân tiên phú liền có thể sánh ngang nắm giữ hệ thống chính mình. Phía trước cái kia Thái Hư kiếm tôn truyền thừa bên trên, liền có thể trực quan cảm thụ đến giữa hai người thiên phú khác biệt. Đối với Lý Phạm tới nói, chỉ có thể mưu lợi thông qua khảo nghiệm. Nhưng Diệp Thanh Thanh đều là chân thật mà thông qua. Thiên phú của nàng tự nhiên không cần nhiều lời, tuyệt đối là một ngựa tuyệt trần tồn tại. Hai người mạch suy nghĩ ăn nhịp với nhau, Lý Phạm lúc này liền chuẩn bị động thủ đứng lên. Nhưng hắn rất nhanh liền đối mặt vấn đề. Bộ xương khô này mặc dù vẫn lạc đã lâu, nhưng mà vẫn như cũ tản mát ra làm run sợ lòng người khí thế. Vừa nghĩ tới chính mình hành động kế tiếp, đối nó có thể được xưng là mạo phạm, Lý Phạm vẫn còn do dự rồi một lần. Nhưng rất nhanh, gần ngay trước mắt cơ duyên vẫn là để Lý Phạm quyết định bí quá hóa liều. Dù sao cái này lão tiền bối nếu là thật sự có lưu thủ là gì, cũng không đến nỗi để cho chính mình rơi vào cái như vậy thê lương xuống tràng. Quân không thấy cái kia Thái Hư kiếm tôn, trước khi chết còn tu trúc Thái Hư điện. Kỳ ngộ lúc nào cũng cùng phong hiểm cùng tồn tại, điểm ấy phong hiểm, đối với Lý Phạm tới nói cơ hồ có thể không cần tính. Cứng rắn chống đỡ lấy áp lực cường đại, Lý Phạm chậm rãi đến gần xương khô, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới xương khô, ánh mắt từ xương khô mỗi một cây trong xương cốt đảo qua, vô cùng cẩn thận, nghiêm túc. Cuối cùng, khi nhìn rõ một chỗ lúc, khoe miệng của hắn nhịn không được bung lên. Quả nhiên cùng hắn suy đoán không hai giống như, hắn chậm rãi đưa tay, hướng về xương khô một đoạn xương ngón tay chụp tới. Ca một tiếng vang lên, tại trong động đá vôi này vẫn là tương đối làm người khác chú ý những thứ này, Bạch Lộc động thiên đệ tử mạnh mẽ quay đầu, thấy rõ Lý Phạm cử động sau, tất cả mọi người đều bị dọa đến vong hồn đại mạo. Ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì? Tiền bối thi hài ngươi cũng dám loạn động, thật không sợ xúc động cấm chế gì, để chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này? Chờ đã, ngươi cầm cái gì? Ngươi đem tiền bối thi cốt phá hủy. Bọn hắn thấy rõ Lý Phạm cử động sau đó, bị cả kinh nói không ra lời. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là người không biết không sợ a. Vô danh kia xương khô bên trên tán phát ra uy thế mạnh như thế, lại cũng dám đối nó hạ thủ, thật không sợ chết a? Mà Bạch Linh lúc này lực chú ý lại toàn bộ đều tập trung ở Lý Phạm trong tay xương ngón tay bên trên. Nàng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, cẩn thận chu đáo một chút sau, trong mắt nàng bắn ra một sợi tinh quang. Cái này, đây là Nàng lẩm bẩm nói, ngữ khí dần dần trở nên kích động lên. Lý Phàm lúc này trong tay, cái kia khô héo xương ngón tay theo thoát ly thi hài sau, dần dần trở nên trắng mướt, giống như ngọc điêu đồng dạng. Nhìn xem nó, cơ hồ tất cả tại chỗ đệ tử trong đầu cũng nhịn không được hiện ra tương tự chi vật thân ảnh. Đó chính là ngọc giản, có thể ghi chép công pháp, bí thuật ngọc giản. Cái này vô danh xương khô một đoạn xương ngón tay, lại là ngọc giản hóa thành. Vậy cái này trong ngọc giản, chẳng phải là liền cất giấu vị tiền bối này cơ duyên? Tại chỗ các đệ tử đều không đốc, nhìn về phía cái này một đoạn xương ngón tay, ánh mắt đều trở nên tham lam. Vậy mà thật sự để cho hắn tìm được, lại đem ẩn tàng cơ duyên ngọc giản cùng thi cốt ghép lại với nhau, thậm chí đều làm đến thiên y vô phùng. Khó trách chúng ta không có chú ý tới không tốt, cơ duyên của chúng ta. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới tỉnh cơn mơ giống như hướng về Lý Phàm phóng đi, dự định cướp đoạt phía dưới Lý Phàm ngọc trong tay giản. Nhưng đã quá muộn, Lý Phàm thần thức khẽ quét mà qua, liền đem bên trong ngọc giản tin tức đọc qua. Hắn lông mày ngược lại nhíu lại. Đây là Tàn Thiên. Các ngươi tìm nửa ngày chính là vì cái này phá ngọn ý. Lý Phàm cũng thực sự là phục những thứ này chưa từng va chạm xã hội Bạch Lộc động thiên đệ tử. Hắn còn tưởng rằng là mạnh bao nhiêu công pháp đâu, thì ra chính là một bản kiếm pháp, vẫn là phiên bản không trọn vẹn. Cái này không khỏi để cho Lý Phàm thất vọng. Nhưng lộ ra như thế thất vọng tư thái Lý Phàm, tại các Bạch Lộc động thiên các đệ tử trong mắt, đơn giản vô cùng khiêu khích. Không chỉ có đoạt bọn hắn tông môn công pháp, còn lộ ra tư thái như vậy. Đơn giản xem bọn hắn tại không có gì, bọn họ đây có thể nhịn, nhịn không được một điểm. Liên tại bọn hắn lòng đầy căm phẫn chuẩn bị xông lên từ trong tay Lý Phàm đoạt lại vốn nên thuộc về bọn hắn ngọc giản lúc, trước người của bọn hắn lại xuất hiện một người, chính là cầm trong tay một kiếm Diệp Thanh Thanh. Nàng độc thân ngăn ở trước mặt mọi người, đôi mắt lạnh lùng như lao. Nàng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng nhiều như vậy kim đan tu sĩ, nhưng nếu là đem hết toàn lực muốn đối phó hai người bọn họ, Bạch Lộc động thiên cũng tất nhiên phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Lúc này Diệp Thanh Thanh tay trái ấn ở vỏ kiếm, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, tùy thời làm xong tấn công chuẩn bị. Nàng lúc này cầm kiếm cũng không phải bình thường dùng thanh nguyện, mà là từ Thái Hư trong truyền thừa thu được Thái Hư kiếm. Đây chính là một thanh tiên giai cực phẩm tiên kiếm. Mặc dù lấy Diệp Thanh Thanh lúc này thực lực, cưỡng ép sử dụng nó, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, đã cũng không do nàng quyết định. Mắt thấy một trận chiến đấu không thể tránh được, lúc mấu chốt, Bạch Linh đứng dậy. Nàng đầu tiên là trừng mắt liếc những thứ này thế tới hung hăng sư đệ nhóm. Tại nàng chăm chú, những thứ này Bạch Lộc động tiên các đệ tử khí diễm trong nháy mắt ngừng công kích xuống. Đều nói, hai người bọn họ là chúng ta Bạch Lộc động tiên khách nhân, có thể nào lô mãng như thế? Phía trước ta đều đáp ứng hắn, chẳng lẽ các ngươi muốn để ta nói không giữ lời sao? Nàng một đám sư đệ nhóm lắc đầu giống như trống lúc lắc. Nào dám a, sư tỷ ngài nói rất đúng. Nhưng mà sư tỷ, cơ duyên này chúng ta, hắn vẫn có đệ tử có chút không cam lòng mà nhìn xem Lý Phàm, muốn nói lại thôi. Bạch Linh tự nhiên là biết rõ ý hắn. Nàng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Phàm. Cơ duyên này thế nào? Vị sư đệ này giúp chúng ta lấy được cơ duyên, chúng ta cảm tạ hắn còn không kịp đây. Mặc dù là cảm tạ, nhưng kỳ thực uy hiếp. Rõ ràng, Bạch Lộc động thiên các đệ tử, bao quát Bạch Linh cũng đều cho rằng nơi này cơ duyên là thuộc về bọn hắn. Lý Phàm có thể giúp bọn hắn lấy được cơ duyên, nhưng nếu là muốn độc chiếm cơ duyên mà nói, ha ha, vậy coi như đừng trách thủ hạ bọn hắn vô tình. Cái này uy hiếp trắng trợn, Lý Phàm lại có thể nào nghe không hiểu đâu. Nhưng Lý Phàm quan tâm sao? Chỉ là một thiên tàn quyển đưa cho Lý Phàm chỉ sợ đều không hiếm có. Nhưng tất nhiên cái này Bạch Linh nghĩ như vậy muốn, vậy liền vừa bận đã chung Lý Phàm ý muốn. Ngươi muốn, cái kia cho ngươi cũng được. Chương 134, trả về bảo kích. Hoàn chỉnh năm ngón tay quyền tâm kiếm. Chương 134, trả về bảo kích. Hoàn chỉnh năm ngón tay quyền tâm kiếm. Lý Phàm tiện tay liền đem ngọc giản quăng cho Bạch Linh. Không chút dâu dài, trên mặt càng là không có chút tiếc hận. Như thế lạnh nhạt tư thái, thậm chí để cho tiếp nhận ngọc giản Bạch Linh cũng nhịn không được lòng sinh hoài nghi. Nhưng ở nàng kiểm tra cẩn thận đi qua, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, ngọc giản này chính xác ở trong chứa kiếm pháp. Hơn nữa chính là bọn hắn khát vọng một chiêu kia kiếm pháp. Lý Phàm vậy mà liền trực tiếp như vậy cho nàng. Nàng vốn đang cho là, cái này lòng tham gia hỏa chắc chắn lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Hiện tại xem ra, hắn cũng không có như vậy lòng tham đâu. Nhưng mà Bạch Linh làm sao đều không nghĩ tới. Lý Phàm tham nhưng cũng không phải nàng có thể cấp cho điểm này một điểm tiểu lợi. Ngay tại hắn đem ngọc giản trả lại cho Bạch Linh lúc, quen thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Đinh, trả về đã đến sổ sách, trả về phát động bạo kích. Người thu được vũ chỉ quyền tâm kiếm, hoàn chỉnh. Lý Phàm đè nén kích động trong lòng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hệ thống vậy mà thật sự đem hoàn chỉnh ngũ chỉ quyền tâm kiếm trả về đi ra. Phải biết, bên trong ngọc giản ngũ chỉ quyền tâm kiếm thế nhưng là phiên bản không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Rất khó phát huy ra công pháp toàn bộ thực lực. Nhưng mà đi qua hệ thống trả về sau cũng không giống nhau. Chính là hoàn chỉnh ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Lý Phàm lấy được ban thưởng, có thể so sánh đưa ra ngoài phiên bản không trọn vẹn mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái này Bạch Linh ở trong mắt Lý Phàm, cũng là càng xem càng thuận mắt. 80 lần kết sủ trả về bội suất, lại phát động bạo kích. Có thể nói, nàng bây giờ thậm chí một trận vượt qua Diệp Thanh Thanh, trở thành Lý Phàm trước mắt tối cường công cụ người. Bạch Linh lúc này cũng không biết Lý Phàm suy nghĩ trong lòng. Nàng như nhặt được trí bảo giống như nâng ngọc giản. Chỉ là thần thức đảo qua lúc, nàng lông mày lại bé không thể nghe mà nhăn lại. Chỉ có Tàn Thiên. Đối với nàng nghi vấn, Lý Phàm cũng chỉ có thể giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ. Trong ngọc giản cũng chỉ có nhiều như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta ngay trước mặt các ngươi dở trò gì hay sao? Bạch Linh chần chờ một phen, suy tư Lý Phạm lời nói có độ tin cậy. Nghĩ thầm chính xác, Lý Phạm hắn làm sao có thể ngay trước mặt đông đảo đệ tử, còn có thể làm cho gì? Hắn coi như rèn thể lại mạnh, tay lại nhanh, cái kia dù sao cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ. Thật muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn có thể trốn qua bọn hắn gần trăm song kim đan tu sĩ hỏa nhãn kim tinh? Xem ra bên trong ngọc giản này cơ duyên, cũng chỉ có cái này Tản Thiên Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm. Nghĩ tới đây, Bạch Linh cạn thở dài. Cũng được, trên đời này nào có thập toàn thập mỹ chuyện, có thể thu được tàn quyền, đã số thực không tệ, hà tất khao khát quá nhiều. Nàng đem ngọc giản thu hồi, hướng về Lý Phạm chắp tay hành lễ. Nếu không phải hai vị đạo hữu tương trợ, sợ là chúng ta nghĩ lấy được cơ duyên này, còn không biết muốn lúc nào. Phía trước đáp ứng nói hữu, chờ di tích kết thúc, ta Bạch Linh tự nhiên chắp tay đưa lên. Nàng một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, vậy mà đối với trúc cơ kỳ Lý Phạm khách khí như thế. Sau lưng nàng các sư đệ lại là rối loạn tương mừng, mặt lộ vẻ không vui, nhưng lại đều khó mà nói thứ gì. Bạch Linh sư tỷ nói cũng không sai. Nếu không phải Lý Phạm, bọn hắn chỉ sợ đến bây giờ còn đang ngồi ở kiếm gãy phía trước cảm ngộ đâu. Chính là tại trong di tích này cảm ngộ đến đóng lại, chỉ sợ đều không chắc chắn có thể đủ lấy được cơ duyên. Cái này Lý Phạm, tuy nói lòng tham là lòng tham một điểm, nhưng hắn tốt xấu là bỏ ra hành động thực tế. Không chỉ có cho bọn hắn mang đến một thanh thiên giai pháp bảo, càng là chắp tay nhường ra cơ duyên. Tuy nói trôi này thiên giai pháp bảo chỉ có thể vận dụng một lần, cơ duyên kiếm pháp càng là không trọn vẹn. Bạch Linh bộ dáng như thế, cũng là để cho Lý Phạm có chút kinh ngạc. Đổi lại là những người khác, đối mặt với thực lực lại mạnh, lại ôn nhu hiền lành Bạch Linh, chỉ sợ đều luôn hãm. Nhưng Lý Phạm dù sao không phải là thường nhân. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về Bạch Linh nháy mấy mắt. Bạch Linh tiên tử, khi trước ngờ tới, Lý Mô vẫn có mấy phần không hiểu. Xem ở chúng ta hợp tác quái trá như vậy phân thượng, cái kia Bạch Linh tiên tử có thể hay không lại đem bên trong di tích này cơ duyên chỗ cáo chi một hai. Bạch Linh vẫn không nói gì, nàng bên cạnh các sư đệ trước tiến gấp. Ta còn thực sự là từ chưa thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Muốn cơ duyên, chính mình đi tìm a, hỏi chúng ta Bạch Linh sư tỷ làm gì? Các ngươi Thanh Vân Tông đệ tử đều như vậy được đã lần tới. Lại nói, chúng ta làm sao biết nơi nào có cơ duyên? Thanh âm của bọn hắn ồn ào, nhưng lời nói ý tứ không có gì hơn như thế. Một phương diện trách cứ Lý Phạm lòng tham, một phương diện cố hết sức phủi sạch quan hệ. Nhưng đối với bọn hắn, Lý Phạm chỉ là mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Bạch Linh, bởi vì hắn biết, chỉ có Bạch Linh mới là những thứ này Bạch Lộc Động Thiên trong các đệ tử duy nhất người nói chuyện. Bạch Linh trên mặt lễ phép nụ cười dần dần che giấu. Nàng có chút hăng hái đánh giá Lý Phạm. Ngươi quả thực cho là cơ duyên này là rau cải trắng, nghĩ gặp liền có thể gặp phải. Thứ yếu coi như chúng ta gặp cơ duyên, nào có vì sao muốn nói cho ngươi đây? Ngươi nếu là nói cho Thanh Vân Tông những người khác, đây không phải là cho chúng ta Bạch Lộc Động Thiên bình tăng đối thủ sao? Lý Phạm cũng cười, chỉ có điều nụ cười này có vẻ hơi trầm trọng. Bạch Linh tiên tử, các ngươi sẽ không cảm thấy các ngươi Bạch Lộc Động Thiên có năng lực độc chiếm trong di tích cơ duyên à? Bất quá là vượt lên trước một bước đoạt được một chỗ cơ duyên thôi. Nếu thật cùng với những cái khác tông môn đệ tử chống lại, các ngươi Bạch Lộc Động Thiên có thể thắng được ai? Hắn lúc này lời nói không thua gì lửa cháy đổ thêm dầu. Liên tự xưng là tính tốt Bạch Linh, lúc này ngực cũng không ngừng phập phồng. Đó là bị Lý Phạm tức giận. Lý Phạm mà nói, có thể nói là đem Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử biếm cái gì cũng sai. Nhưng Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử cũng không tiện phản bác. Vừa vặn bởi vì Lý Phạm nói là sự thật. Bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên đệ tử thực lực tổng hợp chính là bên trong tứ tông yếu nhất. Nếu là cùng với những cái khác ba tông cấp đoạt cơ duyên, chỉ sợ cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể uống chút canh. Bạch Linh sắc mặt xanh lét hồng xen lẫn. Nàng bây giờ là thật có một roi hút chết cái này Lý Phạm ý nghĩ, nhưng vẫn là bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng đè nén nộ khí lạnh lùng nói, thì tính sao? Chẳng lẽ đổi lại là các ngươi Thanh Vân Tông, các ngươi liền hoàn toàn chắc chắn? Các ngươi Thanh Vân Tông cũng liền một cái Lâm Lang Thiên có thể đem ra được. Nàng ngôn ngữ miệng ai, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Thanh Vân Tông mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng mà đệ tử ưu tú cũng không có bao nhiêu. Coi như so với bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên mạnh, nhưng cũng tuyệt đối mạnh đến mức có hạn. Lý Phạm mà nói, không thua gì chó chê mèo lắm lông. Lý Phạm đối với nàng châm chọc lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Chào phúng Thanh Vân Tông, đó cùng hắn có quan hệ gì? Thanh Vân Tông tại Lý Phạm đáy mắt, cũng bất quá là một cái trở nên mạnh mẽ bình đại thôi. Đàm luận cảm tình. Vậy thì quên đi a, nhưng Diệp Thanh Thanh lại khác biệt. Tại Thanh Vân Tông tu hành hơn 10 năm, nàng sớm đã đem Thanh Vân Tông coi là thuộc về. Bạch Linh mà nói, xem như triệt để khơi dậy nàng lòng háo thắng, để cho nàng nhịn không được lên tiếng phản bác. Cái kia chưa hẳn. Thanh Vân Tông chỉ có một cái Lâm Lang Thiên. Đó là bao nhiêu năm phía trước sự tình. Bây giờ Thanh Vân Tông phát triển không ngừng, nhân tài liên tục xuất hiện. Bạch Linh nhịn không được cười lên, cao ngạo nhìn xem nàng. A, vậy ngươi nói một chút, còn có ai? Diệp Thanh Thanh ngỡ ngực, vô cùng tự ngạo. Ta, còn có sư đệ. Chương 135, lấy máu trả máu. Chương 135, lấy máu trả máu. Diệp Thanh Thanh mà nói, dẫn tới chung quanh Bạch Lộc Động Thiên các đệ tử một trận trầm mặc. Trang, thật sự là quá giả. Bọn hắn chưa từng thấy qua giả bộ như vậy người. Lâm Lang Thiên cũng coi như, dù sao cũng là lần trước Vạn Tượng Bí Cảnh liền đánh ra danh tiếng kiếm đạo cường giả. Bây giờ lại qua lâu như vậy, thực lực nghĩ đến cũng chỉ có bọn hắn Bạch Linh sư tỷ có thể sánh ngang. Hắn xưng được một câu thiên tiêu, bọn hắn Bạch Lộc Động Thiên đệ tử không có lời gì để nói. Nhưng mà hai người các ngươi, vô danh đệ tử, cũng dám mở miệng như thế. Bạch Linh híp lại thu hút con mắt. Nàng ngoài ý muốn không có phản bác, chỉ là lạnh rên một tiếng. Thiên tài ta đã thấy rất nhiều, nhưng chỉ có trưởng thành lên mới có tư cách nói như vậy. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, 50 năm sau lại nói mạnh miệng như vậy a. Nàng công nhận hai người thiên phú, nhưng lại cũng không tán thành thực lực của hai người. Cái này cũng rất bình thường, một cái kim đan sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ. Tại chỗ Bạch Lộc động thiên đệ tử, không có một cái nào cảnh giới thấp hơn bọn hắn. Muốn chân chính tại vạn tượng trong bí cảnh đánh ra danh tiếng, tối thiểu nhất cũng phải có kim đan trung kỳ chiến lực. Tất nhiên Bạch Linh là như vậy ý nghĩ. Cái kia Lý Phàm liền không tiếp tục nói càng nhiều, chỉ là bình tĩnh nói, vậy thì rửa mắt mà đợi a. Bạch Linh bọn người lấy được cơ duyên, liền chuẩn bị đi tới chỗ tiếp theo cơ duyên chỗ. Mà Lý Phàm hai người cũng rốt cuộc lấy rời đi nơi đó. Chuyến này Lý Phàm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tương phản, hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên thu hoạch lớn nhất chính là cái kia duyên thọ thần dược, cựu chuyển tịnh thế thanh liên. Nó hạ sen đối với chữa thương đồng dạng có 10 phần kinh khủng hiệu quả. Thứ yếu lớn thứ hai thu hoạch, bắt đầu từ vô danh xương khô nơi đó thu hoạch mà đến ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Mặc dù Lý Phàm còn không có tu hành qua, nhưng từ Bạch Lộc động thiên đệ tử như vậy bảo bối bộ dáng xem ra, cái này ngũ chỉ quyền tâm kiếm cường đại không thể nghi ngờ. Cuối cùng chính là một chút phổ thông thu hoạch, một chút tam giai linh tài các loại. Có thể nói, Lý Phàm mới là chuyến này người được lợi lớn nhất. Từ lúc trước vứt bỏ trong động phủ đi ra không lâu sau, từng đạo lưu quang từ hai người đỉnh đầu sẽ qua. Cái này hiển nhiên là một đám đang tại ngự kiếm gấp rút lên đường các tu sĩ. Lánh mắt Lý Phàm từ trên người một người thấy được Thanh Vân Tông tông môn lệnh bài, đấy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mang theo sư tỷ đem bên trong một người ngăn lại. Người kia phát giác được ngăn lại hắn lại là một trúc cơ tu sĩ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ngay tại hắn chuẩn bị để cho cái này không tức thời tiểu tử một chút giáo hơn lúc, hắn cuối cùng chú ý tới Lý Phàm bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Hắn sửng sốt nửa giây, sau đó mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cũng là ta Thanh Vân Tông đệ tử, như thế nào trúc cơ thực lực cũng dám loạn nhập trong bí cảnh? Diệp Thanh Thanh xem như đại tân sinh đệ tử, lại có thể lấy thời gian ngắn như vậy đột phá đến kim đăng kỳ. Có thể nói, nàng tại trong Thanh Vân Tông, danh hào gần với Lâm Lang Thiên. Hắn là sư đệ ta, Lý Phàm. Diệp Thanh Thanh đáp lại 10 phần ngắn gọn. Nguyên lai là Lý sư đệ a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe được Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh có quan hệ, cái kia sư minh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Lý Phàm lên tiếng, có chút hiếu kỳ nhìn về phía trên không lưu quang phương hướng chỉ. Sư minh, đại gia đây là thế nào? Làm sao đều tại hướng về cái hướng kia chạy tới? Cái kia sư minh sắc mặt nghiêm trọng. Diệp sư muội, hai người các ngươi thực lực hơi yếu, tốt nhất vẫn là theo sát đội ngũ nhiều. Một lần này bí cảnh tựa hồ cùng dĩ vãng không giống nhau lắm, chúng ta Thanh Vân Tông đã chết hai vị kim đan sư đệ. Lâm sư huynh tức giận, nhưng vì để tránh cho càng nhiều thương vong, cũng tại tụ tập chúng ta đệ tử. Diệp Thanh Thanh mặt sắc lạnh lùng. Ra sao tông đệ tử làm? Càng như thế lớn mật. Sư huynh lắc đầu, hắn cũng không rõ. Hắn ra hiệu hai người đuổi kịp đội ngũ, liền bước lên phi kiếm, hướng về một phương hướng bay đi. Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh liếc nhau, cũng không có lại tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ. Nhao nhao đạp vào phi kiếm, theo sát sư huynh mà đi. Trên đường, Lý Phàm lông mày hơi nhăn. Mặc dù trong di tích, tranh đấu là khó tránh khỏi sự tình, nhưng mà rất ít dám có tông môn là chạy giết người đi. Tranh đấu thụ thương, còn có thể nói là tài nghệ không bằng người. Nhưng giết người, kết quả nghiêm trọng hội tác động đến hai tông quan hệ trong đó. Chớ nói chi là, bên trong di tích phần lớn là các tông kim đan đệ tử, cũng là riêng phần mình tông môn đập không thiếu tài nguyên bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất. Chết một cái, đều đủ để cho tông môn thịt đau không thôi. Chết hai cái này vô luận như thế nào cũng nên đòi hỏi cái thuyết pháp. Bằng không thì không chỉ biết tại những tông môn khác nơi đó rơi vào một cái có thể tùy ý khi nhục hạ tràng, càng là sẽ rét lạnh trong tông môn các đệ tử tâm. Đại gia tiến vào di tích cũng là chạy cơ duyên đi. Bình thường coi như bộ phát tranh đấu, nhường ra cơ duyên, những người khác cũng sẽ không tiếp qua làm khó thêm. Dĩ vãng di tích chính là như thế, mà lần này di tích, bọn hắn Thanh Vân Tông không chỉ có chết đệ tử, hơn nữa còn chết mất hai cái cũng khó trách Lâm Lang Tiên tức giận rồi. Lý Phàm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, đến tột cùng là tông môn nào đệ tử, lòng can đảm lớn như vậy. Chẳng lẽ thật muốn đem hai cái tông môn hướng về cựu địch phương hướng phát triển? Cái này há chẳng phải là cho những tông môn khác ngư ông đắc lợi cơ hội? Cũng không lâu lắm, bọn hắn rất nhanh liền rơi vào một chỗ bên trên bình nguyên. Lúc này đã có không ít đệ tử chờ đợi ở đây. Thần sắc trên mặt của bọn hắn nghiêm trọng, không nói cười tùy tiện. Dính Diệp Thanh Thanh quang, Lý Phàm một đường thông suốt, cũng không có người quăng tới khắc thường ánh mắt. Hắn rất nhanh liền thấy được hai cố vải trắng che phủ thi thể. Thi thể phía trước có mấy vị cùng vẫn lạc đệ tử quan hệ còn không tệ đệ tử, lúc này cũng là đỏ cả bên mắt. Bọn hắn cắn răng cùng trước người thanh niên nói: Lâm sư minh, bọn hắn thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta coi như cùng người khác tranh đoạt, cũng có lưu nhất tuyến, nghĩ không ra lại có người làm được tuyệt tình như thế. Nếu để cho chúng ta biết hung thủ là ai, nhất định là muốn để hắn cho cổ sư đệ đền mạng. Lâm Lang Thiên đứng yên ở bên thi thể, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lửa giận sớm đã nhóm lửa. Từ hắn xuất quan đến nay, chưa từng như thế tức giận qua. Nếu là hai vị sư đệ thực sự là chết ở đao kiếm không có mắt phía dưới, chỉ sợ hắn còn không biết tức giận như thế. Nhưng hai vị sư đệ tử trạng thế thảm, trên thân nhiều chỗ thương thế dữ tợn, ngay cả huyết dịch trong cơ thể cũng bị rút khô. Có thể nói, thủ đoạn là phát rồ như thế. Đây là đối bọn hắn Thanh Vân Tông trắng trợn khiêu khích. Hắn xem như Thanh Vân Tông đại sư mình, nhất định phải làm ra đáp lại. Hắn ngữ khí băng lãnh, sắc ý lạnh thấu xương. Chúng ta Thanh Vân Tông từ trước đến nay không chủ động gây chuyện, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức. Ta Lâm Lang Tiên nhất định sẽ tìm được sát hại sư đệ hung thủ, lấy máu trả máu. Hắn lời nói cổ vũ sĩ khí, Thanh Vân Tông các đệ tử nhao nhao phụ họa. Lấy máu trả máu, lấy răng đổi răng. Lâm sư huynh nói không sai. thật đem chúng ta Thanh Vân Tông làm quả hờ mềm bóp. Báo thủ. Nhưng như thế nào báo thủ lại trở thành bọn hắn trước mắt vấn đề lớn nhất. Bọn hắn còn không rõ ràng, đến tuột cùng là ai giết bọn hắn Thanh Vân Tông đệ tử. Vậy mà lúc này, một vị Thanh Vân Tông đệ tử tựa hồ có phát hiện. Chương 136, ai là hung thủ? Chương 136, ai là hung thủ? Lâm Sư Minh, ngươi nhìn những vết thương này, giống hay không là hung thú cắn? Một cái Thanh Vân Tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói, có phải hay không là cái gì hung thú làm? Lâm Lang Thiên lắc đầu gật bỏ. Không, bên trong di tích không có khả năng tồn tại mạnh mẽ như vậy yêu thú. Những vết thương này mặc dù là hung thú làm, nhưng chỉ sợ lúc kia, sư đệ liền đã bỏ mình. Nghe đến đó, Thanh Vân Tông các đệ tử càng tức giận hơn. Giết người còn chưa đủ, còn muốn cầm lấy đi đốt yêu thú. Đây là bực nào tàn nhẫn cách làm? Vậy theo sư huynh thấy, lại là người nào làm? Có đệ tử nhịn không được lên tiếng hỏi. Lâm Lang Thiên lạnh rên một tiếng, tiến vào di tích tông môn tổng cộng cũng liền nhiều như vậy, muốn tìm hung thủ thật sự có gì khó khăn. Mặt khác, cũng có thể phía dưới thiên đạo lời thể nghiệm minh chân thân. Thực sự không cách nào, vậy liền không thể làm gì khác hơn là trở về tông thỉnh tông chủ suy đoán. Ta Thanh Vân Tông trưởng lão cũng có chí đạo tu sĩ có thể hoán lại thiên cơ, xác minh chân tướng. Lâm Lang Thiên nói chắc như đinh đóng cột lời nói, rất nhanh liền dẫn tới chung quanh các đệ tử nhất trí tán thành. Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh ánh mắt đều rơi vào vải trắng che mặt trên thi thể. Diệp Thanh Thanh rõ ràng thần sắc có chút rơi xuống. Chết đi hai vị đệ tử xem như sư minh của nàng, mặc dù ngày bình thường giao lưu không nhiều, nhưng ở nàng mới vừa vào tông môn lúc, đợi nàng cũng là không tệ. Bây giờ lại hóa thành một bộ lạnh như băng thi thể nằm. Cái này khiến nàng trong lòng sinh ra khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp tới. Nàng nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Lý Phàm. Cảnh giới đều là trúc cơ trung kỳ Lý Phàm, tại một đám kim đan trong hàng đệ tử lộ ra như vậy không hợp nhau. Nàng khi trước thời điểm còn có thể tự tin bảo vệ hắn chu toàn, nhưng bây giờ đâu? Gặp đối thủ thực lực càng ngày càng cường đại, coi như nàng có thể vượt cấp khiêu chiến chiến lực, nhưng thật có thể bảo vệ Lý Phàm sao? Nàng chần chờ, hồi tưởng lại lúc trước cùng bạn thú tông đệ tử giao thủ, lại trở về nhớ tới cùng Bạch Lộc động thiên đệ tử giao thủ. Tựa hồ mỗi một lần Lý Phàm đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ, mà nàng lại vẫn luôn không cách nào bảo hộ sư đệ. Có lẽ lúc nào sư đệ liền sẽ cùng trước mắt sư mình một dạng, hóa thành thi thể lạnh băng. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Diệp Thanh Thanh không hiểu cảm giác trong lòng rất hoảng. Lý Phàm cũng không có nhìn thấy Diệp Thanh Thanh trở nên ánh mắt phức tạp. Thừa dịp chung quanh các đệ tử còn đắm chìm tại bi thương thời điểm, hắn lặng lẽ xốc lên vải trắng xem xét vài lần. Tử trạng lại là mười phần thê thảm. Màu da trắng bệnh, thể nội máu tươi đều chảy hết. Thân thể các nơi còn trải rộng dấu răng, tràn đầy hung thú cắn xé qua vết tích. Mặt chữ trên ý tứ, ngay cả toàn thây đều không rơi vào. Há lại chỉ có từng đó một cái chữ thảm phải. Lý Phàm ánh mắt chớp lên, đáy lòng có chút buồn nôn. Nhưng hắn vẫn là cưỡng bách tự xem xuống. Hai người này chết, cũng làm cho Lý Phàm chân chính ý thức được. Cứ việc trong giới tu hành các tông môn phái chỉ định đủ loại quy tắc, nhưng xét đến cùng, chung quy là một hồi nhược đục cường thực trò chơi. Có quy tắc, liền có người bất tuân theo quy tắc. Có lẽ lúc bình thường, quy tắc còn ước thúc đám người. Nhưng đi tới nơi này trong di tích, quy tắc giới hạn bị mơ hồ thời điểm, cường giả cùng người yếu địa vị, liếc qua thấy ngay. Cường giả cướp đoạt cơ duyên, kẻ yếu báo đoàn sưởi ấm. Đối đầu cường giả, chỉ có thể cầu nguyện đối phương thương hại. Nếu không, chính là hóa thành một câu băng lãnh thi thể. Có lẽ sau đó cường giả sẽ bị quy tắc truy cứu trách nhiệm, nhưng đã chết kẻ yếu cũng sẽ không lại sống lại. Nếu là có thể ngưng kết xuất nguyên anh mà nói, chỉ sợ còn có đoạt xá trùng sinh năng lực này. Đến nỗi kim đan tu sĩ, cái kia chết coi như thật chết. Lý Phàm đôi mắt lạnh dần. Kim đan tu sĩ đều chết thảm trước mắt, cái này khiến hắn vốn là còn có chút bành trướng lòng tự tin trong nháy mắt lại ngã trở về đáy cốc. Hắn có đôi khi cũng đang suy nghĩ, có phải hay không đã đủ rồi. Hắn mới có thể nhập tông nửa năm không đến, liền nhảy lên trở thành trúc cơ tu sĩ. Không chỉ có là trong tông môn nội môn đệ tử, tức thì bị không thiếu các trưởng lão cấp thu đồ. Liên thân là tông chủ thân truyền đệ tử từ Huyền Thu, cũng bị hắn dâm ở dưới chân. Hắn hẳn là tự mãn a. Dạng này ngạo nhân thành tích, hắn dựa vào cái gì không thể tự mãn? Lấy trúc cơ chi thân lực bại kim đan tu sĩ, cái này truyền đi, ai không sợ hãi là thiên nhân. Càng là năng ngạnh kháng kim đan hậu kỳ tu sĩ ba chiều, cái nào trúc cơ tu sĩ có thể làm được điểm này? Nhưng hắn vẫn là quá nhỏ bé, coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp lại như thế nào? Gặp gỡ chân chính đối thủ cường đại, đồng dạng là chỉ có rơi xuống kết cục. Cho đến lúc đó, lại đi hối hận sống uổng tuyết nguyệt, nhưng là buồn cười. Ý thức được trong di tích có lẽ muốn so chính mình tưởng tượng phải càng thêm nguy hiểm, Lý Phàm lúc này dự định vẫn là cùng Thanh Vân Tông đại bộ đội báo đoàn tiến lên. A Diệp Thanh Thanh thực lực là không kém, nhưng nếu là gặp lại Bạch Linh, Thác Bạt Tranh loại người hung ác này, chỉ sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Trong thời gian kế tiếp, hắn càng phải dành thời gian tu hành, sớm ngày đem Hóa Long Quyết tu luyện tới tầng thứ hai, hắn mới càng có niềm tin đi đối mặt cường địch. Chỉ có tự thân cường đại mới là thật cường đại. Nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt ấn ký chiếu vào trong mắt Lý Phàm. Tại một người chỗ cổ, hắn chú ý tới một chỗ nhàn nhạt vết dây hằn. Những người khác có lẽ liền sẽ coi nhẹ cái này thật nhỏ vết tích, nhưng mà Lý Phàm lại đối với dấu vết như vậy hết sức rõ ràng. Bởi vì trước đây không lâu, Bạch Linh đánh chính mình cũng là tương tự vết thương. Cũng may Lý Phàm có hạt sen chữa thương, không có mấy nén nhang công phu, bên ngoài thân thương thế liền tốt chuyển nhiều. Đến bây giờ càng là hoàn toàn không nhìn ra. Bằng không thì so với một phen, thì càng thêm rõ ràng. Cái này, không phải là Bạch Linh làm a? Lý Phàm trong đầu hiện ra cái kia trương điểm mỹ gương mặt xinh đẹp, hắn bản năng lắc đầu, chuyện này không có khả năng lắm. Đối phương liền không giống như là cái người thích giết chóc, chớ nói chi là thủ đoạn vẫn là như thế tàn nhẫn. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất cũng là nàng không có thời gian. Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh phía trước vẫn luôn cùng Bạch Linh những thứ này Bạch Lộc động tiên các đệ tử ở cùng một chỗ, phân biệt cũng chỉ có phía trước một đoạn thời gian. Chẳng lẽ tại trong cái này thời gian cực ngắn, nàng cực nhanh đi tới nơi này bên cạnh, tàn nhẫn sát hại hai vị Thanh Vân Tông đệ tử? Lý Phàm cảm thấy không quá thực tế. Bạch Linh nàng chỉ sợ còn đang bận mang Bạch Lộc động tiên các đệ tử đi đoạt chiếm cơ duyên, làm sao lại ngốc đến làm ra giết người dạng này hại người không lợi mình sự tình? Chỉ có thể là do người khác. Nghĩ tới đây, Lý Phàm cảm giác Bạch Lộc động tiên đệ tử kỳ thực cũng có thể loại bỏ hết, nhưng cứ như vậy, còn thừa mục tiêu cũng rất ít. Lăng Tiêu Các cùng bạn thú tông. Lăng Tiêu Các Lý Phàm cũng không muốn nói nhiều. Cùng Thanh Vân Tông chỉ cách lấy một dãy núi. Bình thường tại trong tông thời điểm, liền thường xuyên có đệ tử bị Lăng Tiêu Các đệ tử khi dễ tin tức truyền đến. Có lẽ lần này đồng dạng cũng là như thế, chỉ là bọn hắn có thể làm được quá đáng hơn. Thứ hai là Vạn Thú Tông. Kỳ thực Lý Phàm cảm giác Vạn Thú Tông cũng có không nhỏ khả năng. Vạn Thú Tông không thiếu đệ tử đều thiện sử ngự thú thủ đoạn, cái này vừa bạn cùng trên thi thể hung thú gặm ăn đối mặt. Lại nghĩ tới ban sơ xa xa thoáng nhìn lúc nhìn thấy thác mặt tranh. Như vậy khát máu bộ dáng, làm ra chuyện như vậy cũng vô cùng có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Phàm trong đầu liền lấp lóe qua nhiều cái ý niệm. Chương 137, nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt. Chương 137, nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt. Sát hại đồng môn sư huynh kẻ cầm đầu, lúc này Lý Phàm còn không cách nào xác định. Nhưng trước mắt Lý Phàm xem ra, cái này kẻ giết người nhất định là một cùng hung cực ác, tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Rất khó tin tưởng, tại Nhất Quán lấy danh môn chính đạo tự xưng là trong tông môn, còn có thể xuất hiện đệ tử như vậy. Cho Lý Phàm cảm giác, càng giống là một cái ma tu. Hắn thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc về tới Diệp Thanh Thanh bên cạnh, nhẹ giọng giảng thuật phát hiện của mình. Sau đó hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói: "Sư đệ, tiếp xuống hành động, chúng ta vẫn là cùng với những cái khác đồng môn kết bạn đồng hành a. Sư tỷ, nếu không thì chúng ta vẫn là đi theo Lâm sư minh bọn hắn cùng đi thôi." Rõ ràng, chuyện lần này cũng cho hai người một cái cảnh cáo. Lần này di tích bí cảnh, chỉ sợ thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hai người ý nghĩ không như mà hợp, bởi vậy dự định trong những ngày kế tiếp đều đi theo lấy Thanh Vân Tông đám người. Cơ duyên tất nhiên trọng yếu, nhưng mà mạng nhỏ vẫn là càng khẩn yếu hơn một chút. Giống bọn hắn ý nghĩ như vậy đệ tử, số lượng còn không ít. Nguyên bản phần lớn Thanh Vân Tông đệ tử cũng là top 5 top 3, thành đoàn đi tìm cơ duyên. Dạng này hiệu suất cao hơn một chút. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cũng cho bọn hắn gõ một kế trầm trọng cảnh báo. Cho nên bọn hắn cũng đều tụ hợp lại với nhau. Trên trăm vị kim đan tu sĩ liên thủ, đây chính là một lực lượng không nhỏ. Mà ở đây, Lý Phàm cũng cuối cùng gặp được lâu ngày không gặp Từ Viện Thu. Nhìn thấy Từ Viện Thu một cái chớp mắt, Lý Phàm chau mày. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Từ Viện Thu tựa hồ cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Tu vi từ trúc cơ 4 tầng nhảy lên đến trúc cơ 6 tầng, lập tức liền muốn đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nàng tu vi đột phá tốc độ so với Lý Phàm vậy mà không kém chút nào. Lý Phàm nhịn không được dưới đáy lòng chửi bậy. Như thế nào so với chính mình, đối phương càng giống là cái thiên mệnh chí nữ a. Chính mình bận học như vậy, tu vi để thăng vậy mà đều không có đối phương nhanh. Thật tình cũng biết, lúc này Từ Điển Thu cũng tại làm bộ không để ý chút nào quan sát đến Lý Phàm. Không ngừng quan sát, nàng đấy lòng càng ngày càng kinh ngạc. Nhịn không được nghĩ thầm, cái này Lý Phàm thực lực để thăng như thế nào khoa trương như thế. Lần trước phân biệt lúc, nàng nhớ kỹ Lý Phàm tựa hồ còn bẹn bẹn chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Như thế nào bây giờ, đều nhanh muốn cùng nàng một dạng, trúc cơ trung kỳ. Nàng thực lực có thể được đến nhanh như vậy để thăng, chính là có Huyền Hoàng Nữ Đế trong bóng tối chỉ dẫn. Tốc độ tăng lên tự nhiên người tiên. Nhưng mà Lý Phàm hắn dựa vào cái gì cũng để thăng nhanh như vậy? Thiên phú của hắn, không phải muốn so chính mình yếu rất nhiều sao? Cái này không hợp lý a. Ánh mắt hai người đối mặt bên trên, giống như cây kim so với cọng râu, không nhượng bộ chút nào. Thẳng đến một người xuất hiện, đem hai người ngăn cách mở. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ theo Lý Phạm hy vọng phương hướng nhìn lại. Thế nào sư đệ? Lý Phạm lúc này mới rời đi ánh mắt, thuận miệng nói. Không có gì, chỉ là thấy được một cái đáng ghét ra hỏa. Từ Huyền Thu vốn là cách không xa, lại nghe được Lý Phạm tiểu nói này, lập tức đáy lòng lửa giận khó khăn át. Tốt tốt tốt, trước đây liếm ta thời điểm bảo ta Huyền Thu tiên tử, bây giờ lại là đáng ghét ra hỏa. Ha ha, nam nhân quả nhiên đều không phải là đồ tốt. Ngươi giỏi lắm Lý Phạm chờ lấy, sớm muộn phải giết ngươi. Nàng không khỏi trong đầu hỏi thăm về Huyền Hoàng Nữ Đế. Huyền Hoàng đại nhân, Lý Phàm hắn thực lực cũng tăng lên thật nhanh, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch của chúng ta còn có thể tiến hành thuận lợi sao? Nguyên bản, Huyền Hoàng Nữ Đế kế hoạch là dự định tại trong di tích này diệt trừ Lý Phàm, nhưng kế hoạch từ đầu đến cuối không đổi kịp biến hóa. Thanh Vân Tông hai vị đệ tử thảm tao sát hại, cái này khiến Lý Phàm lại trở về thuộc về đại bộ đội. Tại trước mắt bao người như thế, muốn giết Lý Phàm, thế nhưng là khó khăn trọng trọng. Trong đầu, Huyền Hoàng Nữ Đế chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng. Như thế nào không được? Cái này biến cố đối với chúng ta ngược lại có lợi một chút. Đợi đến thời điểm giết hôn đàn này, lại đem hết thảy đều từ chối đến trên cái kia ma tu, ai có thể biết là chúng ta làm. Lời nói này cũng là. Từ Điển Thu vừa định gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nhếch môi, trong đầu hỏi. Huyền Hoàng đại nhân, di tích này bên trong, thật sự lẫn vào ma tu sao? Huyền Hoàng Nữ Đế cao ngạo âm thanh tại trong óc nàng vang vọng. Lời nói không chỉ có khinh thường, càng xen lẫn hết sức rõ ràng chán ghét. Hừ, đây là tự nhiên. Những thứ này bẩn thỉu côn trùng, cái kia cố khó ngửi khí tức cách bao xa, bản tôn đều khó quên. Bản tôn lúc đó chính là bị mấy vị ma tôn cùng cấm kỵ chí tôn liên thủ. Hừ, một đám chỉ có thể nuốt trong bóng tối lâu la. Nàng trong lời nói đối với ma tu có chút chán ghét. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Nàng hưng thịnh thời điểm, những thứ này ma tu nhóm gặp nàng như chó nhà có tang, đông buôn tây trốn, vô cùng chật vật. Nhưng cuối cùng đang vây công nàng lúc, nhưng lại giống một cái đầu linh cầu đồng dạng, nhào lên tính toán kiếm một chén canh. Ma tu, cái này khiến Từ Uyển Thu không khỏi dùng mình một cái. Nàng chưa bao giờ được chứng kiến ma tu kinh khủng, nhưng ở trong không thiếu sư minh tỷ đám giảng thuật, hiểu rõ một hai. Ma tu thường thường tàn nhẫn thị sát, thở bình sinh rất thích giết người cả nhà. Có đôi khi dù là chỉ có một lời không hợp, ma tu có thể cũng biết rút đao khiêu chiến, phấn khởi giết người. Ma tu tu hành, thường thường cũng là mười phần máu tanh. Nghĩ không ra lần này di tích, vậy mà thật sự có ma tu trà trộn đi vào. Đây không có khả năng a. Điều khiển di tích trận pháp chính là tứ tông trưởng lão, đó cũng đều là nguyên anh đại năng, làm sao có thể tại mí mắt của bọn hắn phía dưới trà trộn vào tới? Chẳng lẽ nói là xen lẫn trong tứ tông trong hàng đệ tử? Nghĩ tới đây, Từ Uyển Thu chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Ma tu có lẽ không có đáng sợ như vậy, nhưng mà không biết ma tu ở nơi nào cũng rất đáng sợ. Đây nếu là lẫn vào trong Thanh Vân Tông, Từ Uyển Thu mặc dù thực lực tăng lên không thiếu, nhưng cho ăn bệ bụng cũng chỉ có kim đan sơ kỳ chiến lực. Mà kim đan sơ kỳ chiến lực đáng là gì? Cái kia hóa thành băng lãnh thi thể hai vị sư minh, vị kia không phải kim đan sơ kỳ. Nàng nếu là gặp được ma tu, chỉ sợ hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Dường như phát hiện Từ Uyển Thu lo lắng, Huyền Hoàng Nữ Đế đạm nhiên nói: "Ngươi không cần để ý, chỉ là ma tu mà thôi, có thể vào nơi đây, cao nhất cũng bất quá kim đan viên mãn thôi. Nếu ta toàn thịnh thời kỳ, một cái ý niệm liền có thể nát bấy vô số hắn, bây giờ coi như thực lực không đủ một phần ba lúc, đối phó hắn cũng không phải không có chút nào khả năng." Chỉ là nàng mà nói, cũng không có tiêu trừ bao nhiêu Từ Uyển Thu sầu lo. Cao nhất có thể lại là kim đan viên mãn ma tu sao? Từ Uyển Thu chỉ cảm thấy một hồi bất lực. Trúc cơ viên mãn, nàng còn có thể chiến một trận chiến. Kim đan viên mãn, nàng vẫn là rửa sạch sẽ cổ chớ chết đi. Nhưng vào lúc này, Huyền Hoàng Nữ Đế âm thanh lại lần nữa tại trong óc nàng vang lên, cắt đứt nàng huyễn tưởng. Nữ tử kia dường như là gọi là Diệp Thanh Thanh. Nàng và Lý Phàm đến tột cùng là quan hệ thế nào? Lần này, Huyền Hoàng Nữ Đế âm thanh đã mất đi phong thái ngày xưa bình tĩnh. Từ Uyển Thu có chút mở mịt ghé mắt nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét, nàng trợn to con mắt. Lần này, nàng cũng không thể bình tĩnh. Chương 138, chúng ta từng là đạo lữ. Chương 138, chúng ta từng là đạo lữ. Từ Uyển Thu tại Huyền Hoàng Nữ Đế nhắc nhở sau đó, hướng về Lý Phàm phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, để cho nàng lập tức lên cơn giận dữ. Tại nàng góc nhìn, Lý Phàm cùng Diệp Thanh Thanh gần đến cơ hồ đều dính vào cùng một chỗ. Gần cơ hồ đều phải thân ở cùng một chỗ. Đây vẫn là tại trước mặt mọi người, vậy mà làm ra như thế đổi phong bại tục sự tình. Huyền Hoàng Nữ Đế tức giận, không thể so với Từ Uyển Thu thiếu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thanh Thanh là người nơi nào a? Đó là nàng khâm định tiếp theo cỗ thân thể. Sao có thể để cho nam nhân khác khinh nhẫn? Hơn nữa, càng chết là, nam nhân này vẫn là Lý Phàm. Gia hỏa này cùng nàng có thủ phải không? Nàng vừa ý cái nào cỗ thân thể, gia hỏa này đã nhìn chằm chằm ai? Từ Uyển Thu cũng coi như, bây giờ nàng thật vất vả lại tìm đến một cái hoàn mỹ thích hợp với nàng thân thể. Cái này Lý Phàm lại muốn làm cái gì? Không được, nàng muốn ngăn cản hắn. Huyền Hoàng Nữ Đế vội vàng thôi động Từ Uyển Thu động tác. Từ Uyển Thu đang đăng đạp đạp đất vọt tới trước mặt hai người, một tay lấy hai người kéo ra. Các ngươi đang làm cái gì? Lý Phàm bạn cùng Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng nghị luận cái gì, đột nhiên bị người kéo ra, còn ngậm một chút. Thấy rõ người tới là Từ Uyển Thu sau, Lý Phàm càng thêm mở mịt. Gia hỏa này mắc bệnh gì? Chính mình cùng sư tỷ tại cái này thật tốt ở lại, làm phiền nàng chuyện gì? Diệp Thanh Thanh cũng bị Từ Uyển Thu như thế đột ngột động tác trêu đến lông mày nhíu một cái, nhưng nàng vẫn nhận ra Từ Uyển Thu, dường như là lúc trước một cái hướng nàng biểu đạt qua thiện ý sư muội, cho nên nàng cũng không có tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi: "Ngươi có chuyện gì không?" "Sư muội." Lý Phàm liền không có nàng ôn nhu như vậy, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. "Ngươi làm gì?" "Từ Uyển Thu." Kể từ khi biết Từ Uyển Thu cái nào đó không muốn người biết đam mê sau, Lý Phàm xem như tái tạo đối với gia hỏa này nhận thức. Thông tục tới nói, chính là tiện. Thật tốt đối với nàng ngược lại hờ hững, nhưng đối với nàng càng thô bạo, ngược lại nàng sẽ canh cánh trong lòng, một mực nhớ kỹ. Trước đây nguyên chủ đuổi nàng lâu như vậy, còn không bằng đằng sau chính mình thô bạo hành vi cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đến mức đến trong ảo cảnh, càng là lộ ra nguyên hình. Lý Phàm thu hồi trong đầu hồi ức, mặt lạnh nhìn xem trước mắt Từ Uyển Thu. Chờ xích lại gần sau đó, Từ Uyển Thu cũng mới phát hiện, có thể giữa hai người không hề giống nàng tưởng tượng như thế. Nhưng lúc này nàng đã là cưỡi hổ khó xuống. Cũng may nàng linh quang lóe lên, kéo một cái Diệp Thanh Thanh liền hướng về một bên đi đến. "Ai tới tìm ngươi?" "Chớ tự mình đa tình, ta tìm Diệp sư tỷ có việc." Lý Phàm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể nhìn xem hai người rời đi. Bất quá đối với Từ Uyển Thu mà nói, hắn bán tín bán nghi. "Có việc, chỉ sợ là lừa hắn chuyện ma quỷ a." Cái này Từ Uyển Thu phía trước bằng mọi cách nhắm vào mình, bây giờ nhìn thấy mình cùng Diệp Thanh Thanh tiếp xúc, lại lộ ra dạng này tư thái. "Chờ đã." Lý Phàm trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm. Chẳng lẽ cái này Từ Uyển Thu sẽ không thích hắn đi? Nhưng nghĩ lại, Lý Phàm lại khịt mũi coi thường. Cái này sao có thể? Nhân sinh tam đại ảo giác đứng đầu chính là nàng thích ta. Lý Phàm là tuyệt đối không có khả năng phạm dạng này sai lầm. Lại nói, coi như nàng thật ưa thích Lý Phàm lại như thế nào? Nàng làm ra đủ loại sự tình, Lý Phàm đều còn rõ ràng trong mắt. Hắn là tuyệt đối sẽ không thích Từ Uyển Thu. Dùng nàng để soát quét một cái hệ thống ban thưởng còn có thể. Đạo lữ, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Có lẽ Bạch Chỉ Lan sư tỷ ôn nhu như vậy thiệt lương, ý chí rộng lớn sư tỷ mới là Lý Phạm Hy vọng mình. Từ Điền Thu, ven đường một đầu thôi. Nếu là dám can đảm ngăn cản con đường của hắn, Lý Phạm lại không chút nào nhân từ nương tay. Lý Phạm trong đôi mắt lánh sắc chợt lóe lên. Diệp Thanh Thanh thế nhưng là hắn coi trọng số một công cụ người, cũng không thể bị cái này Từ Điền Thu ảnh hưởng tới. Bên này, Diệp Thanh Thanh bị Từ Điền Thu kéo đến một bên. Nàng bình tĩnh nhìn xem Từ Điền Thu. Sư muội muốn nói cái gì? Vì sao còn phải cố ý rời đi Lý sư đệ? Từ Điền Thu vốn là cũng là nhìn Lý Phạm cùng Diệp Thanh Thanh cùng một chỗ mười phần khó chịu, lại thu đến Huyền Hoàng Nữ Đế chỉ thị, nhờ vậy mới không có suy xét quá nhiều liền động thủ. Bây giờ, nàng ngập ngừng nói, không biết nên nói cái gì là hảo. Diệp Thanh Thanh như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ sư muội lời muốn nói cùng Lý sư đệ có liên quan? Lần này, để cho Từ Điền Thu lập tức có chủ ý, Từ Điền Thu áp sát tới, dùng cực nhỏ giọng lời nói, "Diệp sư tỷ, Điền Thu sư muội chỉ là muốn nhắc nhở sư tỷ cẩn thận một chút. Cái kia Lý Phạm, chớ nhìn hắn áo mũ chỉnh tề tuấn tú lịch sự, trên thực tế cũng là hắn trang. Hắn chính là một cái mặt người giả thú." Nói xong lời cuối cùng, Từ Điền Thu hận đến thẳng cắn răng, hắn không thể bây giờ liền đem Lý Phạm chém thành muôn mảnh. Diệp Thanh Thanh cánh nết miệng nhỏ, thần sắc trở nên có chút chấn kinh. Lý sư đệ hắn lại là dạng này người? Lấy nàng trước mắt đối với Lý Phạm hiểu rõ đến xem, Lý Phạm hẳn là một cái một lòng tiến bộ, không cầu hồi báo, khắc khổ tu hành sư đệ tốt ra cùng Từ Điền Thu trong miệng mặt người giả thú, trên lệnh đơn giản không nên quá lớn. Diệp Thanh Thanh do dự một chút, có chút hoài nghi nhìn về phía nàng. Nàng cân nhắc mình ngữ, "Điền Thu sư muội, cớ gì nói ra lời ấy đâu? Theo ta được biết, ngươi cùng Lý sư đệ tựa hồ có chút mâu thuẫn, vì sao muốn như thế làm thấp đi sư đệ đâu?" Nàng mơ hồ nhớ kỹ từ chấp pháp đường đệ tử trong miệng nghe nói qua những thứ này, chỉ là nàng đối với mấy cái này cũng không ưa, bởi vậy hiểu không nhiều. Từ Điền Thu đôi mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy thực sự là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nàng nói, thật sự không có một câu nói ngoa. Hỗn đản này Lý Phạm, trước đây rõ ràng như vậy ôn tồn lễ độ, như thế nào đột nhiên giống như là biến thành người khác? Thực sự là uổng phí mù gương mặt tuấn tú kia, nói là mặt người dạ thú thực sự là không có chút nào quá đáng. Trước đây đối với nàng làm những chuyện kia, Từ Điền Thu cũng không biết nên như thế nào cùng trước mắt Diệp Thanh Thanh nói, nhưng không nói, đối phương lại sẽ hoài nghi nàng. Cuối cùng, Từ Điền Thu giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Nàng đến gần đi qua, nhỏ giọng nói một câu nói, chính là câu nói này, để cho nguyên bản bình tĩnh Diệp Thanh Thanh khuôn mặt sắc nhất lên cực lớn gợn sóng. "Ngươi, ngươi nói cái gì? Các ngươi trước kia là đạo lữ?" Diệp Thanh Thanh nhìn từ trên xuống dưới Từ Điền Thu, nhịn không được lui về sau nửa bước, sắc mặt quái dị. Nói thật, nàng kỳ thực thật không có nghĩ tới phương diện này qua. Nhưng mà nghe Từ Điền Thu kiểu nói này, nàng đột nhiên lại cảm thấy, giống như cũng rất chuyện đương nhiên. Bởi vì Lý Phạm cùng Từ Điền Thu, tựa hồ cũng là đến từ cùng một cái gọi là Ôm Nông thành chỗ. Hơn nữa quan hệ giữa hai người, cũng chính xác hết sức phức tạp dáng vẻ. Chẳng lẽ hai người phía trước thật là đạo lữ? Nhưng rất nhanh, nàng lại bình tĩnh lại. Nàng cũng ý thức được tâm tình dị thường của mình. Coi như hai người thực sự là đạo lữ lại như thế nào? Cùng nàng lại có quan hệ thế nào? Nàng chỉ là Lý sư đệ sư tỷ thôi. Nàng cũng chỉ là đem Lý Phạm xem như sư đệ, không có cái gì đặc thù tình cảm mới đúng. Cứ việc trong nội tâm nàng là cho rằng như thế, nhưng không biết vì cái gì, luôn có loại không hiểu tư vị. Nàng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Cái này lại như thế nào? Từ Điền Thu lần này triệt để trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới, nàng cũng nói như vậy, trước mắt Diệp Thanh Thanh lại còn chấp mê bất ngộ như thế. Hắn là cho ngươi cho ăn cái gì thuốc mê sao? Chương 139, Lý Phạm cũng thừa nhận. Chương 139, Lý Phạm cũng thừa nhận. Đối mặt Từ Điền Thu có chút ánh mắt khó tin, Diệp Thanh Thanh chỉ là lắc đầu. Thuốc mê? Lý Phạm sư đệ nhưng không có chuẩn bị cho nàng qua cái gì, ngược lại là chuẩn bị cho nàng qua không ít ăn ngon. Nàng bây giờ đã dần dần bình tĩnh lại, nàng biết rõ thân phận của mình. Nàng là Lý Phạm sư đệ sư tỷ, chỉ thế thôi. Trước mắt Từ Điền Thu mặc kệ phía trước cùng Lý Phạm có gì loại quan hệ, cho dù là đạo lữ lại như thế nào, cùng nàng lại có quan hệ thế nào? Đối mặt với Diệp Thanh Thanh bình tĩnh như vậy ánh mắt, Từ Điền Thu đóng mở hai cái miệng, lại nói không ra một câu. Tại nàng góc nhìn xem ra, trước mắt Diệp Thanh Thanh thực sự là cử chỉ điên rồ. Nàng cũng đã nói như vậy, lại còn tờ ơ. Cái kia Lý Phạm đến tột cùng có gì tốt, có thể làm cho nàng khăng khăng một mực như thế? Để cho nàng đấy lòng khó chịu, vẫn là nàng cũng biết trước mắt Diệp Thanh Thanh thân phận. Đây chính là Tàng Kiếm Phong đệ nhất tiên tử. Thực lực, thiên phú đều là vạn người không được một cao lãnh tiên tử. Là để cho nàng cũng có chút tự ti mặc cảm tồn tại. Nhưng chính là dạng này cao lãnh tồn tại, vậy mà cùng Lý Phạm đi được gần như thế. Cái này khó tránh khỏi để cho trong nội tâm nàng không thăng bằng. Cái này Lý Phạm tình cảnh, cùng nàng tưởng tượng được hoàn toàn không giống a. Dựa theo nàng ban sơ tưởng tượng, lấy Lý Phạm trung thượng tiên phú, còn bị nàng như vậy tận lực nhằm vào. Sớm liền nên chẳng khác người thường mới đúng a. Nhưng Lý Phạm không chỉ không có, ngược lại còn nhất cử tại tông môn thi đấu trung tướng nàng đánh tan, đem nàng kiêu ngạo tự tin hung hăng trà đạp tại dưới chân. Bây giờ càng là kết giao tiên tử như thế, tu vi cảnh giới càng là cưỡi tên lửa giống như lên thẳng. Vì cái gì hắn có thể thuận buồm xuôi gió như thế? Dựa vào cái gì? Từ Điền Thu đáy lòng có chút không cam tâm. Từ hiện tại trên thân Lý Phạm, nàng không nhìn thấy đi qua một điểm cái bóng. Nàng đáy lòng đã từng có hối hận, nhưng nàng đáy lòng cũng biết, trên đời chưa từng thuốc hối hận có thể ăn. Bây giờ hai người sớm đã đi lên mặt đối lập, chính mình như vậy tận lực nhằm vào Lý Phạm, chắc hẳn trong lòng của hắn sớm đã mệt mỏi chính mình, cho nên nàng đã không có đường rút lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Huống chi, nàng người mang huyền hoàng nữ đế tàn hồn như vậy nghịch thiên cơ duyên. Nhưng nếu không có Lý Phạm, chỉ sợ không ra trăm năm, nàng liền có thể tại tu hành giới bên trong triển lộ tranh danh xứng đầu. Huyền hoàng đại nhân nói rất đúng, nàng hẳn là thừa này thời cơ, liền đem Lý Phạm diệt trừ. Lý Phạm một ngày chưa trừ diệt, nàng tâm ma liền một ngày không diệt. Từ Huyền Thu không tiếp tục nói khác liên quan tới Lý Phạm lời nói, mà là đơn giản cùng Diệp Thanh Thanh trao đổi phía dưới tin tức. Mà cái này cũng là huyền hoàng nữ đế chỉ dẫn, mục đích chính là vì có thể càng nhiều tiếp xúc Diệp Thanh Thanh, từ đó sáng tạo ra một cái thích hợp đoạt xá thời cơ. Đối với nàng phóng thích ra thiện ý, Diệp Thanh Thanh cũng không biểu hiện ra để ý nhiều, đơn giản ứng phó vài câu, nàng liền kết thúc chủ đề, trực tiếp rời đi bên người Từ Huyền Thu. Diệp Thanh Thanh vừa trở về, Lý Phạm liền không kịp chờ đợi hỏi: "Sư tỷ, Từ Huyền Thu nàng và ngươi nói cái gì?" Diệp Thanh Thanh cân nhắc một chút ngôn từ, ngước mắt nhìn về phía Lý Phạm, một mặt phức tạp: "Sư đệ, ta thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy." Lý Phạm nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này Từ Huyền Thu đến cùng nói cái gì, vậy mà để cho sư tỷ đều nói như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này đem ban đầu ở Ô Mông Thành sự tình nói hết đi ra? Không phải cái này Từ Huyền Thu điên rồi phải không? Vậy trước kia sự tình nói ra, đối với nàng mà nói coi như đã thương địch thủ 1000, tự tổn cũng có 3000 a. Lý Phạm ho khan hai tiếng: "Cái kia, sư tỷ, ngươi nghe ta giảng biện." "Không phải, ngươi nghe ta giảng giải." Hắn lo lắng để cho Diệp Thanh Thanh biết được hắn cùng Từ Huyền Thu chuyện giữa sẽ hỏng quan hệ của hai người. Hắn còn không muốn sớm như vậy vứt bỏ hoàn mỹ như vậy công cụ thầy người thì. Diệp Thanh Thanh đưa tay ngăn hắn lại: "Sư đệ, sư tỷ biết là được, cái này chồng vào tông chuyện lúc trước sẽ không có người để ý." Lý Phạm thần sắc dần dần ngốc trệ. Cái này thật sự không biết có người để ý sao? Chẳng lẽ nói, tu tiên giới muốn so hắn tưởng tượng phải trả muốn khai phóng? Khó khăn không thành sư tỷ ngươi a. Chớ đã, không phải là hắn hiểu lầm đi. Nghĩ tới đây, Lý Phạm nhịn không được hỏi nàng: "Diệp sư tỷ, Từ Huyền Thu nàng cụ thể cùng ngươi nói cái gì?" Diệp Thanh Thanh trừng con mắt nhìn: "Cũng không có cái gì à, liền cùng ta nói, trước đây các ngươi là đạo lữ sự tình. Loại chuyện này, kỳ thực tại trong tông môn rất thường gặp. Ở thế tục giới bên trong, sư đệ tuổi tác lấy vợ sinh con cũng rất bình thường, mặc dù tu hành tốt nhất số tuổi là 10 tuổi, nhưng đây cũng không phải là nói, niên cấp lớn liền không thể tu hành. Mấy năm trước, một cái tóc mai hoa dâm 60 lão giả không ngại cực khổ tới cầu đạo, hắn tu đạo chi tâm xúc động trưởng môn, cuối cùng đặc biệt thu hắn xem như đệ tử. Đệ tử kia tại phàm tục thế nhưng là thê thiếp không thiếu, dòng dõi đông đảo, bây giờ còn không phải như vậy đang tu hành đi. Tuy nói giống sư đệ các ngươi dạng này, đều vào tông tu hành ví dụ rất ít, nhưng cũng không tính là gì đại sự a, không sao." Lý Phạm đầu ông, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn xem Diệp Thanh Thanh. "Cái kia cậu, cái kia Từ Huyền Thu thật đã nói như thế?" "Đạo lữ." Đây thật là cho Lý Phạm đánh đòn cảnh cáo a, hắn còn đang suy nghĩ cái này Từ Huyền Thu biết nói lời gì tới ly gián quan hệ của hai người. Cái nào nghĩ đến cái này mở miệng chính là Vương Tạc. "Đạo lữ, ngươi mẹ nó, ai cùng ngươi là đạo lữ a? Ta Lý Phạm vẫn là trong sạch, ngươi thiếu tự dắt vàng lên mặt mình a. Không phải, cái này tỷ đám có bị bệnh không?" "Sư tỷ, nàng..." "Nàng nói là gì ạ?" Lý Phạm vừa định giải thích rõ ràng, nhưng lời mới nói phân nửa, liền bị Lý Phạm cưỡng ép nuốt xuống. Hắn bây giờ thật có thể nói là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Cái kia Từ Huyền Thu cũng không tiếc đã nói như vậy. Hắn nếu là cho thấy không có quan hệ, đối phương có thể hay không đem trong Ô Mông Thành sự tình một mạch đều tung ra. Tuy nói Lý Phạm cũng không có ép buộc người khác, muốn lấy Từ Huyền Thu bây giờ tông chủ thân truyền thân phận tới giảng thuật đi ra, cái kia Lý Phạm sợ là muốn dẫn tới Thanh Vân Tông bao nhiêu nam đệ tử tức giận rồi. Bởi vậy Lý Phạm cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. "Đạo lữ, chẳng lẽ nàng cảm thấy làm ra chuyện như vậy sau đó, hai người chính là đạo lữ sao? Vẫn là nói, lại là nhân sinh tam đại ảo giác." Lý Phạm phát hiện, có vẻ như thừa nhận hai người từng là đạo lữ mới là giải pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lý Phạm lập tức bó tay rồi. Nhưng bất đắc dĩ, Lý Phạm cũng chỉ có thể dạng này thừa nhận. Hắn lúc này đổi lời nói chuyện: "Ai, đều là lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, kết làm đạo lữ cũng là gia tộc căn bài, lệnh cha khó vi phạm hắn mà nói." Bị Diệp Thanh Thanh nghe lọt vào trong tai, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. "Nghĩ không ra thời điểm đó ngươi cũng sẽ có như vậy lo lắng sao?" Diệp Thanh Thanh ánh mắt nhìn về phía hắn thoáng qua một tia đồng bệnh tương liên bất đắc dĩ. "Bất quá bây giờ, tiến vào Thanh Vân Tông, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi." Nhìn ra Lý Phạm không muốn ở phương diện này truy đến cùng tiếp, Diệp Thanh Thanh cũng tức thời không còn nhắc đến. Bất quá nàng cũng coi như là hiểu rõ, thì ra giữa hai người từng có dạng này một đoạn kinh nghiệm a, khó trách hai người sẽ có mâu thuẫn như thế. Nhưng mà Lý Phạm như thế nào cũng không có nghĩ đến, hai người nói chuyện vậy mà trong lúc vô tình bị một vị khác Thanh Vân Tông đệ tử nghe thấy được. Chương 140, ta bội tình bạc nghĩa người nào? Chương 140, ta bội tình bạc nghĩa người nào? Lý Phạm cùng Diệp Thanh Thanh tổ hợp tại một đám Thanh Vân Tông trong hàng đệ tử, vẫn là lộ ra 10 phần quái dị. Phải biết, có thể đi vào vạn tượng bí cảnh tòa này di tích cổ xưa đệ tử, đều không đơn giản. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng là kim đan cảnh tu sĩ, đặt ở trong Thanh Vân Tông, đó cũng đều là gần với trưởng lão phía dưới tồn tại. Cơ bản đều là vị nào trưởng lão thân truyền đệ tử, thân phận địa vị không kém. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhận biết Diệp Thanh Thanh cái này nhân tài mới nổi. Mặc dù Diệp Thanh Thanh tính tình cao lãnh, nhưng không chịu nổi nhân gia nhàn trị cao á, lại thêm những thứ này kim đan các đệ tử vốn là khổ tu nhiều năm, không gần nữ sắc. Bây giờ nhìn thấy cái này Diệp Thanh Thanh, vậy càng là con mắt đều phải nhìn thẳng. Nhưng cái này Diệp Thanh Thanh cực ít cùng người khác tiếp xúc, ngày thường giao lưu cũng đều là thân là đệ tử chấp pháp ở giữa giao lưu. Như vậy như là cao lĩnh chi hoa tầm thường lại nhạt, trong mắt bọn họ ngược lại càng tăng thêm chia tay một cái dạng cảm giác. Mà cái này cũng là Diệp Thanh Thanh được vinh dự Tàng Kiếm Phong đệ nhất tiên tử duyên cớ. Cho dù là tại những này Kim Đan các sư huynh trong mắt, Diệp Thanh Thanh đồng dạng cũng là bọn hắn mong muốn mà không thể so sánh mục tiêu. Trúc Vinh chính là như thế. Hắn khổ cực tu hành mấy trăm năm, phương ngưng kết Kim Đan, bước vào Kim Đan cảnh. Hắn tự biết mình có thiên phú, nhưng mà không nhiều. Đời này có thể bước vào Kim Đan, chỉ sợ đã là cực hạn của hắn. Hắn trong lòng biết, giống hắn bộ dạng này tu sĩ, là tuyệt đối không vào được Diệp Thanh Thanh mắt. Diệp Thanh Thanh thiên phú còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Lúc này mới tu hành bao lâu? Đừng nói trăm năm, chỉ sợ ngay cả 20 năm cũng không có a. Nhưng nàng lúc này đâu? Tại vào vạn tượng bí cảnh phía trước, nàng liền đã là trúc cơ đại viên mãn. Bây giờ tại trong bí cảnh gặp lại, Trúc Vinh vậy mà giật mình. Diệp Thanh Thanh nàng vậy mà đã ngưng kết Kim Đan, nhất cử trở thành Kim Đan tu sĩ. Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị rút ngắn. Diệp Thanh Thanh bây giờ là Kim Đan sơ kỳ, mà Trúc Vinh nhưng là Kim Đan trung kỳ. Ngắn ngủi này tầng ba chênh lệch, có lẽ là Trúc Vinh cả một đời. Nhưng đối với Diệp Thanh Thanh tới nói, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vậy, Trúc Vinh cũng chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy nàng, nhưng thủy chung không dám lên phía trước. Có thể để Trúc Vinh làm sao đều không có nghĩ tới là, chỉ là mấy ngày không thấy công phu. Trong lòng của hắn mong nhớ Diệp sư muội, bên cạnh liền nhiều một người. Hắn cũng không nhận ra Lý Phàm, thậm chí đối với Lý Phàm cũng không có một chút xíu ấn tượng. Hắn dù nói thế nào, cũng là tu vi cao tới Kim Đan trung kỳ thân truyền đệ tử. Ngày bình thường coi như tu hành, cũng có thuộc về chính hắn đạo phụ. Càng là có trưởng lão tự mình chỉ điểm tu hành, cùng những cái kia thông thường ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đều có trên bản chất chênh lệch. Giống bọn hắn như vậy Kim Đan đệ tử, mới là trong tông môn trụ cột bước vàng. Cho nên hắn chỉ có ngẫu nhiên xuất quan thời điểm, nhìn một chút người trong lòng. Trừ cái đó ra, đối với mấy cái này phổ thông đệ tử thờ ơ nếu không phải lần này di tích, hắn chỉ sợ còn không rõ ràng lắm Lý Phàm tồn tại. Nhưng hắn bây giờ thấy cái gì? Diệp Thanh Thanh sư muội tại sao cùng như thế một cái tuổi trẻ sư đệ vừa nói vừa cười? Đây vẫn là cái kia ngày bình thường cùng hắn chỉ có thể lấy kính ngữ tương xứng Diệp sư muội sao? Trong lúc nhất thời, Trúc Vinh đáy lòng tuôn ra khác tư vị, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là người sư đệ này thực lực lại còn thấp như vậy, chỉ là trúc cơ trung kỳ thực lực cũng có thể cùng Diệp sư muội chuyện trò vui vẻ. Trúc cơ trung kỳ thực lực tại nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử bên trong, đó đều là vừa nắm một bó to. Hắn càng là Kim Đan trung kỳ, cũng không có dạng này. Ngươi một cái trúc cơ trung kỳ, làm sao dám? Nhưng cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho hắn nghe được một cái có chút khiếp sợ nội dung. Cái này Diệp sư muội sư đệ, tựa hồ cùng cái kia Từ Luyện Thu có không cạn quan hệ. Lý Phàm cái này hạ người vô danh, hắn không biết. Nhưng mà Từ Luyện Thu, hắn làm sao sẽ không nhận biết? Đây chính là bây giờ đệ tử thân truyền của tông chủ. Mặc dù thực lực cảnh giới không cao, nhưng mà thiên phú lại là muốn thắng qua hắn không thiếu. Ngắn ngủi nửa năm không tới thời gian, liền từ một cái luyện khí tu sĩ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tốc độ này không thể bảo là không kinh người. Nhớ ngày đó, hắn từ luyện khí đến trúc cơ, cũng là hoa mấy năm công phu. Trước đây bái sư Yến, sư phó của hắn đã từng dẫn hắn đi tặng lễ. Sư phó tựa hồ còn mơ hồ có tác hợp hai người bọn họ ý tứ. Thế nhưng Từ Luyện Thu đều dùng chuyên tâm tu hành ngữ huyền tự. Trúc Vinh làm sao đều không nghĩ tới. Tên này đều chưa biết sư đệ, vào tông phía trước, vậy mà cùng Từ Luyện Thu từng kết làm đạo lữ. Vào tông sau đó, càng là cùng Diệp Thanh Thanh làm bạn. Không phải, hắn dựa vào cái gì a? Trúc Vinh trong lòng ngũ vị tạp trần, trong đầu chỉ quanh quẩn ba chữ. Dựa vào cái gì? Đặc biệt là, khi hắn nghe được, Diệp Thanh Thanh tựa hồ cũng không thèm để ý Lý Phàm phía trước có đạo lữ thời điểm. Càng là cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn cái kia cao lãnh Diệp sư muội, làm sao sẽ biến thành như vậy? Hai người cũng không có phát giác được hắn, hắn tinh thần chán nản rời đi. Nhưng mà còn không có qua bao lâu, một tin tức liền cực nhanh tại Thanh Vân Tông trong đội ngũ truyền bá ra. Mà thông tin bên trong nhân vật chính, rõ ràng chính là Lý Phàm, Diệp Thanh Thanh, Từ Luyện Thu ba người. Lần này, Thanh Vân Tông mọi người nhìn về phía ba người ánh mắt cũng thay đổi. Từ Luyện Thu còn tốt. Dù sao nàng là Thanh Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, cũng không có ai dám ngay mặt đối với nàng nghị luận cái gì. Mà Lý Phàm, Diệp Thanh Thanh hai người tình cảnh liền không tốt lắm, bởi vì hai người lúc nào cũng thường xuyên đồng hành, bởi vậy lúc nào cũng có thể nghe được một ít đệ tử nhóm tiếng nghị luận. Mới đầu thời điểm còn tốt, không có qua mấy ngày, chuyến đi lại càng tới càng ngoại hạng, thậm chí đều chuyển trở thành cái gì? Một cái tạp dịch đệ tử không chỉ có trái ôm phải ấp Thanh Vân Tông hai đóa kim hoa, đằng sau còn bội tình bạc nghĩa, cho Lý Phàm nghe rất là phiền chán. Mù chuyên tin nhảm gì? Lý Phàm mình ngược lại là không thèm để ý, nhưng bạn nhất nếu là Diệp Thanh Thanh để ý nữa nha, cùng hắn cắt ra liên hệ, để cho hắn thiếu một cái gấp trăm lần trả về ưu tú công cụ người làm sao bây giờ? Đến nỗi Từ Biệt Thu, kia liền càng đừng nói nữa. Bây giờ lấy lại cho hắn, hắn đều lười nhắc muốn. Lý Phàm cũng là quả thực nghĩ không ra. Thì ra tu tiên giới bên trong, cũng không bèn bèn có chém chém giết giết, còn có người muội nhân tình lối đời. Cái này cùng kiếp trước khác nhau ở chỗ nào? Những đệ tử này tu luyện nhiều năm như vậy đều tu luyện đến trên thân chó, một điểm đầu góc đều không giải. Cả đám đều kim đan kỳ đại năng, còn mẹ nó bắt quái như vậy. Vẫn là nói, lại có người đang nhắm vào mình. Sẽ không lại là Từ Luyện Thu a? Suy nghĩ kỹ một chút, Lý Phàm cảm thấy có lẽ thật có khả năng đâu. Chuyển cho hắn trái ôm phải ấp lời đồn, rõ ràng cảm giác là đang nhắm vào hắn a, đơn giản tới nói chính là để cho hắn tới hấp dẫn cửu hận. Dù sao Diệp Thanh Thanh tại Thanh Vân Tông nhân khí vẫn là rất cao. Từ Luyện Thu, có thể gương mặt kia cũng có nhất định tính lừa dối. Cái này vào bí cảnh mỗi cái đều là kim đan thực lực đệ tử. khó tránh khỏi trong đó sẽ có người nguyện ý làm hai người hộ hoa sứ giả. Cái kia Lý Phàm không phải liền phiền toái. Tuy nói hắn cũng có kim đan chiến lực, không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Lý Phàm cũng không muốn dạng này không minh bạch mà để cho người ta ấm a. Đây cũng không phải là hắn trước sau như một tác phong. Chờ lấy, ta nếu là biết là ai đang làm ta chơi chết hắn. Lý Phàm cắn răng hung hăng nói. Chương 141, địa cung. Chương 141, địa cung. Cái này lời đồn truyền bá tốc độ rất nhanh. Không có mấy ngày nữa, Lý Phàm liền phát giác một chút dị thường. Những thứ trước kia các sư minh nhìn hắn ánh mắt còn có chút thiện ý, nhưng bây giờ, tại nghe thấy Lý Phàm sự tích sau đó, bọn hắn đối với Lý Phàm thái độ xảy ra cơ hồ 180 độ xoay chuyển. Liên Lý Phàm bên cạnh Diệp Thanh Thanh, bọn hắn cuối cùng là thỉnh thoảng khuyên đủ nàng. Nói cái gì Lý Phàm tâm thuật bất chính, để cho nàng cũng không cần tới gần Lý Phàm thì tốt hơn. Đương nhiên, Diệp Thanh Thanh tự nhiên là sẽ không để ý lời của bọn hắn. Nhưng các sư minh dạng này thiện ý nhắc nhở nhiều, khiến cho hai người cũng là không sợ người khác làm phiền. Cuối cùng thậm chí ngay cả đối với chuyện tầm thường vật cũng không thèm để ý, Lâm Lang Thiên đều phát giác gần nhất giữa đệ tử lưu truyền lời đồn. Hắn vốn là đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, nhưng thế nhưng thảo luận nhiều người, đội ngũ hướng gió ẩn ẩn có biến hóa. Chuyện này với hắn tới nói, là không cho phép tồn tại. Lần này di tích cũng không giống như những năm qua như vậy an toàn, sư đệ chết thảm bộ dáng còn rõ ràng trong mắt. Bây giờ náo nội chiến, đơn giản ngu xuẩn. Bởi vậy hắn tìm được Lý Phàm Diệp Thanh Thanh bọn hắn, cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là hỏi thăm một câu. Gần nhất lưu truyền tin tức có thể xác thực. Không, đây hết thảy hoàn toàn là giả dối, không có thật sự tình, không có chuyện như vậy. Khi lấy được Lý Phàm khẳng định lời nói sau, hắn liền gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ở phía sau đội ngũ tụ tập sau, hắn liền hướng đám người nói rõ tình huống. Lời của hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Trong di tích, lúc này lấy tông môn làm chủ, lại có bàn luận như vậy đồng môn sự tình phát sinh, liền đừng trách ta không khách khí. Hy vọng của hắn vẫn phải có. Sau đó thời kỳ, dạng này nghị luận rõ ràng ít đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trên mặt nổi thiếu đi. Lý Phàm có thể cảm nhận được, một chút ánh mắt ác ý cũng không tiêu thất. Nhưng hắn cũng không có lại tiếp tục xoắn xuýt cái này. Hắn kỳ thực là có thể tưởng tượng đến những thứ này kim đan các đệ tử khát vọng làm cái gì hộ hoa sứ giả ý nghĩ. Nhưng mà bọn hắn ý nghĩ, tại Lý Phàm xem ra, khó tránh khỏi có chút quá ấu trí. Hắn kể từ bước lên con đường tu hành, mục tiêu chính là thành tiên. Bây giờ càng là tại được chứng kiến đại đế chi vị sau, hắn đời này mục tiêu liền chỉ có một cái. Đó chính là thành tựu đại đế chi vị. Đến nỗi những thứ khác hết thảy, Lý Phàm cũng có thể thờ ơ đem ánh mắt đặt ở nữ nhân trên người, có thể nói là thiện cận đến cực điểm. Chờ thực lực cường đại, hiểu nữ nhân gì không có. Kim đan kỳ tu vi rất cao sao? Có lẽ tại Thanh Vân Tông xem như đỉnh tiêm đệ tử. Nhưng Thanh Vân Tông có thể đại biểu cái gì? Nhớ ngày đó, Lý Phàm chỗ trong Ô Mông Thành, một cái trúc cơ tu sĩ cũng có thể coi là Ô Mông Thành chí cường giả. Nhưng bây giờ lại nhìn đâu? Chỉ là trúc cơ, trong nháy mắt có thể diệt. Không nói đến Thanh Vân Tông, nhưng Lý Phàm hiểu rõ, liền khẳng định có một phương quái vật khổng lồ muốn hơn xa tại Thanh Vân Tông. Đó chính là Diệp Thanh Thanh chỗ đế tộc. Diệp gia, đế tộc huyết mạch cường đại, Lý Phàm đã tận mắt nhìn thấy qua. Diệp Thanh Thanh như vậy huyết mạch mỏng manh giả, sau khi thức tỉnh tu vi thậm chí đều có thể trực tiếp mãnh liệt nhảy lên một cái đại giai đoạn. Khó có thể tưởng tượng, đế trong tộc huyết mạch cường thịnh giả, lại nên bực nào biến thái. Ánh mắt càng là lâu dài, Lý Phàm càng là có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Trái lại những thứ này Thanh Vân Tông kim đan đệ từ đâu? Mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới đều so Lý Phàm muốn mạnh, nhưng mà thì tính sao? Tâm mắt của bọn hắn đã giới hạn ở đó. Bọn hắn đời này hạn mức cao nhất, chỉ sợ cũng cứ như vậy. Loại tồn tại này, tự nhiên là không có cách nào để cho Lý Phàm chân chính thấy vừa mắt. Bởi vì Lý Phàm sớm muộn sẽ siêu việt bọn hắn, đem bọn hắn dâm ở lòng bàn chân. Mà Lý Phàm vốn cho rằng, sự tình sẽ liền như vậy có một kết thúc lúc. Chuyển cơ rất nhanh liền xuất hiện. Một tòa khổng lồ địa cung dần dần hiện ra ở trước mặt Thanh Vân Tông chúng đệ tử. Không cần Lâm Lang Thiên gọi, lần này Thanh Vân Tông các đệ tử nhao nhao rơi xuống, rất là tò mò đánh giá tòa này địa cung. Trong di tích lại có hùng vĩ như vậy kiến trúc, trong đó chắc chắn cất giấu lớn cơ duyên. Một cái Thanh Vân Tông đệ tử liếc nhìn một phía, ánh mắt kích động. Đi theo trong đội ngũ Lý Phàm nhịn không được liếc mắt. Nghĩ thẩm sư huynh ngươi không phải nói nhảm sao? Đôi mắt trong lúc vô tình xẹt qua mặt đất lúc, Lý Phàm lông mày không tự giác bung lên. Nơi đây có cơ duyên là khẳng định, nhưng muốn thu được cơ duyên, cái kia chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cũng không biết hắn có thể hay không phát hiện. Lý Phàm ánh mắt rơi vào đội ngũ trước đây bóng người trên thân. Ngay tại lúc đó, mấy vị Thanh Vân Tông đệ tử cũng là tiến lên một bước hỏi thăm. Lâm sư minh, nói thế nào? Chúng ta muốn đi vào thăm dò một chút sao? Chắc chắn a, nơi đây xem xét sẽ bất phàm, chúng ta cũng không thể một chuyến tay không. Phương sư đệ nói không sai, chúng ta lần này đều không có thu hoạch gì, nếu là tay không trở về tông, khó tránh khỏi muốn bị sư phó bọn hắn nói mấy người mồm năm miệng mười nghị luận. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên trả lời không chút suy nghĩ. Tiến chắc chắn là phải vào, trong di tích có không ít đồ tốt, gặp chắc chắn không bỏ qua. Nhưng mà như thế nào tiến? Để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn suy tư một phen, rất nhanh có chủ ý loại này chưa từng tiến vào không biết địa cung, tùy tiện tiến vào mười phần nguy hiểm. Nhưng nếu là phái ra Thanh Vân Tông thực lực mạnh kim đan đệ tử tiến vào bên trong, cái kia bên ngoài đệ tử, nếu là lọt vào tập kích sẽ không hay. Lâm Lang Thiên không nghi ngờ chút nào nghĩ tới cái kia tàn nhẫn sát hại hai vị sư đệ hung thủ. Dưới sự chỉ huy của hắn, Thanh Vân Tông đội ngũ rất nhanh liền phân chia thành ba đoạn. Hắn xem như Thanh Vân Tông trong các đệ tử người mạnh nhất, việc nhân đức không nhường ai đi tại trước nhất. Thứ yếu một chút kim đan trung kỳ, thực lực khá mạnh đệ tử sau điện. Tiếp đó những thực lực yếu một ít đệ tử kia, nhưng là đi ở đội ngũ trung đoạn, như vậy liền có thể hữu hiệu tránh khỏi đột nhiên tập kích phát sinh. Thanh Vân Tông đội ngũ rất nhanh có đầu không lộn xộn mà tiến nhập địa cung bên trong. Sau khi tiến vào, đám người rất nhanh kinh ngạc phát hiện, địa cung này muốn so với bọn hắn tưởng tượng được lớn hơn một chút. Thanh đồng đường hành lang rộng lớn dài dằng dặc, trên vách tường ánh đến chập chờn. Bốn phương thông suốt đường hành lang không biết thông hướng nơi nào, một mắt nhìn không thấy biên giới. Nói là địa cung, cho mọi người cảm thụ ngược lại càng giống là mê cung. Nhưng ở đây đệ tử lại không có một cái e ngại. Nói đùa cái gì, bọn hắn mỗi thực lực yếu nhất cũng là kim đan cảnh tu sĩ. Thần thông thuật pháp có thể trợ bọn hắn thoát khốn đơn giản không nên quá nhiều, chỉ là mê cung mà thôi. Đám người không cho là đúng tiếp tục tiến lên, nhưng không ai phát giác được, đi ở đằng trước Lâm Lang Thiên cước bộ càng ngày càng chậm, thần sắc càng ngưng trọng thêm đứng lên. Lâm Lang Thiên bén nhạy cảm nhận được uy hiếp khí tức. Cái này uy hiếp khí tức cũng không phải là đến từ một cái nào đó chỗ ngặt, mà là từ đám bọn hắn thân ở đường hành lang bên trong truyền đến. Lâm Lang Thiên cuối cùng dừng bước, lại hướng phía trước, khí tức nguy hiểm chính là từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn đối với cảm giác của mình mười phần tự tin, bởi vậy quả quyết dừng bước. Lâm Lang Thiên dừng lại, phía sau Thanh Vân Tông các đệ tử cũng rất nhanh ngừng lại. Không có ai hỏi thế nào, mà là đều không hẹn mà cùng mà chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không thích hợp. Cẩn thận. Lâm Lang Thiên hơi biến sắc mặt.